Chương 233 Cổ Kim Huyền Giám, chương 233 Cổ Kim Huyền Giám. Tề Vương tặng lễ không thể bảo là không trọng, cho dù đối với hiện tại Tiêu Dật mà nói, cũng phi thường hữu dụng. Cái này đại đạo lôi trì mạnh vụn, có thể ngộ nhưng không thể cầu, là từ lôi bộ trí cao thần cái kia cưỡng ép đoạt được một bộ phận đạo quả chi lực ngưng kết. Lôi đạo đại thần Tiêu phía trước không đường, nhưng bị Tề Vương, yêu đế bọn người ở tại trong lần đại kiếp nạn này vênh mở lỗ hồng sau, liền có biến số. Dù là thiên kiếp bên trong chỉ là một tôn lôi tổ hư ảnh, có lẽ liền một phần 10 sức mạnh cũng không có, nhưng cái này lỗ hổng nhỏ đi nữa, cũng là điểm đột phá. Đối với người bên ngoài mà nói, đại đạo lôi trì mạnh vụn luyện hóa về sau, hạn mức cao nhất có lẽ là tăng lên tới cực kỳ tiếp cận lôi đạo đại thần Tiêu kẻ thành đạo khác biệt. Nhưng Tiêu Dật nắm giữ lấy thần nghiệt đại đạo, trong đó thôn thiên một mạch thần lực liền nói ngấn đều có thể nuốt. Trên lý luận lôi trì mạnh vụn mở ra lôi tổ đại đạo lỗ hổng sau đó, chỉ cần cái này nuốt thiên thần lực đủ mạnh, là có thể thay vào đó. Bây giờ duy nhất khiếm khuyết chính là một đầu đỉnh cấp ma tướng cấp nuốt thiên thần nghiệt. Tử vi giới thiên bên trong chắc có loại tồn tại này, cũng chính bởi vì tử vi giới thiên đám cự đầu cũng tại cùng thần nghiệt đại chiến, mới có thể chậm chạp một có thể hàng lâm cửu huyền. Bất quá, hết thảy đều nhanh. Tiêu Dật ngẩng đầu, bây giờ đã có thể tại lãnh tịch trong hư không cảm ứng được một tòa siêu cấp tinh vực tới gần. Hắn rời ánh mắt đi, nhìn thấy Bạch Lạc Thần trong tay cổ kim huyền giám sau đó, hơi hơi kinh ngạc. Thứ này bộ dáng rất giống luân hồi cổ kính, dáng bản thân cũng là tấm gương ý tứ. Điện hạ. Bạch Lạc Thần đem huyền xem chủ động giao cho Tiêu Dật nhìn qua. Liên với chất liệu đều cùng luân hồi cổ kính giống, toát ra bất phàm đạo vận, thôi động chính xác cũng có thể để cho người ta kinh nghiệm hóa phàm. Tiêu Dật nếm thử tiếp dẫn trong đầu tiên trong tháp khí tức tìm tòi nghiên cứu cổ kim huyền giám bí mật. Hắn đăng lâm đại thần tiêu sau đó, đối với đã tiếp cận thực lực hóa tiên tháp lực khống chế càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể khống chế mỗi ngày phiêu tán ra khí tức thần bí, tồn tại tại cùng một ngày tìm tòi nghiên cứu những người khác hoặc vật bí mật. Ước chừng tiêu hao mấy chục sợi khí tức thần bí, mới chính thức khám phá cùng cái này cổ kim huyền giám có liên quan đại bí mật. Ngươi biết không? Cái này cổ kim huyền giám cùng luân hồi cổ kính là cùng một người luyện chế, mở ra luân hồi cổ kính bí pháp, cũng có thể phát huy ra cổ kim huyền giám chân chính tác dụng, nhưng có cổ kính giả không cách nào lại dùng huyền xem, này xem đã biến mất vô số năm, từ cổ tiên đỉnh thời đại đến nay, còn chưa bị người mở ra. Đây là một cái bắt chuyển bí mật, đủ để chứng minh món trí bảo này chỗ thần bí. Tiêu Dật không khỏi nhìn nhiều hai mắt Tề Vương, hắn cái này thất thúc trên thân bảo vật vẫn thật không ít. Sớm tại nhiều năm trước liền nghe Tề Vương ôm tận thiên hạ kỳ chân, là chân chính trên ý nghĩa đại viêm nhà giàu nhất, quả nhiên danh bất hư truyền a. Chỉ là bảo vật quá nhiều, thậm chí rất nhiều đồ vật Tề Vương cũng không kịp cẩn thận nghiên cứu. Nếu để cho Tề Vương biết phía trước đưa ra luân hồi cổ kính có như thế nào công hiệu, khá hơn nữa dưỡng khí công phu sợ là cũng muốn phá lớn phòng. Chứng kiến xong Tề Vương là như thế nào xa xỉ phong thưởng quần thần sau đó, Tiêu Dật liền dẫn Bạch Lạc Thần trở lại Mạc Bắc biên cảnh. Hắn sắp mở ra cổ kim huyền giám bí pháp truyền thụ cho Bạch Lạc Thần, hóa thân mượn luyện hóa đại đạo lôi trì mạnh vụn cớ trở về bản thể. Đồng thời, Bạch Lạc Thần cũng bắt đầu bế quan. Tới gần trường sinh thiên vị trí, cho dù đã xảy ra biến cố gì, Tiêu Dật cũng được ra tay. Vũ Man Thiên phía dưới, Tiêu Dật chuẩn bị lần nữa mở ra luân hồi cổ kính lúc, lại xảy ra ngoài ý muốn, cổ kính không ngừng cắn nuốt đại thần tiêu chi lực, lại không trực tiếp đem hắn đưa vào mới luân hồi. Lần này cổ kính hấp thu hai lần lượng đại thần tiêu chi lực, mở ra thời gian thế mà cùng Mạc Bắc biến cảnh, Bạch Lạc Thần ý thức chìm vào cổ kim huyền giám thời gian giống nhau. Chẳng lẽ cái này hai cái luân hồi trí bảo tại quá khứ tu kiếp trước trên thân cũng có liên quan. Tiêu Dật suy đoán, cũng không chần chờ quá lâu, đáp án này có lẽ có thể tại một lần này trong luân hồi tìm được. Thiên đình thời đại cuối cùng, người sinh ra ở Huyền Hoàng bộ tộc, là sớm nhất nhân tộc thuần huyết, tuy không cường đại thiên phú thần thông, nhưng lại có trong vũ trụ tối cường năng lực học tập, hỗn độn thần ma luyện thể pháp, đời thứ nhất cổ tiên trường sinh pháp, nhân tộc đều có thể nghiên tập, thậm chí tiến hành cải tiến cùng đột phá. Người sinh hoạt chỗ tên là Ngân Hà bí cảnh là nguyên một tọa tinh hệ, ngoại trừ Huyền Hoàng bộ tộc, trong bí cảnh còn có Thái Sơ Thái Tố hai đại bộ tộc. Ngươi thở nhỏ thiên phú dị bẩm, một tuổi liền có thể lời biết nói, hai tuổi liền có thể nghiên tập hung thú di trùng thần thuật, ba tuổi liền thành trong bộ tộc trong tiểu bối tối cường thiên tài. Nghe tộc trưởng nói, thiên phú của ngươi so đỉnh cấp cổ tiên hậu duệ còn muốn xuất chúng, là Huyền Hoàng bộ tộc tương lai hy vọng. Bây giờ, thiên đình thánh linh nhóm đang cùng thần ma cùng cổ tiên đại chiến, nhân tộc chỉ có thể tại trong khe hẹp sinh tồn. Ngươi lập thể sau này nhất định muốn dẫn dắt nhân tộc đi ra mảnh này bí cảnh thiên địa. Năm tuổi lúc, ngươi tham gia tam đại bộ tộc thi đấu, ở đây ngươi biết hai vị thiên phú cho ngươi không phân cao thấp nhân tộc thiên tài. Trong đó một cái tuổi tác lớn hai ngươi tuổi, còn có một cái cùng ngươi cùng tuổi. 7 tuổi tiểu hài đến từ Thái Sơ bộ tộc, tên là Viêm. 5 tuổi hài tử là cái tiểu nữ hoa, nàng xem thấy trong ánh mắt của ngươi lập loè ngôi sao, nàng đến từ Thái Tố bộ tộc, tên là Hoàng. Tiêu Dật một thế này tên cũng chỉ có một cái huyền chữ. Đầu ngón tay đụng vào luân hồi cổ kính, tận mắt thấy cô bé kia bộ dáng lúc, Tiêu Dật liền giật mình. Tiểu nha đầu này lông mi rất giống ấu niên bản Bạch Lạc Thần, nháy mắt to linh động con người, đi tới trước mặt hắn lúc, tựa hồ còn cần cơ hồ thanh âm nhỏ không thể nghe nghi ngờ kêu một tiếng. Điện hạ. Chương 234 bị xuyên tạc lịch sử, chương 234 bị xuyên tạc lịch sử. Nhìn tiểu nha đầu phấn điêu ngọc chắc trước mắt, dùng giọng non nớt thăm dò gọi, Tiêu Dật bật cười, đưa tay méo khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Hoàng, thấy ánh mắt nàng lộ ra cảm xúc khác thường. Hắn xác định, đúng là Bạch Lạc Thần. Xem ra cổ kim huyền giám còn ẩn chứa bí mật lớn, lại có thể đồng tần với tu hành của luân hồi cổ kính. Thật là điện hạ, nơi này cũng là thế giới thật sao? Bạch Lạc Thần ở trạng thái ấu niên chớp chớp mắt, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng hiện tại là lúc ba bộ tộc lớn trong bí cảnh tập trung thế hệ trẻ để luận bàn, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào các tiểu bối, không thích hợp để thì thầm. Ở Cửu Huyền Thiên Hạ, lịch sử trước thời đại vương triều đều bị thiếu hụt, bị chôn vùi. Bạch Lạc Thần đã được coi là một trong số ít người trong binh gia đại viêm khám phá sâu nhất về sự thật lịch sử, nhưng bất kể cổ sử do tộc nào ghi chép, mô tả về thời đại Thiên Đình đều chỉ có một góc nhỏ. Cuối thời đại Thiên Đình rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Dật cũng có thắc mắc này. Mặc dù trước đó đã xem ghi chép về lịch sử cựu huyền của các tu sĩ giới thiên tử vi qua ký ức của Vu Man đại tổ, nhưng lại có sự khác biệt lớn so với tình hình hiện tại. Lịch sử dường như đã bị sửa đổi. Trong ký ức của Vu Man đại tổ, sự trỗi dậy của thiên đình là do những cường giả trong vạn tộc sinh ra đại thần tiêu, tạo thành thế lực, sau đó quyết chiến với thần ma hỗn độn. Mà điều hắn biết qua luân hồi cổ kính lại là, thiên đình không phải do các tộc hậu thiên tạo ra, mà do một tiên thiên thánh linh cực mạnh tạo ra, ngài được tôn làm thiên đình cộng chủ, là nguồn gốc châm ngòi cuộc đại chiến giữa thần ma hỗn độn và cổ tiên. Trong thời kỳ này, trong đạo tu hành không có đại thần tiêu, những cường giả nhất trong cái gọi là vạn tộc đều không có tư cách đứng bên cạnh thánh linh. Thần ma hỗn độn vẫn mạnh mẽ, tất cả các tộc hậu thiên tiến hóa đều sống sót trong khe hở của đại chiến. Bộ tộc Huyền Hoàng mà Tiêu Dật đang ở đã được coi là một trong những thế lực nhân tộc lớn nhất trong toàn bộ tinh vực, nhưng lại không có một hệ thống tu hành hoàn chỉnh. Phương thức nâng cao thực lực của những người trẻ tuổi trong tộc chỉ là rèn luyện nhục thân, thể phách hoang dã, dùng phù văn nguyên thủy nhất để diễn hóa thần thông. Khác với nhân tộc hậu thế, nhục thân của người bộ tộc Huyền Hoàng rất mạnh mẽ, lại không dễ suy kiệt, có vài phần đặc tính của hậu duệ thần ma. Hơn nữa, theo sự tiếp nối và tiến hóa của các thế hệ trẻ sơ sinh ngày nay đã rất mạnh mẽ, không thiếu những thiên tài đã thức tỉnh tốc huệ và thiên phú đặc biệt từ khi còn nhỏ. Tiêu Dật và Bạch Lạc Thần, cùng với Viêm của bộ tộc Thái Sơ, chính là những tồn tại rực rỡ nhất trong thế hệ trẻ nhân tộc ở tinh vực này. Trong đại tỷ ba tộc, phù văn võ đạo của ngươi tỏa sáng rực rỡ, đánh bại nhiều thiên tài tu hành đã trưởng thành. Đại diễn thần thuật của Viêm thuộc bộ tộc Thái Sơ, có thể mô phỏng tất cả thần thông và thủ đoạn mạnh nhất của đối thủ, cũng dễ dàng đánh bại đối thủ. Linh hoàng của bộ tộc Thái Tố, tu luyện ra một loại sát đặc biệt, có thể phá giải mọi phòng ngự, không có đối thủ. Dưới sự chứng kiến của các tộc lão bộ tộc Huyền Hoàng và bộ tộc Thái Sơ, ngươi đã giao đấu với Viêm. Phù văn võ đạo nguyên thủy của ngươi phát huy đến cực hạn, đại diễn thần thuật của Viêm lại có thể sao chép tất cả, nhưng hắn không thể có thể phách của ngươi. Trận đại chiến này khiến các tộc lão cũng phải kinh hãi, cuối cùng không thể không ra tay ngăn cản, kết thúc bằng hòa. Các tộc lão bộ tộc Thái Tố ban đầu còn muốn để thiên kiêu mạnh nhất trong tộc luận bàn với các ngươi, lập tức từ bỏ ý định này. Đại tỷ kết thúc, ba tộc không giữ lại gì mà giao lưu những gì tu luyện được trong gần trăm năm, cùng nhau hoàn thiện con đường phía trước, đồng thời cũng cho phép các hậu bối tùy ý đặt câu hỏi. Ngươi hỏi tộc lão của ngươi về câu chuyện của các thần ma hạt nhân vũ trụ nguyên thủy bên ngoài tinh vực này, lại hỏi chúng ta từ đâu đến, vì sao mà sinh ra, tổ tiên là ai. Các tộc lão vốn không muốn trả lời, sợ làm suy giảm niềm tin của ngươi, nhưng những đứa trẻ tụ tập bên cạnh ngươi đều rất khao khát có được câu trả lời. Viêm của bộ tộc Thái Sơ cũng hỏi câu hỏi tương tự. Bất đắc dĩ, các tộc lão kể một truyền thuyết cổ xưa nhất. Truyền thuyết kể rằng trong vũ trụ ban đầu chỉ có một vùng hỗn độn rộng lớn, thần ma và cổ tiên được thai nghén trong hỗn độn vốn không xâm phạm lẫn nhau. Đột nhiên một ngày, một tiên thiên thánh linh đã giết chết một tồn tại trong thập đại thần ma thủy tổ, trên thi hải của hắn sau đó đã biến đổi thành linh thể mới, đi theo thánh linh. Lúc này 9 vị thần ma thủy tổ còn lại vẫn chưa cảm thấy nguy hiểm đang đến, mãi đến khi vị thủy tổ thứ 2, thứ 3 lần lượt ngã xuống, các ngài mới phát hiện ra, vị thánh linh này không phải vì có thù với vị thần ma thủy tổ đã ngã xuống trước đó mà ra tay tàn nhẫn, mà là có mục đích muốn tiêu diệt tất cả thần ma và cổ tiên. Và khi các ngài phát hiện ra, thiên đình do thánh linh thành lập đã ra đời, bên cạnh hắn là những linh thể mạnh mẽ được biến đổi từ thi thể của thần ma thủy tổ, còn đáng sợ hơn cả khi còn sống. Thiên đình bắt đầu cuộc tàn sát lớn đối với thần ma hỗn độn, cổ tiên sơ khai và hậu duệ của họ. Quá trình này kéo dài vô số năm, hai bên có thắng có thua. Những trận đại chiến vô tận đã hoàn toàn phá hủy đại hỗn độn giới vực, khiến vũ trụ nguyên thủy mở rộng vô hạn, máu thần ma nhuộm khắp các vì sao, có cái hóa thành mặt trời vĩnh cửu bất diệt, có cái hóa thành hố đen nuốt chửng vạn vật, có cái lại khiến một hành tinh hoang vu bắt đầu sản sinh sự sống. Tất nhiên, điều này không chứng minh vạn tộc là hậu duệ của thần ma, vì sự diễn biến của nhiều ngôi sao là sự giao thoa của vạn ngàn biến số, mỗi hành tinh sự sống và tinh vực đều là độc nhất vô nhị. Có tộc lão nói, thiên đình không cần nhân tộc yếu đuối làm phụ thuộc, những thần ma và cổ tiên sống sót đều là những kẻ tàn nhẫn trong đại chiến, lấy vạn tộc làm huyết thực, tộc ta muốn không bị ngoại tộc tiêu diệt, chỉ có thể tự cường, không ngừng khám phá và nâng cao. Sự xuất hiện của ngươi đã khiến bộ tộc Huyền Hoàng nhìn thấy hy vọng, trước đây nhân tộc trong tinh vực này muốn sống sót, cứ mỗi trăm năm lại bị thần ma thu hoạch một lần, giống như những con cừu bị nuôi nhốt. Mà những năm gần đây, thần ma canh giữ tinh vực này dường như đã bị thiên đình chém giết, đã ngàn năm không đến thu huyết thực, vận khí nhân tộc từ suy yếu chuyển sang thịnh vượng, thiên tài trẻ tuổi đời sau nhiều hơn đời trước. Mặc dù tạm thời đã an toàn, nhưng trên đời vẫn còn rất nhiều thần ma chưa tiêu vong, những năm gần đây, thiên đình cũng bắt đầu trưng dụng tu sĩ vạn tộc đi khai phá vùng đất hoang vu. Nếu nhân tộc không thể xuất hiện tồn tại thực sự có thể đối thoại bình đẳng với cường giả thiên đình, vận mệnh tương lai vẫn chỉ có thể bị thần ma hỗn độn coi là huyết thực, hoặc bị nô dịch. Những câu chuyện này khiến Bạch Lạc Thần xúc động rất nhiều. Tiêu Dật đã sớm biết một phần nhỏ, nên vẫn khá bình tĩnh. Hắn chú ý đến thiên tài tên Viêm của bộ tộc Thái Sơ, hắn cũng biểu hiện sự bình tĩnh vượt xa đồng lứa. Không vì kẻ địch quá mạnh mà mất đi ý chí chiến đấu, cũng không vì con đường phía trước của tộc quần chưa biết mà hoang mang. Trong buổi giao lưu tu hành sau đại tỷ, hắn chủ động công bố phương pháp tu luyện thần thuật của mình. Chỉ là đại diễn thần thuật này quá khó, ngay cả các tộc lao tu luyện xong cũng cảm thấy trên đời không ai có thể sao chép được. Chương 235 thiên tài chân chính, chương 235 thiên tài chân chính. Đại diễn thần thuật của Viêm tuy chỉ là sơ khai, nhưng mức độ tinh xảo hoàn toàn ngang ngửa với pháp tu luyện hàng đầu của nhân tộc thời đại hiện nay. Trong tay Viêm thi triển ra, thậm chí còn mạnh hơn bí pháp mà các tộc lao đã lĩnh ngộ từ hải cốt thần ma. Ngay cả với tầm mắt của đại thần Tiêu Tiêu Dật, thần thuật này cũng phi thường, rất giống một bộ bí điển tuyệt thế hóa vạn đạo để bước lên con đường đại thần tiêu. Con đường này, Tiêu Dật từng thấy trong kho báu của thiên gia. Những gì còn lại từ con đường đại thần tiêu trống rỗng đó có vài phần tương đồng với đại diễn thần thuật, hoàn thiện hơn, rõ ràng hơn. Tiêu Dật không khỏi nghi ngờ, Viêm chính là kiếp trước của võ đế. Trong giai đoạn đầu của luân hồi kiếp này, khi xuất hiện lựa chọn, hắn quả quyết chọn tự mình can thiệp. Lúc này, tuổi của hắn và Viêm đều đã đến tuổi múa voi, 15-16 tuổi. Tiêu Dật đã xem thấu linh hồn của Viêm từ trong ra ngoài, xác định hắn không phải là người chuyển thế, cũng không phải là vật chứa linh hồn bị cường giả nào đó nhập vào. Hắn là một thiên tài thực sự, một thiên tài vượt ngoài sự hiểu biết của thế nhân. Trên người hắn, Tiêu Dật nhìn thấy khí vận đang tăng trưởng từng giờ từng phút, giống như một vầng đại nhật vĩnh hằng rực cháy, nhìn khắp dòng sông thời gian mênh mông, cũng không có mấy người có thể sánh bằng. Nếu thiên đạo có ý thức, thì giờ phút này nhất định đứng về phía Viêm. Ngay cả vô thượng thánh linh, thiên đình cộng chủ cũng không bằng sự thiên vị của thiên đạo dành cho hắn. Khi khởi đầu luân hồi kiếp này, thời điểm là cuối thời thiên đình, nhưng nay thiên đình đang như mặt trời ban trưa, thần ma hỗn độn liên tiếp đại bại, đã sắp diệt vong, vậy thì sự suy tàn của thiên đình đến như thế nào? Nghĩ đến thiên đình cộng chủ, Tiêu Dật có chút nghi hoặc. Thiên đình vì sao mà diệt, rất quan trọng, có lẽ sự tồn tại đã giết chết võ đế có liên quan đến điều đó. Trước khi kết thúc sự can thiệp trực tiếp, Tiêu Dật đã đến bộ tộc Thái Tố một chuyến, dùng bí pháp thoát thai từ đại diễn thần thuật để tẩy tủy phạt gân cho nàng. Sau đó, luân hồi kiếp này trên luân hồi cổ giám lại trở về quỹ đạo bình thường. Ngày này, các tộc lao ra ngoài săn bắn, đưa ngươi rời khỏi bí cảnh. Sau khi chém giết một đầu hung thú di chủng cường đại, tinh thần ở xa đột nhiên nổ tung, có đại thần lôi bộ của thiên đình đang đại chiến với thần ma. Ngươi lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn công phạt của hỗn độn thần ma, đây là một tôn thần ma cuối cùng, tuổi tác so với các thần ma khác giống như hài đồng, nhưng ngài lại có thực lực khủng bố mà vạn tộc tu sĩ không thể sánh kịp, ngay cả đại thần lôi bộ của thiên đình cũng không phải đối thủ. Ngươi hỏi tộc lão, đầu hỗn độn thần ma này không có thể phách và thần lực vượt xa đồng loại, vì sao lại cường đại như vậy? Tộc lão nói ra bí mật, các thần ma đã phát hiện ra con đường mới. Các ngài khai sáng pháp tu luyện truyền thụ cho các tộc quần hậu thiên quật khởi, khai thác con đường tu luyện của bản thân, khắc sâu vào thiên địa, trở thành sự tồn tại giống như tổ tiên của các ngài, là chúa tể trên con đường tu luyện này, cho nên dù chưa hoàn toàn trưởng thành, cũng có thể phát huy ra sức mạnh vượt xa cấp độ này. Ngươi có chút cảm ngộ, con đường này dường như không chỉ thần ma có thể dùng, mà các tộc quần hậu thiên cũng có thể dùng. Sau khi trở về bí cảnh, ngươi tìm Viêm nói ra suy nghĩ của mình, hắn đồng ý với quan điểm của ngươi và đưa ra nhiều phương pháp tối ưu hơn, con đường tu luyện bóc tách quyền năng thiên đạo, quy vạn đạo vĩ lực về bản thân như thế này, không nên giới hạn trong tộc quần. Đại đạo vô câu. Cùng với sự kiểm chứng lẫn nhau giữa ngươi và Viêm cùng với sự giúp đỡ của tất cả người tu luyện nhân tộc, võ đạo của ngươi từng bước được mở rộng, dần dần vượt qua các tộc lão, trở thành người đứng đầu bộ tộc Huyền Hoàng. Mà Viêm Linh Hoàng cùng thế hệ với ngươi đều theo sát bước chân của ngươi, dẫn dắt bộ tộc đi lên con đường của khởi. Trăm năm thời gian vội vã trôi qua, hỗn độn thần ma gần như tuyệt tích, đại chiến thiên đỉnh đã lâu không có tin tức, những người tài năng mới nổi của vạn tộc bắt đầu tranh giành cương vực trong vũ trụ. Ngươi truyền bá con đường tu luyện võ đạo xuống, 10 năm sau, cục diện vạn tộc lại một lần nữa nghênh đón biến đổi lớn, những tộc quần thiên phú không tệ, nhưng bẩm sinh yếu ớt nhờ đó mà tự cường bất tức kéo dài. Nhân tộc được vô số tộc quần cùng bái, dần dần trở thành đứng đầu 10 tộc quần lớn dưới tinh không. Vì nhiều thiên kiêu của vạn tộc muốn đột phá võ đạo, thử nghiệm các nhánh đường khác nhau, xảy ra rất nhiều sự cố, ngươi bắt đầu cùng Viêm và Linh Hoàng thương lượng về việc phân chia cảnh giới võ đạo, làm rõ con đường tu luyện này, giúp mọi người giảm bớt sự mò mẫm sai lầm. Hệ thống tu luyện võ đạo sơ khai vì vậy mà ra đời, vì thoát thai từ pháp của thần ma, võ đạo tu luyện đến chí cao sau đó, cũng vạn pháp quy nhất, thành tựu một người. Viêm phát hiện, không chỉ võ đạo có thể như vậy, các con đường tu luyện khác cũng có thể mô phỏng võ đạo, khai phá ra một con đường thông thiên vạn pháp quý nhất. Linh Hoàng cũng có kiến giải của riêng nàng, những năm này, dưới sự áp chế hào quang của ngươi và Viêm nàng dường như đã không còn xứng với danh thiên tài, nhưng trên thực tế, nàng đã suy diễn sự tu luyện của sắt đến cảnh giới chưa từng có. Vì bộ tộc Thái Tố thường xuyên chinh chiến, nàng đã thấy quá nhiều sự giết chóc, để giảm thiểu thương vong của tộc nhân, nàng đã luôn tu luyện và sáng tạo thuật giết chóc, có sự hiểu biết rất sâu sắc về sắt. Sắt của người tu luyện có thể bắt nguồn từ khí huyết, nộ khí, sát ý, sắt của thần ma, đa số bắt nguồn từ thiên phú bẩm sinh và sự tích lũy hoàn khí sau khi chém giết hung thú cường đại. Cuối cùng, những sát này đều sẽ hóa thành thần thông sát phạt mạnh hơn, nàng dưới sự giúp đỡ của ngươi, bắt đầu luyện hóa tu luyện những sát này và khai sáng ra một con đường sát phạt ảnh hưởng đến tất cả các tộc quần hậu thiên, thần sát đã ra đời. Sự xuất hiện của thần sát tương trợ lẫn nhau với võ đạo, người luyện ra thần sát trong cùng cấp có thể lấy 1 địch 10, hơn nữa thần sát có thể không ngừng tích lũy và trưởng thành. Năm này, thiên đỉnh và hỗn độn thần ma tuy đã biến mất, nhưng trong vũ trụ nhiều nơi hoang dã chưa được khám phá, vẫn còn vô số hung thú di tộc. Ngươi và nàng để kiểm chứng tính khả thi của con đường sát phạt này, đã đi sâu vào nơi hoang dã, bắt đầu mạo hiểm và săn bắn. Trong nơi hoang dã, các ngươi phát hiện ra di tích của thiên đình huy hoàng vô cùng ngày xưa không biết vì sao bị hủy, vô số hài cốt thần ma bị chôn vùi dưới phế tích. Trong những hài cốt hỗn độn thần ma này đã thai nghén ra một số thứ kỳ dị, bắt đầu khuyết tán trong vùng hoang dã vô tận, 10 năm thời gian đã lan đến vài tinh vực xung quanh. Có vài đại tộc vì vậy mà diệt vong, những sự tồn tại được gọi là thần nghiệt này cực kỳ đáng sợ, nơi nào chúng đi qua, giới thiên vỡ nát, tộc quần tiêu vong. Các tộc vốn đang tranh đấu dưới tinh không bắt đầu liên kết lại cùng chống lại thần nghiệt, vạn tộc phòng theo thiên đình mà lập thiên đình. Ban đầu, trong đại chiến chống lại thần nghiệt, tiền tuyến liên tục thất bại, nơi sinh sống của vạn tộc không ngừng bị thu hẹp, thiên đình vừa mới thành lập đã trao đảo không ngừng, sau khi chết mấy vị cộng chủ, ngươi được đẩy lên vị trí đó. Khác với dự đoán của thế nhân, lần này ngươi không chết trên vị trí đó, phía sau có Viêm cải thiện pháp tu luyện cho ngươi, tiền tuyến có Linh Hoàng chinh chiến cho ngươi. Mà ngươi trên võ đạo đã đạt đến cảnh giới vạn pháp quý nhất, thủ lĩnh thần nghiệt trong nơi hoang dã bị ngươi trấn áp. Nhưng ngươi phát hiện sự việc không đơn giản như vậy, đầu thần nghiệt này chỉ là một điểm báo. Hài cốt của hỗn độn thần ma và cổ tiên bình thường đã có thể thai nghén ra thần nghiệt sánh ngang với tổ của một đạo, mà thi thể của thập đại thần ma thủy tổ đến nay vẫn chưa được phát hiện, thiên đình cũng sụp đổ đột ngột, chỉ có thể tìm thấy một số binh khí thần ma vương vãi vết máu trong các di tích đại chiến khắp nơi. Chương 236 Đồ Long Giả, cuối cùng thanh ác long. Chương 236 Đồ Long Giả, cuối cùng thanh ác long. Tiên đình sơ kỳ. Hoạ hoạn của thần nghiệt đã qua hơn 100 năm, giữa thiên địa cũng không còn dấu vết của tiên đỉnh và hỗn độn thần ma, các chủng tộc tiến hóa hậu thiên trở thành chủ nhân của vũ trụ. Nàng phát hiện võ đạo cực cảnh vẫn còn không gian để hoàn thiện và đột phá, ngày này, nàng từ bỏ vị trí cộng chủ tiên đỉnh, cùng với linh hoàng trở về tổ địa của nhân tộc, tiếp tục tu luyện võ đạo và thần sát. 300 năm vội vã trôi qua, nàng càng ngày càng hiểu sâu sắc về võ đạo cực đỉnh, dấu vết võ đạo giữa thiên địa cũng càng ngày càng nhiều. 300 năm nay, trong vạn tộc thiên tài bùng nổ, có người học được chút ít từ đại diễn thần thuật của Viêm liền ngộ ra con đường mới, tiến bộ nhanh chóng. Cộng chủ tiên đình mới trong mắt thế nhân không hề yếu hơn nàng và sự tồn tại của Viêm hắn xuất thân từ quốc gia nhân tộc gần nhất với tổ địa hỗn độn thần ma, tộc nhân của hắn từng bị thần ma coi là súc vật và huyết thực để nuôi dưỡng, trong cuộc đại chiến quét sạch hậu duệ cổ tiên và thần nghiệt năm đó, hắn bắt đầu nổi bật. Cơ duyên hắn trở thành cộng chủ tiên đình mới bắt nguồn từ một cuộc đại loạn. Bây giờ, nơi cốt lõi của vạn giới tuy thuộc về tiên đình, nhưng các cường giả trong tiên đình phía sau đều là tộc quần của mình, khi không còn mâu thuẫn bên ngoài, một cuộc đại loạn liên quan đến phân phối tài nguyên tu luyện bắt đầu, chiến tranh của vạn tộc tàn khốc hơn cả thần ma, không từ thủ đoạn nào. Viêm cũng tham gia vào, bởi vì mối quan hệ thân thiết giữa hắn và nàng, trong giai đoạn đầu của cuộc đại loạn, một tiếng hô trăm tiếng ứng, vô số cường giả trong vạn tộc sẵn lòng đi theo hắn, những tộc quần nổi loạn nhanh chóng bị trấn áp phần lớn, nhưng hắn lại phát hiện, sau khi tộc nhân của mình có được quyền thế và sức mạnh, dù là đối xử với những kẻ yếu kém cùng tộc hay người khác tộc, đều giống như thần ma năm xưa. Viêm bắt đầu nghi ngờ liệu mình có làm sai không, hắn rút lui khỏi tranh đấu và giống như nàng, chọn ẩn cư. Bộ tộc Thái Sơ mất đi sự che chở của Viêm do không hài lòng với sự phân chia lợi ích mà chia rẽ, cuộc đại loạn của vạn tộc lại một lần nữa tăng lên. Sau này, trong quốc gia nhân tộc gần hỗn độn thần ma xuất hiện một lãnh tụ mới, hắn tên là Đạo Nguyên, hắn từng tình cờ đi vào di tích cổ thiên đỉnh, từ đó thu được truyền thừa của vài vị cường giả vô thượng, sau khi ra ngoài, hắn quét sạch vạn tộc, trở thành cộng chủ tiên đỉnh mới. Tất cả những tiếng nói nghi ngờ đều biến mất. Lúc này nàng tuy ẩn cư tại tổ địa bộ tộc Huyền Hoàng, nhưng vẫn chú ý đến một số việc bên ngoài, vốn tưởng tiên đỉnh sẽ yên ổn nhiều năm, nhưng sự thay đổi xảy ra rất nhanh. Sau khi Đạo Nguyên trở thành cộng chủ tiên đỉnh, xưng là Đạo Nguyên Huyền Khung Tiên Tôn, thủ đoạn cai trị của hắn còn tàn nhẫn hơn cả thần ma, hắn ra lệnh cho những chân thần được truyền thừa dưới trướng hắn gần như giết sạch tất cả cường giả của vạn tộc, nô dịch các tộc để khai phá thiên đỉnh, muốn tạo ra một thần đạo thiên vũ vĩnh cửu bất diệt, một tiên vực vô thượng. Đạo Nguyên Huyền Khung Tiên Tôn, ngón tay Tiêu Dật chạm vào luân hồi cổ kính, khi nhìn thấy đoạn lịch sử này, bỗng nhiên có cảm xúc, cái tên này hắn cũng từng thấy trong ký ức của Vu Man đại tổ. Trong ghi chép của Tử Vi giới thiên, hắn là một trong ba vị thần tối cao của tiên đỉnh, thực lực vô cùng đáng sợ. Hắn vì phản kháng sự nô dịch của các cường tộc mà đi trên con đường chinh chiến, sau khi thành công, lại trở thành tồn tại mà hắn từng ghét nhất. Khi thần đạo thiên vũ được đúc thành, tiên đình bay lên, thống trị vạn giới, nhưng lúc này trong vạn tộc vẫn có vô số kẻ phản kháng muốn lật đổ sự thống trị của cộng chủ tiên đình. Do sự truyền pháp ban đầu của nàng và Viêm tiên đình có chấn áp nhiều đến mấy cũng không thể ngăn cản sự ra đời của các khổ tu sĩ cường đại. Đạo Nguyên Tiên Tôn sau khi chấn áp hết vòng này đến vòng khác các cuộc hỗn loạn, bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Hắn đã bóp méo đại thần tiêu chi đạo vốn đã gần hoàn thiện, sửa đổi pháp tu luyện của vạn tộc, khiến người tu luyện đời sau không thể đặt chân đến tận cùng thực sự, tất cả các đại đạo đỉnh cấp đều bị các cường giả tiên đỉnh dưới trướng hắn kiểm soát. Sau đó, tất cả các cuộc hỗn loạn đều bị tiên đỉnh dễ dàng dập tắt. Trong một lần thai họa thần nghiệt hành hành, Đạo Nguyên Thiên Tôn ngự trị trên tiên đỉnh, chọn đứng ngoài quan sát, nhìn thần nghiệt gây họa khắp các giới, quan sát sự trưởng thành của chúng, cố gắng từ đó thu được sức mạnh mạnh mẽ hơn. Ngày này, có người vô tình xông vào lãnh địa Huyền Hoàng tộc bị phong tỏa, nơi đây như một thế ngoại đảo nguyên, tách biệt với bên ngoài. Người đó nhận ra nàng là cộng chủ tiên đỉnh đời đầu, khiếp sợ, muốn mời nàng xuất quan thanh trừng kẻ soán vị tiên đỉnh. Người đó nói ra suy đoán của mình, Đạo Nguyên Thiên Tôn hiện tại có thể là kẻ trở về từ tàn dư thiên đỉnh. Ẩn thế nhiều năm, tu vi của nàng cũng đến bình cảnh, quyết định xuất thế đi một chuyến. Các tu sĩ của vạn tộc có được chỗ dựa vững chắc, dưới sự giúp đỡ của nàng, đã trấn áp nhiều tai họa thần nghiệt, Đạo Nguyên Thiên Tôn cũng bắt đầu chú ý đến nàng. Hắn mời nàng trở về thiên đỉnh, trở thành một trong những ngôi sao vĩnh cửu rực rỡ trên chư thiên, nàng đã từ chối. Các ngươi đã đại chiến một trận, hắn thua thảm hại, nàng phát hiện con đường hắn đi vẫn là thần ma chi đạo, thoát thai từ đại diễn thần thuật đối phó với người khác thì được, nhưng đối phó với nàng, người đã tham gia vào quá trình suy diễn sau này của đại diễn thần thuật thì lại là tự tìm khổ. Nhưng nàng cũng bị thương, trong trận chiến này, bình cảnh trên con đường phía trước nới lỏng, nàng đã phát hiện ra nhiều khuyết điểm và thiếu sót trong võ đạo tu luyện trước đây. Ta có thể trả lại vị trí cộng chủ tiên đình cho ngươi. Đạo Nguyên Tiên Tôn tỏ vẻ yếu thế. Nàng vẫn từ chối, Đạo Tôn Tiên Tôn nổi giận, câu kết với thần nghiệt, muốn nuốt chửng đại đạo của nàng. Trận chiến này đã đánh sập thần đạo thiên vũ, cũng khiến nàng nhận ra mối đe dọa của thần nghiệt lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, vô số võ đạo tu sĩ của vạn tộc cầu xin nàng có thể thắng, vì thế vô số người không tiếc hiến tế bản thân, cưỡng ép mở rộng con đường võ đạo đại thần tiêu đầu tiên trên thế gian vì thế mà ra đời. Nàng trấn áp Đạo Nguyên Thiên Tôn, nhưng không có chút niềm vui chiến thắng nào, nguy cơ lớn hơn đã giáng xuống, trong di tích cổ thiên đỉnh, một thần nghiệt thủy tổ đã ra đời, nuốt chửng đại đạo, nhục thân của nàng, phong ấn nàng dưới di tích cổ thiên đỉnh. Rắc. Luân hồi kiếp trước đến đây, luân hồi cổ kính đột nhiên phát ra tiếng nứt vỡ, những vết nứt nhỏ li ti xuất hiện, lần này lại không thể tự động phục hồi. Sức mạnh của thần nghiệt thủy tổ đã có thể ảnh hưởng đến việc gián đoạn thời không và sửa đổi của những người tương lai. Không có kết thúc. Tâm hồ Tiêu giật khẽ gợn sóng, thời gian tồn tại của tiên đình không nên ngắn như vậy, sau khi thần nghiệt thủy tổ xuất thế, hẳn còn xảy ra nhiều chuyện nữa. Dù sao, lúc này trong đại vũ trụ vẫn chỉ có hắn một vị đại thần tiêu, mà trong truyền thuyết đời sau, ba vị thần tối cao của tiên đình đều là những tồn tại siêu việt đại thần tiêu. Bạch Lạc thần cũng bị nghi ngờ là hóa thân của thập phương phần kiếp huyền sắc dáng diệu kiếp tận thần chủ nắm giữ đại đạo kiếp hỏa, hủy diệt tinh thần và sát phạt tối cao. Thân phận quá khứ dù mạnh đến đâu cũng đã là quá khứ, tu luyện của thân phận hiện tại mới là quan trọng nhất. Sau khi Tiêu Dật tiếp nhận cảm ngộ của võ đạo đại thần Tiêu Hoàng Trình, chưa độ kiếp đã có thể cảm nhận được tu vi bạo tăng, dấu vết võ đạo giữa thiên địa đang cộng hưởng với hắn. Dưới lòng đất Vu Man Thiên Hạ, hai đầu thần nghiệt gào thét, thân thể dần hóa thành cát bụi tan biến, thần lực bị hai đại đạo thần ma hiện ra sau lưng Tiêu Dật nuốt chửng. Chương 237 Tề Vương chiêu mộ, Tử Vi giới thiên, chương 237 Tề Vương chiêu mộ, Tử Vi giới thiên. Sự suy diễn trong luân hồi cổ kính đã trải qua mấy trăm năm, trong khi Cửu Huyền Thiên Hạ chỉ mới trôi qua khoảng nửa năm. Nửa năm nay, Tề Vương dốc hết tâm huyết vì Đại Viêm, ngày đêm không ngừng nghỉ, dùng kim thân nhân hoàng thu nhiếp ngoại vi giới thiên, mở rộng cương vực Đại Viêm. Bách tính của vương triều nhân gian, khi ngày đêm giao thoa, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy kim thân nhân hoàng vạn trượng quang mang thu nhiếp một phương thiên địa, tu bổ cảnh tượng hùng vĩ của Cửu Huyền Thiên Hạ. Dù là phàm nhân hay tu sĩ, mỗi khi chứng kiến cảnh này, đều không kìm được mà sinh ra cảm giác bái phục tận đáy lòng. Công lao hiển hách như vậy, ắt phải dạng danh muôn đời. Võ đế đã quá lâu không xuất hiện, ấn tượng trong tâm trí nhiều người đã trở nên mơ hồ. Mà thánh tích của Tề Vương hiển hóa, cùng với việc thường xuyên lộ diện, trực tiếp đưa hy vọng của hắn lên đỉnh cao nhất. Kim thân nhân hoàng vững chắc chưa từng có, so với nửa năm trước khi vừa đột phá, đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Điều đáng nói là, nửa năm nay, chúng sinh ở Cửu Huyền ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của Tử Vi giới thiên, ban đêm hiện ra một dị tượng giải ngân hà rực rỡ. Tiêu Dật hiểu rằng con đường giữa hai giới đã được thiết lập. Ở Tử Vi giới thiên, có nhiều cường giả đạt đến tầng thứ 33 thiên muốn vượt giới đến, đều bị yêu đế quét sạch, thổ huyết rút lui. Mấy đại cự đầu của Tử Vi giới thiên cũng không vội vàng giáng lâm, dường như đã gặp phải biến cố bất ngờ, chuyện này đã bị phong tỏa tin tức, người Cửu Huyền tạm thời không biết là gì. Thất thúc gần đây thu nhiếp giới thiên tiến độ chậm lại, là đang chuẩn bị phái người tiến vào Tử Vi giới thiên điều tra sao? Tiêu Dật có trật tự luyện hóa tâm niệm chân vương và hoang vu ma tướng, làm lớn mạnh đại đạo của hai vị hỗn độn thần ma. Lần này, tiếp trước thân tiên đỉnh cộng chủ đời đầu cũng thu hoạch không nhỏ, khiến cho bán bộ võ đạo đại thần tiêu của Long Đế tiến thêm một bước, thật sự tu thành võ đạo đại thần tiêu. Đây không phải là trực tiếp kế thừa từ kiếp trước, mà là thu hoạch trong quá trình tu hành này. Đại thần tiêu sớm nhất, không cần căn cơ đại đạo, bản thân nó chính là căn cơ, sau khi tu thành nhục thân còn mạnh hơn hỗn độn thần ma. Tiêu Dật rời Vu Man Thiên Hạ đến biên giới Mạc Bắc, vừa vặn gặp Bạch Lạc Thần xuất quan. Khí chất trên người nàng hơi thay đổi, càng thêm uy nghiêm và thần bí, nhưng khi gặp Tiêu Dật, sự sắc bén giữa hàng lông mày của nàng lập tức tan chảy như băng tuyết, sự tương phản đầy đủ, nụ cười kinh diễm, chủ động chia sẻ với Tiêu Dật những gì nàng thu hoạch được từ việc tu hành thông qua Cổ Kim Huyền Giám lần này. Cổ Kim Huyền Giám cũng xuất hiện vết nứt. Mặc dù kinh nghiệm của kiếp trước giống như một giấc mơ lớn, mơ hồ mờ mịt, cũng không thể giúp nàng hoàn toàn kế thừa toàn bộ tu vi và cảm ngộ của Linh Hoàng Bộ Thái Tố. Nhưng trải nghiệm lần này có ý nghĩa phi thường, giúp Bạch Lạc Thần thật sự nhìn rõ con đường phía trước, tâm cảnh viên mãn như một chân thánh đã trải qua quá trình hóa phàm hoàn chỉnh. Võ thần sắt cũng đã lột xác, không còn lạnh tấu xương, ngược lại rực cháy như thần hỏa bẩm sinh. Tiêu Dật nhận ra, đạo sát phạt của Bạch Lạc Thần đã thoát ly khỏi đại thần tiêu đạo do Võ Đế ra sáng tạo, đi ra con đường của riêng mình, chỉ còn thiếu một cơ duyên là có thể đột phá. Tu hành cũng cần có sự thư giãn hợp lý, trăm năm trong gương như một giấc mộng, điện hạ, chúng ta đi dạo ở Tân Trung Châu của Đại Viêm đi. Bạch Lạc Thần chủ động đề nghị cùng Tiêu Dật du ngoạn Trung Châu, tức là Trung Thiên Thần Châu trước đây, nay là đại châu phồn hoa nhất của vương triều nhân gian Đại Viêm. Điện hạ, người nói tất cả những gì chúng ta trải qua trong gương rốt cuộc là thật hay ảo? Bạch Lạc Thần mỉm cười nói, ta nghĩ hẳn là thật, nhớ lại, bộ dạng đáng yêu của điện hạ lúc nhỏ ta vẫn còn nhớ, sau này cùng nhau trở về bí cảnh để ấn chứng tu hành võ đạo và thần sắt cũng vẫn còn ghi nhớ rõ ràng. Tiêu Dật nắm tay Bạch Lạc Thần, ôn hòa cười nói, đương nhiên là thật, kiếp trước có linh hoàng vì ta chinh phạt thần ma, kiếp này có Lạc Thần vì ta ổn định Bắc vực, phu phục Hà Cầu. Nhưng hiện nay Đại Viêm có hai đại thần tiêu, thêm vào việc liên minh với yêu đế, biên giới đã không còn áp lực lớn, sau này nàng đều có thể thoải mái như hôm nay. Bạch Lạc Thần bỗng nhiên giả vờ nghiêm túc, rất chân thành hỏi, điện hạ còn định giấu tiếp đến bao giờ? Khi Đại Viêm không có đại thần tiêu, Trường Sinh Thiên liền đầy tự tin, đại quân áp cảnh, vây mà không đánh. Ngày nay, Đại Viêm đã có đại thần tiêu, nhưng nữ quân của Trường Sinh Thiên vẫn không có chút ý định thỏa hiệp rút quân, điện hạ người. Bạch Lạc Thần dừng lại, Tiêu Dật sớm đã nghĩ đến ngày này, cũng không định che giấu, nhưng câu nói tiếp theo của Bạch Lạc Thần khiến hắn không nói nên lời. Điện hạ có phải trước đây ở Mạc Bắc đã đắc tội nữ quân Mạc Bắc, khiến nàng cứ mãi nhớ nhung người không? Tiêu Dật, có lẽ là vì ta đã cướp đồ của Trường Sinh Thiên. Hắn trước đây khi chứng đạo đã luyện hóa cả Trường Sinh Thiên, theo một nghĩa nào đó cũng coi như đã đoạt tạo hóa của Trường Sinh Thiên. Thật sao? Thảo nào ánh mắt nữ quân nhìn ta có chút phức tạp. Bạch Lạc Thần nhận ra Tiêu Dật có bí mật nhỏ, nhưng không vạch trần, cười tủm tỉm nói: "Cửu Thiên vực, Ngọc Kinh thành." Tề Vương đã nửa năm không nghỉ ngơi, luôn hiển hóa thần tích, nhắm mắt chốc lát đột nhiên mở ra, nhìn về phía Tử Vi giới thiên giới bầu trời sao, nơi có ba cột sáng phóng lên trời. Xuất thế rồi sao? Truyền thuyết ba món chí bảo đó là những thứ do ba vị trí cao thời tiên đỉnh để lại, nếu có thể dung hợp hoàn toàn cả ba, có thể trực tiếp bước vào cảnh giới trên đại thần tiêu. Tề Vương lòng tràn đầy cảm xúc, ba món chí bảo này tuyệt đối không thể để thế lực khác có được, dưỡng binh ngàn ngày cũng đến lúc dùng rồi. Ngày này, Nhiếp Chính Vương ban ra một đạo pháp chỉ truyền khắp Cửu Huyền, phàm là tu sĩ có cảm ngộ đại đạo đạt đến tầng thứ cửu trọng thiên trở lên đều phải đến triều kiến. Huyền Vương, Ninh Vương, Tiêu Bất Ly, Triệu Quốc Công và nhiều thần tử Đại Viêm cùng tu sĩ thánh địa phụ thuộc đủ điều kiện gần như đều đến đông đủ. Khi Tử Vi giới thiên xảy ra biến cố, Tiêu Dật cũng có cảm ứng, cùng Bạch Lạc Thần đến đại triều hội do Tề Vương triệu tập. Sự xuất hiện của hắn khiến Tề Vương rất hài lòng, cảm thấy khoản đầu tư mảnh vỡ lôi chỉ ban đầu không uổng phí, cháu trai nhỏ vẫn rất hiểu chuyện, lần này nói không chừng còn phải dựa vào hắn. Chư vị, bản vương nói ngắn gọn. Tề Vương nói rõ mục đích triệu tập mọi người. Mới đây, trong Tử Vi giới thiên có 3 món chí bảo phi phàm xuất thế, thu hút các phương cự đầu đại chiến, chí bảo này liên quan đến quyền trôi chấp trưởng vạn giới, vô cùng quan trọng, Đại Viêm ít nhất phải đoạt được một món. mà hắn phải cố thủ Cựu Thiên vực, không thể toàn lực xuất thủ, chỉ có thể trưng triệu tu sĩ cao cấp của Đại Viêm đến Tử Vi giới thiên tham gia đại chiến. Tề Vương bày ra mấy lá bài tẩy, nói cho mọi người biết ở Tử Vi giới thiên hắn cũng có sự bố trí, khu vực trung tâm của Tử Vi giới thiên có một tòa Đại Viêm tổ đỉnh, dưới trướng có không ít thế lực quy phục. Huyền Hoàng đạo thai mà hắn tu luyện ra và Huyền Vương huynh trưởng của Võ Đế đều trấn thủ ở Đại Viêm tổ đỉnh, có thể mở ra một thông đạo cho mọi người thẳng đến Tử Vi giới thiên. Đồng thời hắn cũng đặc biệt dặn dò Huyền Vương, ở Tử Vi giới thiên không có đại thần tiêu hoàn chỉnh, dù hắn có đến đó cũng không thể mượn lực lượng căn cơ đại đạo, lực lượng đại thần tiêu sẽ bị suy yếu ngang với chí tôn bình thường, đi hay không đi hoàn toàn do tứ ca tự mình quyết định. Tứ ca, đề nghị của ta là huynh cùng ta ở lại Đại Viêm, bởi vì yêu đế đã phong tỏa thông đạo giữa hai giới, những chí tôn ở Tử Vi giới thiên muốn đến Cửu Huyền chứng đạo đều rất ghi hận Đại Viêm, huynh đến đó e rằng sẽ bị vây công, để các tiểu bối đi tranh giành, bọn họ sẽ không hạ thấp thể diện mà ra tay, dù sao huynh đệ chúng ta chỉ cần còn sống là một sự gian đe. Niệm An có được mảnh vỡ đại đạo lôi trì, nếu đến Tử Vi giới thiên, cảm ngộ lôi đạo rất nhanh sẽ tu thành chí tôn, đây đối với hắn mà nói cũng là một đại cơ duyên. Niệm An, ý của con thế nào? Chương 238 Đại Vũ Thiên Bình, Lôi Đế Mâu. Chương 238 Đại Vũ Thiên Bình, Lôi Đế Mâu. Tại Tử Vi giới thiên, điều quyết định thực lực không còn là tu vi thâm hậu, mà là sự lĩnh ngộ đại đạo. Mà Tiêu Dật ở phương diện lĩnh ngộ đại đạo, vừa vặn lại cao hơn tu vi của đại thần tiêu, hắn đang cần luyện hóa thêm một con thôn thiên thần nhiệt. Cho dù Tề Vương không có lần hiệu triệu này, hắn cũng sẽ thông qua những phương thức khác để đi tới Tử Vi giới thiên, tìm kiếm đột phá đồng thời, lại thăm dò chân tướng Võ Đế vẫn lạc. Trước khi Tiêu Dật đáp lại Tề Vương, Uyên Vương đột nhiên mở miệng nói: "Lão thất, cây Lôi Đế Mâu trong bảo khố của phụ hoàng lấy ra đi, cho Niệm An hộ thân." Nụ cười của Tề Vương đột nhiên ngưng động. Lôi Đế Mâu, đây là chí bảo nghi là Đại Vũ Tiên binh mà hắn sau khi đột phá Nhân Hoàng đạo đại thần tiêu, ở một không gian kẹp giữa mà hắn tình cờ phát hiện trong bảo khố Võ Đế. Trong không gian kẹp giữa đó tổng cộng cũng chỉ có 4 món đồ, ngay cả phụ hoàng cũng cố ý phong ấn, có thể thấy được sự quý giá của nó, ban đầu hắn cho rằng chuyện này chỉ có một mình hắn biết. Uyên Vương lúc này nói ra, đột nhiên khiến trong lòng hắn giật mình. Chẳng lẽ tứ ca khi đột phá đại thần tiêu, lúc đi bảo khố lấy binh khí, cũng đã tiến vào không gian đó? Tề Vương cười khổ nói, "Tứ ca, không phải ta không nỡ, mà là vật này thực sự quá bắt mắt, e rằng là binh khí của một vị trí cao nào đó thời thiên đỉnh. Nếu xuất thế, e rằng sẽ dẫn tới phiền toái vô cùng vô tận. Niệm An tu luyện lôi đạo nắm giữ binh khí này vẫn còn kém một chút, đợi hắn sau này tu thành lôi đạo 32 trọng thiên, ngược lại có thể phong ấn một số uy năng của vật này, rồi chuyển cho Niệm An." Mọi người trong điện đều nghe mơ hồ, không hiểu Lôi Đế Mâu này là cái gì. Hiện tại Đại Viêm thể hiện ra nội tình mạnh nhất ngoài đại thần tiêu ra, chính là mấy món đại đạo cấm khí. Nhưng mấy món đại đạo cấm khí đó đều không phải một người có thể sử dụng được, mỗi lần dùng phải hút cạn rất nhiều tu sĩ, hơn nữa mỗi món đại đạo cấm khí dùng hết sức khoảng 3 lần sẽ sụp đổ. Uyên Vương nhìn Tề Vương, ánh mắt sâu xa, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo vài phần chất vấn không thể nghi ngờ, "Lão thất ngươi cảm thấy một vật chết còn quan trọng hơn an nguy của Niệm An sao?" Lần này Đại Viêm đồng lòng đi tới chiến trường Tử Vi giới thiên không phải là đi chơi, mà là chiến đấu sinh tử. "Nếu ngươi không nỡ Lôi Đế Mâu, thì hãy đưa Chu Thần Kích của phụ hoàng cho Niệm An đi, vật này người có huyết mạch hoàng tộc Đại Viêm đều có thể điều khiển. Những thứ trong bảo khố Võ Đế cũng không chỉ định cho ai." Tề Vương tuy nhanh chân hơn, nhưng muốn hoàn toàn độc chiếm là không thể. Đặc biệt Lôi Đế Mâu còn là binh khí công kích mạnh nhất trong bảo khố, người khác có lẽ không áp chế được, nhưng Niệm An vốn có thực lực đại thần tiêu, lại có được mảnh vỡ lôi trì, nếu có thể lấy được Lôi Đế Mâu, trên lôi đạo tuyệt đối có thể tiến thêm một bước lớn, thậm chí vượt qua chí tôn thành đạo bình thường. Uyên Vương nhắc tới binh khí Chu Thần Kích của Võ Đế, chủ yếu là để răn đe Tề Vương, lấy quá nhiều sẽ không giữ được. Tề Vương bất đắc dĩ, nếu Đại Viêm chỉ có một mình hắn là đại thần tiêu, những thứ Võ Đế để lại tự nhiên không cần phải chia ra, nhưng Uyên Vương cũng là đại thần tiêu, còn phát hiện ra bí mật bảo khố Võ Đế, lúc này mà còn độc chiếm, không có lợi cho đoàn kết ta. Tề Vương trong lòng tuy bất đắc dĩ, nhưng không hề để lộ ra sắc mặt, cười nói, "Tứ ca nói đâu có, ngay cả ba món chí bảo trên chiến trường vực ngoại cũng không quan trọng bằng Niệm An a. Trong số tiên binh phụ hoàng để lại còn có một bộ giáp trụ, có lẽ thích hợp hơn cho Niệm An." Nói xong, hắn vung tay, một bộ huyền giáp vũ tối lơ lửng trong hư không, tựa như hung binh tuyệt thế được tôi luyện từ Cửu U địa ngục, u quang của giáp trụ lưu chuyển ngưng tụ thành một con Cửu U ngao đáng sợ, tiếng gầm thét làm rung động lòng người, uy áp hùng vĩ khiến linh hồn của mọi người có mặt đều cảm thấy run rẩy. Tiêu Dật hơi ngẩng đầu, có chút kinh ngạc, đây lại là giáp trụ được luyện từ chân cốt của một con hỗn độn thần ma cấp tổ sư. Sự tồn tại như vậy, vào cuối thời thiên đình đã tuyệt tích, Võ Đế có thể dùng nó để luyện khí. Trong đoạn quá khứ mà cổ kính luân hồi cũng không thể tiếp tục suy diễn đó, nhất định đã bùng nổ một trận đại chiến càng thêm khủng khiếp. Trong đại điện, Uyên Vương gõ gõ tay vịn của vương tọa, nhìn Tề Vương, ánh mắt không hề dao động. Bộ giáp trụ này cũng không tệ, kết hợp với Chu Thần Kích e rằng có thể quét ngang hơn 99% cường giả ở Tử Vi giới thiên. Mỹ mắt Tề Vương giật giật, nghe hiểu ý trong lời nói của Uyên Vương, đây là nhất định phải có Lôi Đế Mâu a. Uyên Vương có thể vì con trai mà hạ mình tranh cãi với hắn, nhưng hắn phải duy trì uy nghiêm và khí phách của Nhiếp Chính Vương, không thể tùy ý. Thôi vậy, Tề Vương trong lòng do dự một thoáng, có chút đau lòng mà đổi Cửu U giáp thành Lôi Đế Mâu. Khoảnh khắc Lôi Đế Mâu xuất hiện, lôi quang đáng sợ tàn phá cả đại điện, hư không nổ tung, thần lôi hủy diệt xuyên qua vòng trời, cho dù có phong ấn gia trì, uy áp cũng mạnh hơn Cửu U giáp rất nhiều, quả thực giống như đại đạo kiếp lôi giáng lâm, mang theo khí tức hủy diệt mọi thứ đáng sợ. Niệm An, vật này con có thể thu phục thì mang đi, ba món chí bảo xuất thế ở Tử Vi giới thiên nhất định phải mang về hết. Tề Vương còn chưa nói xong, Uyên Vương đã ra tay, phía sau dị tượng huyết hải trồi lên, một con huyết long gầm thét cuộn quanh Lôi Đế Mâu, dần dần áp chế uy áp đáng sợ trên đó. Đa tạ thất thúc ban bảo. Tiêu Dật cười nâng tay nhận lấy Lôi Đế Mâu, thần lôi hủy diệt đang muốn xông phá phong ấn của huyết long văn, nhưng khi bị Tiêu Dật chạm vào, lại rất nhanh bình tĩnh lại. Tề Vương im lặng, hôm nay hắn lại được chứng kiến một lần nữa sự bao che con của Tư Ca, mất đi Lôi Đế Mâu tuy đau lòng, nhưng cũng có thể chấp nhận được, muốn bắt hổ dữ, trước hết phải bỏ dê con. Chỉ cần có thể lấy được bản mệnh tiên khí nghi là của ba vị trí cao thần tiên đỉnh, mọi sự trả giá đều đáng giá. Lúc này, Tề Vương đột nhiên nhận ra bầu không khí trong đại điện có chút không đúng, từng đôi mắt sáng rực phía dưới đều tràn đầy hy vọng nhìn hắn. Ngay cả Ninh Vương cũng như nhìn thấy bảo vật vậy, lao thất, những thứ phụ hoàng để lại ngươi không thể độc chiếm a, cái giáp trụ gì đó, cứ cho bất ly đi, ta cũng không cần gì cả, nó là độc đinh của nhị ca, chuyến đi chiến trường vực ngoại này vô cùng hiểm ác, ngươi sẽ không nhẫn tâm để nhị ca tuyệt hậu chứ? Triệu Quốc Công từng bị Tiêu Dật cấm túc trong phủ 3 năm, nay đã được tự do cũng hạ mặt ho khăn nói, vương gia, lão hủ cũng muốn vì đại viêm mà cúc cung tận tụy. Ngay cả Chu Long đại thánh phe đồng minh cũng đỏ mắt, yêu đế bệ hạ và vương gia là bạn bè thân thiết, chúng ta cũng nguyện vì đại viêm mà chinh chiến vực ngoại như chó ngựa. Trước đây trong tộc ta còn có đại yêu phỉ báng vương gia keo kiệt, đã bị ta thiêu thành cho tàn, vương gia rộng lượng, há lại là người keo kiệt bảo vật như vậy. Mọi người ngươi một lời ta một lời trực tiếp đặt Tề Vương lên lửa nướng. Lúc này, cho dù hắn có thực lực đại thần tiêu, cũng không khỏi đau đầu. Đều là những người làm việc cho hắn, nếu ban tặng bảo vật bình thường, không hợp với thân phận của hắn, cũng sẽ bị người ta ngầm mắng là thiên vị. Nhưng nếu thật sự mỗi người đều ban tặng trọng bảo, ngay cả hắn cũng phải chảy máu. Cái nhà đại viêm này thật khó làm a. Tề Vương trong lòng khẽ thở dài oán giận, bảo vật trong bảo khố thiên gia hắn còn chưa kịp giữ ấm đã chia ra gần hết. Chương 239 vực ngoại chiến trường, Tam đại tổ đỉnh thế lực, chương 239 vực ngoại chiến trường, Tam đại tổ đỉnh thế lực. Ngày hôm sau, Cửu Thiên vực, Thái Nhạc cổ sơn, mặt sau, một tòa đại trận xuyên giới được kích hoạt hoàn toàn. Nhân hoàng kim thân của Tề Vương đích thân ra tay, điều động lực lượng Chư Thiên tinh đấu và lực lượng Đại Viêm long mạch, mở rộng phạm vi đại trận lên gấp trăm lần, một lần truyền tống tất cả các tu sĩ được triệu tập đến Tử Vi giới thiên đi, luồng sáng thông thiên xông thẳng lên trời cao, xuyên vào đại giới xa xôi trong tinh không. Trước khi xuất phát, Tề Vương đã tiết lộ rất nhiều thông tin liên quan đến Tử Vi giới thiên. Tại siêu tinh vực đó, khu vực trung tâm bị Đại Viêm tổ đỉnh, Thần Ma tổ đỉnh, Vạn Tiên tổ đỉnh chiếm giữ. Đại Viêm tổ đỉnh là thế lực do Viêm Vũ Đế thành lập, dưới trướng hiện có 3 đại thần triều, Đại Triều, Đại Ngu, Đại Huyền và các thế lực lớn khác lấy nhân tộc làm chủ. Khi nhắc đến Đại Ngu thần triều, Cửu Huyền và rất nhiều người khác đều thắc mắc, có liên quan gì đến Đại Ngu đã từng bị diệt vong? Giống như Tiêu Dật suy đoán, Đại Ngu thần triều của Tử Vi giới thiên chính là Đại Ngu của Luân Hồi Động Thiên. Bởi vì sự khác biệt về tốc độ thời gian giữa Luân Hồi Động Thiên và Tử Vi giới thiên, Đại Ngu hiện nay đã phát triển đến giai đoạn sau, có thể sánh ngang với thế lực của Đại Triều thần triều ở lại Tử Vi giới thiên. Có chúng sinh Long Môn do Vũ Đế luyện hóa, những người vượt qua Long Môn này của Đại Ngu, cho dù tư chất kém nhất cũng có thể trở thành thiên tài hiếm có trăm năm, hầu như ai cũng như rồng. Không biết Hoàng Long và bọn họ hiện giờ thực lực thế nào. Tiêu Dật có chút nhớ bạn bè của Đại Ngu. Nếu Sở Thiên Thu, Tống Bạch Di, Lý Đạp Tiên và những người khác có thể bước vào Tử Vi giới thiên, nơi lĩnh ngộ đại đạo dễ dàng hơn Cửu Huyền gấp trăm lần, đó mới thật sự là rồng về biển lớn. Đại Viêm tổ đình có Huyền Hoàng đạo thai của Tề Vương trấn áp cộng thêm ba đại thần triều đã rất mạnh, nhưng đối thủ cũng không phải kẻ yếu. Thần Ma tổ đình dưới trướng có Đại Nhật thần tộc, Đại Nguyệt ma tộc, Hỗn Độn Sáo. Vạn Tiên tổ đình dưới trướng có Vu Khôi tiên tộc, Vũ Hóa tiên tộc, Nguyên Phủ cổ tộc. Sáu đại tộc hàng đầu này đã tồn tại từ thời Thiên Đình xa xưa nhất, là sáu đại tộc chí cao dưới tinh không, mỗi tộc đều từng có nhiều vị thần ma và cổ tiên hàng đầu được thai nghén trong Hỗn Độn tọa trấn. Những thần ma Hỗn Độn hàng đầu này chỉ kém 10 đại thần ma thủy tổ, mỗi người đều có thể chất và chiến lược sánh ngang với đại thần tiêu, xuyên qua tuyệt địa, vượt qua đại kiếp vũ trụ đều có thể bình an vô sự. Ngoài thế lực của ba đại tổ đình, Tử Vi giới thiên còn có rất nhiều thánh địa vô thượng do các đời đại thần tiêu lập nên. Ví dụ, đạo tổ đình của Đao đạo do vị đại thần tiêu Đao đạo đầu tiên sáng lập, còn cổ xưa hơn cả Đao tôn của Tiên đỉnh. Còn có Trường Sinh cảnh do vị Trường Sinh tôn chủ đầu tiên lập ra, thông với Trường Sinh thiên, thông đạo vẫn luôn được Hắc Sơn thần vương trấn giữ. Và thế lực siêu cấp Chân Long đình do vị cường giả tối thượng đầu tiên của yêu tộc lập ra, hầu như những đại thần tiêu vô địch trong sông dài thời gian đều để lại truyền thừa. Chiến trường vực ngoại mà các tu sĩ đại viêm lần này phải đến, từng là nơi đổ máu của chúng thần tiên đỉnh, vừa có sự tranh giành của các thế lực lớn này, lại có mối đe dọa từ thần nghiệt. Ban đầu, các thế lực lớn của Tử Vi giới thiên đã có thể giáng lâm Cửu Huyền, cho dù yêu đế chặn thông đạo, nhưng cách đến Cửu Huyền không chỉ có một đường. Họ không đến, là bởi vì trên chiến trường vực ngoại xuất hiện thứ không tầm thường, khiến cho Tề Vương cũng không thể không hiệu triệu cường giả của Đại Viêm đến, Huyền Hoàng đạo thai của hắn ở Đại Viêm tổ đỉnh cũng đích thân đến tòa trấn. Ba món khí vật đó liên quan quá lớn. Trong truyền thuyết của Tử Vi giới thiên, ba vị thần trí cao mạnh nhất của tiên đỉnh, có thể đều là tồn tại vượt qua đại cửu thế thần tiêu, có thể gọi là thiên giới tiên vương. Những khí vật họ để lại rất có thể chạm đến truyền thừa đột phá đại thần tiêu, và bản thân chúng đã sở hữu sức mạnh vô song, bên nào có được, đều có thể thay đổi cục diện hiện tại. Ầm. Khi luồng sáng truyền tống dần tiêu tán, hư không xung quanh ổn định, cảnh tượng chiến trường vực ngoại hiện ra trước mắt. Mảnh đất hoang vu vô biên vô tận, trên sườn núi xa xa còn có tàn binh và vết máu thần ma, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy tinh không, mặt trời trên bầu trời không phải tinh tú, mà là hư ảnh của ba món khí vật. Một tháp, một kiếm, một đỉnh. Hư ảnh tiên tháp mơ hồ mịt mờ, tản ra khí tức huyền diệu, nhìn lâu sẽ chìm đắm. Hư ảnh kiếm khí toàn thân như huyết ngọc, mảnh mai, sắc bén, giống như kiếm đeo của một nữ đế vương, uy nghiêm vô cùng, huyết quang đâm vào linh hồn người khác. Hư ảnh đại đỉnh khắc họa nhật nguyệt sơn xuyên, âm dương diễn hóa, nghịch loạn càn khôn, trên đỉnh dường như có vô số thần minh đang diễn hóa đạo pháp. Ba món khí vật này chỉ là hư ảnh chiếu rọi, đều như một ngọn thần sơn đè nặng lên trái tim mọi người trên chiến trường vực ngoại, nhìn thẳng quá lâu sẽ làm tổn thương mắt, khiến người ta cảm thấy đau đớn xé nát linh hồn. Tiêu Dật gần như có thể xác định, tòa tháp đó là tháp của hắn. Hiện giờ hư ảnh tiên tháp trong đầu hắn đã ngưng thực được một nửa, tháp đỉnh vỡ nát dưới thân, hẳn là đã thất lạc ở chiến trường vực ngoại này. Hắn quay đầu nhìn Bạch Lạc Thần, nàng nhìn huyết kiếm, trong mắt dị sắc lưu chuyển. Trong luân hồi, cả Tiêu Dật và Bạch Lạc Thần đều chưa từng đạt đến cảnh giới cao nhất của kiếp đó đã bị gián đoạn. Bạch Lạc Thần tuy chưa từng nhìn thấy thanh trường kiếm toàn thân như huyết ngọc này, nhưng lại có cảm giác quen thuộc khó tả, nàng cảm thấy cơ hội đột phá của mình có liên quan đến huyết kiếm này. Gào. Trong quân doanh của Đại Viêm lại có thêm kẻ mới đến chịu chết. Khi mọi người còn đang kinh hãi trước sự đáng sợ của ba món khí vật này, sườn núi đẫm máu xa xa đột nhiên bị móng vuốt sắc nhọn của một con quái vật khổng lồ đập nát, tiếng gầm rung trời hóa thành từng lớp sóng xung kích cuộn trào đến. Thần ma cấp hung thú triều. Triệu Quốc Công nhìn sườn núi bị đập nát đó, sắc mặt đại biến. Những người giáng lâm của Đại Viêm, ngoại trừ Tiêu Dật và Bạch Lạc Thần cùng một vài người ít ỏi khác, đều chấn động vô cùng. Trong tầm mắt, một con thần ma cự thú vạn trượng hình dáng như cựu đầu sư phát ra tiếng gầm kinh thiên, phía sau nó còn có vô biên vô hạn siêu cấp thú triều, trùng trùng điệp điệp vốn dĩ muốn xung kích Long Tích Trường thành phía sau mọi người. Yêu tộc của Chân Long Đỉnh đều đầu hàng thần ma tổ đỉnh. Trúc Long đại thánh kinh hãi, trong những thú triều này lẫn lộn cường giả yêu tộc và hậu duệ thần ma, điều này rất không ổn. Lần này hắn ngoài việc đến trợ chiến, chính là đại diện cho yêu đế đến thu phục yêu tộc của Chân Long Đỉnh, nếu bọn họ đã đầu hàng thần ma tổ đỉnh trước một bước mà trở thành kẻ địch của Đại Viêm, mọi chuyện sẽ khó giải quyết. Đáng chết, chúng ta còn chưa thích nghi với pháp tắc đại đạo của chiến trường vực ngoại, chẳng lẽ phải xuất sư chưa đạt đã chết rồi sao? Triệu Quốc Công sau khi cố gắng điều động lực lượng, sắc mặt biến đổi liên tục. Pháp tắc của Tử Vi giới thiên khác với Cửu Huyền, tuy ở đây tu luyện dễ dàng, nhưng cần một thời gian để thích nghi. Ngay khi mọi người chuẩn bị từ chiến, một vầng sáng vàng nóng đột nhiên từ Long Tích Trường thành xa xa quét tới. Lớn mật. Một tiếng quát lạnh, vang dội tận mây xanh, mang theo uy nghiêm làm trời đất rung chuyển, lại trực tiếp lật đổ hàng đầu của thần ma thú triều, nghiền nát vô số đại yêu và hậu duệ thần ma thành huyết vụ. Khoảnh khắc tiếp theo, một kim ảnh vĩ đại phá vỡ ngàn vạn đạo pháp tắc thần liên, phía sau kim quang thần hoàn có đến 9000 trọng, bước ra khỏi Long Tích Trường thành, tay cầm một thanh đại kích nuốt nhả huyết quang. Một kích quét ngang qua, đại đạo vinh minh, vạn yêu bi gầm, vô số hậu duệ thần ma nổ tung thành huyết vụ, con cựu đầu sư dẫn đầu sợ hãi mất hồn, thân thể trong chốc lát bị chém thành từng mảnh. Nó trợn mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, cũng không thể hiểu được, vị hoàng giả của Đại Viêm kia sao lại ra tay vào thời điểm mấu chốt tích lũy lực lượng, những người mới giáng lâm này rốt cuộc khiến hắn quan tâm đến mức nào? Chương 240 Huyền Hoàng Đạo Thai, cố nhân tương kiến, chương 240 Huyền Hoàng Đạo Thai, cố nhân tương kiến. Đây là Nhiếp Chính Vương. Mấy vị quốc công khai quốc của Đại Viêm nhìn Nhân Hoàng Kim Thân một kích quét sạch thủy triều thần ma thú, sắc mặt chấn động. Phân thân Nhiếp Chính Vương này ở Tử Vi giới thiên so với chủ thân ở Cửu Huyền Thiên Hạ không hề kém cạnh, thậm chí khi điều khiển binh khí của võ đế, uy thế đế giả đó lại có chút ảo giác võ đế trở về. Lên đây. Phân thân của Tề Vương bình tĩnh mở miệng, lòng bàn tay hóa thành Phật quốc đưa mọi người lùi về phía sau, tiến vào bên trong Long Tích Trường thành sừng sững như xương sống tổ long. Vì sao cảm giác Nhiếp Chính Vương khác với khi ở Cửu Huyền? Bạch Lạc Thần nhìn Nhân Hoàng Kim Thân tràn ngập ánh sáng thần tính, hơi kinh ngạc. Đây là Huyền Hoàng Đạo Thai của Thất Thúc, theo một ý nghĩa nào đó, đã thoát ly phạm chủ phân thân. Tiêu Dật kiên nhẫn giải thích. Hắn từng dùng tiên tháp bắt giữ không ít bí mật trên người Tề Vương, trong đó có một cái liên quan đến Huyền Hoàng Đạo Thai của Tề Vương. Huyền Hoàng Đạo Thai không phải phân thân theo ý nghĩa thông thường, mà là đạo thể vô thượng do Tề Vương tự chặt thần tính, bóc tách nó ra, sau đó dung nhập vào Tiên Thiên Chí Bảo Huyền Hoàng Kim Ngọc mà sinh ra và thai nghén. Nói cách khác, Tề Vương ở Cựu Huyền Thiên Hạ là người giữ lại nhân tính hoàn chỉnh, có thất tình lục dục. Còn Tề Vương ở Tử Vi giới thiên lại lấy thần tính làm chủ đạo, một lòng theo đuổi đại đạo và lấy việc bảo vệ tổ đỉnh Đại Viêm làm nhiệm vụ của mình, không hề có oán hận hay ác niệm khác. Mối quan hệ của bọn họ rất vi diệu, đã không còn khái niệm chủ thân. Cũng chính vào lúc này, một hóa thân ý thức của Tề Vương cùng mọi người đến chiến trường vực ngoại, dung nhập vào mi tâm của Huyền Hoàng Đạo Thai này, mới khiến ánh mắt của ngài có thêm vài phần cảm xúc phức tạp. Chư vị, tồn tại cấp bậc đại thần tiêu ở đây bị Thiên Đạo Đạo Ngân áp chế, lực lượng dùng một phần là mất một phần, không thể khôi phục, bản vương còn cần phải luôn theo dõi những cự đầu đứng sau hai tổ đỉnh kia, trận đại chiến tiếp theo còn cần mọi người toàn lực ứng phó. Tề Vương trầm giọng nói, thông tin mới nhất của Huyền Vương, ở phân thiên cốc của chiến trường vực ngoại này, đã phát hiện ra mảnh vỡ tiên tháp của Tiên Đỉnh cộng chủ, còn có một đoạn thần sắt tàn kiếm của Viêm Hoàng Thiên Tôn. Hai tổ đỉnh lớn khác đã phái người đến đóng giữ, chờ đợi sát khí trong cốc tiêu tan, chư vị đến Long Tích Trường thành nghỉ ngơi một chút, rồi cùng bản vương xuất phát. Bản vương sẽ tìm cách hạn chế mấy vị cự đầu của tổ đỉnh đó, sau đó phái viện quân đến chấn giữ. Lần này, thủy triều thú do cựu đầu sư tử thú gây ra không phải ngẫu nhiên, mà là cự đầu của thần ma tộc đỉnh muốn kéo dài thời gian với phe Đại Viêm, chỉ là không ai ngờ Tề Vương lại không tiếc tiêu hao mà ra tay, trực tiếp giết chết thủy triều thú không một sinh linh nào dám tiến lên nữa. Nhưng kết quả hiện tại đối với bọn họ cũng không phải chuyện xấu, dù sao, mỗi lần kích chu thần của võ đế kích phát toàn bộ đế uy, đều tiêu hao rất lớn đối với đại thần tiêu. Có thể tiêu hao Huyền Hoàng Đạo Thai này của Đại Viêm, ngược lại càng hợp ý các cự đầu của hai tổ đỉnh lớn. Chẳng mấy chốc, Huyền Hoàng Đạo Thai đã đưa mọi người trở lại bên trong Long Tích Trường Thành. Phong cách kiến trúc của thành trì phía sau Trường Thành, Tiêu Dật vô cùng quen thuộc, chính là phong cách kiến trúc của Đại Ngu. Là lão sư. Ngu Đế Khương Huyền Vũ trên đầu thành liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tiêu Dật trong số viện quân của Cửu Huyền. Trên Long Tích Trường Thành khổng lồ này, Hoàng Long của Thiên Ma giáo, Sở Thiên Thu, Sở Huyền Âm, Hoa Thánh Tống Bạch Tỷ, Kiếm Tiên Lý Đạt Tiên, Nam Cung Thanh Ly và những người khác đều có mặt. Ban đầu, Ngụy Vương lấy thân tuấn đạo, đốt cháy sinh mệnh, chặn lại đòn tấn công cuối cùng của Luân Hồi Thiên Tôn, sau khi bảo vệ được Luân Hồi Động Tiên. Trong Luân Hồi Động Tiên bị phong tỏa, Đại Ngu và Thiên Ma giáo trở thành những người thắng lớn nhất trên Long Mạch Tổ Sơn. Hai vị chân thánh và tàn dư dị tiên giáo do nữ đế để lại, tuy thực lực không yếu, nhưng trước mặt Sở Thiên Thu và những người khác, vẫn kém một bậc. Trận chiến đó, Đại Ngu đã chiếm được Long Mạch Tổ Sơn và chúng sinh Long Môn, sau đó quốc lực tăng vọt, với thế như trẻ che tiêu diệt Đại Ung, Đại Cảnh, tàn dư dị tộc, hoàn thành sự thống nhất lớn của Luân Hồi Động Tiên. Sau khi thông đạo hư không giới Long Mạch Tổ Sơn hoàn toàn thông với Tử Vi giới thiên, Tất cả mọi người ở Đại Ngu đều nhìn thấy lịch sử cựu huyền chân thật đó, những người đã chết của họ sống lại nhờ sức mạnh vô thượng của võ đế, và những bóng tối vốn đã sống ở cựu huyền cũng theo đó mà tiêu tan. Sau khi dần dần đứng vững ở Tử Vi giới thiên, thực lực của các tu sĩ Đại Ngu lại càng đón nhận một sự tăng vọt chưa từng có. Ở Tử Vi giới thiên, pháp tu luyện cảnh giới 14 đầy giấy, có rất nhiều đạo thống do đại thần Tiêu để lại, quan trọng nhất là chỉ cần nâng cao cảm ngộ linh hồn là có thể nâng cao cảnh giới. Cựu huyền 4 năm, Tử Vi giới thiên 40 năm. Trong 40 năm này, sự phát triển nhanh chóng của Đại Ngu đã thu hút sự chú ý của Huyền Vương và Tổ Đình Đại Viêm. Sau khi biết Đại Viêm này do Võ Đế lập nền, những người của Thiên Ma giáo đề nghị Ngu Đế có thể quy phụ. Sau khi nhận được sự tài trợ của Tổ Đình Đại Viêm, Đại Ngu mới thực sự trỗi dậy mạnh mẽ, có thể gọi là thần triều. Vì Đại Ngu nắm giữ chúng sinh long môn có thể cải thiện tư chất của con người, Thiên Ma giáo liền lấy đó làm nền tảng, bồi dưỡng giáo chúng, thu hút những nhân vật quan trọng của các tộc ở Tử Vi giới thiên không được như ý vì vấn đề thiên phú. Sau đó, số lượng đệ tử và ảnh hưởng của giáo phái đã mở rộng với tốc độ kinh người. Thiên Ma giáo hiện tại không chỉ là một đại giáo trong một động thiên, mà đã lan rộng khắp hàng trăm đại giới, khiến vô số thế lực lớn ở Tử Vi giới thiên đều đau đầu và không thể tiêu diệt hết. Thánh sư à, ta cuối cùng cũng lại được gặp thánh sư rồi. Trên Long Tích Trường Thành, Bạch Minh Hộ Pháp là người mất kiểm soát nhất, ban đầu còn đang nói chuyện với người khác với vẻ uy nghiêm đứng đắn, ngay lập tức trở nên khóc lóc thảm thiết, nhìn thấy Tiêu Dật, liền túi đầu bái lạy. Ban đầu, trận chiến ở Long Mạch Tổ Sơn của Luân Hồi Động Tiên, khi thân thể tương lai của Thiên Ma Tổ sư của Tiêu Dật xuất hiện, đã khiến tất cả mọi người trong Thiên Ma giáo nhận ra rằng, Thế tử điện hạ, Tả Tôn đại nhân chính là tổ sư chuyển thế. Bạch Minh cả đời chưa từng thực sự kính phục ai, chỉ kính phục tổ sư. Sen dưỡng long trong kim lân trì của giáo phái là do tổ sư để lại, 3000 năm trước, tổ sư có chí bảo này nhưng không dùng để kéo dài sinh mệnh, mà chọn để lại cho người đến sau. Nếu không có hạt sen dưỡng long kéo dài sinh mệnh, Bạch Minh hắn đã sớm tọa hóa, cũng sẽ không bao giờ có được thành tựu như ngày hôm nay. Xung quanh, những người không biết Tiêu Dật trong Đại Huyền Vương triều có chút kinh ngạc, Bạch Minh hộ pháp là người đứng đầu quản lý tài chính của Thiên Ma giáo, quản lý việc phân bổ tài nguyên của toàn bộ Thiên Ma giáo, ngay cả vương hầu của Đại Huyền bọn họ gặp cũng phải khách khí, một nhân vật lớn như vậy sao lại biểu hiện mất kiểm soát đến thế? Ngay cả khi bái kiến Tề Vương cũng chưa thấy hắn thành khẩn và kích động như vậy. Lúc này, những cường giả thần triều không hiểu tình hình gần đây của Cựu Huyền đều nhìn Tiêu Dật với vẻ mặt kỳ lạ. Không xa, Hiên Viên Xương của Đại Chiêu thần triều khi nhìn thấy bóng dáng Tiêu Dật, đứng sững tại chỗ, sóng lòng cuộn trào, che miệng đỏ, đồng tử rung nhẹ, cảm xúc biến động dữ dội. Nàng không dám tin sau vạn cổ thời không, lại còn có thể nhìn thấy vị điện hạ mà nàng từng cực kỳ ngưỡng mộ đó. Càng không dám tin, Long Đế lại chính là Huyền Vương Thế Tử. Khí chất đó nàng tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Ánh mắt Hiên Viên Xương u buồn, ban đầu mình tại sao không thể nhận ra, nếu sớm biết thân phận Thế Tử, nàng làm sao dám vọng tưởng mưu đoạt cơ nghiệp Đại Viêm, lại làm sao dám đối địch với điện hạ. Mà bây giờ biết điện hạ ở trước mặt, lại không thể tiến lên nhận thân. Đại Chiêu có thể đứng vững ở Tử Vi giới thiên, ngoài việc từ rất sớm đã có chi thứ hoàng tộc phát triển ở đây, còn liên quan đến sự hợp tác của nàng với Tề Vương. Nàng không thể chiếm được Luân Hồi Động Tiên, Tề Vương liền dùng lãnh thổ Tử Vi giới thiên để bồi thường, hỗ trợ sự phát triển của Đại Chiêu thần triều. Hiện nay, dưới Tổ Đình Đại Viêm, Đại Ngu và Đại Chiêu là hai thế lực đối địch tranh giành, cũng chính vì thế mà Tề Vương của Cựu Huyền mới có thể yên tâm bồi dưỡng hai thần triều lớn này. Người ở vị trí cao, không sợ cấp dưới tranh giành, chỉ sợ cấp dưới quá đồng lòng. Hiện tại nếu đi nhận thân với điện hạ, quan hệ giữa Đại Chiêu và Đại Ngu sau này chắc chắn sẽ từ đối địch chuyển sang đồng minh, không nói là khiến Tề Vương kiêng kỵ, ít nhất cũng sẽ đề phòng hai thần triều lớn, không còn dốc sức cùng hộ nữa. Khi Hiên Viên Xương dừng bước, Bạch Lạc Thần nhìn thoáng qua Bạch Minh Hộ Pháp và Tiêu Dật, những điều mà nàng từng không nghĩ thông đột nhiên trở nên rõ ràng. Chương 241 bỗng nhiên thu tay, đã đứng ở thế gian đỉnh phong, chương 241 bỗng nhiên thu tay, đã đứng ở thế gian đỉnh phong. Bạch Lạc Thần nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy nhiều năm trước ở bờ sông Ngần Long. Một vị âm thần cựu tiếp từ Hoàng Tuyển Độ đến ám sát nàng đã bị Thiên Mục Lâu và Thương Tiên chặn đánh. Ở Cựu Huyền, Thiên Mục Lâu và Thiên Ma giáo có quan hệ rất sâu sắc, hai thế lực này gần như đã hòa làm một. Lúc đó nàng còn băn khoăn chủ nhân đứng sau Thiên Mục Lâu rốt cuộc là ai, vì sao lại muốn giúp nàng. Nàng đã nghi ngờ và đoán rất nhiều người, nhưng lại không thể nghĩ đến Thế Tử điện hạ. Bây giờ nhìn thấy Bạch Minh bái kiến Tiêu Dật như vậy, sự nghi ngờ trong lòng cuối cùng cũng được làm rõ. Thì ra chủ nhân bí ẩn đứng sau Thiên Mục Lâu và Thiên Ma giáo chính là điện hạ, thảo nào những người Thiên Mục Lâu vốn thận trọng trong kiếp này lại bằng lòng hợp tác với quân đội Bắc vực. Mấy năm nay, người của Thiên Mục Lâu đã thâm nhập rất nhiều vào Cựu Thiên vực, nếu Nhiếp Chính Vương không có những lao thần đó ủng hộ, e rằng đã bị thâm nhập thành cái sằng rồi. Bạch Lạc Thần nghiến răng, nhìn Tiêu Dật cười mà không nói. Đây là con trai của tiểu tứ. Không tệ, cảnh giới linh hồn vậy mà ở tuổi này đã tu thành Phong Vương chí tôn. Trên vạn lý trường thành Long Tích, một người đàn ông trung niên có tướng mạo ba phần giống võ đế, dáng người vĩ đại, ánh mắt như điện, vỗ vai Tiêu Dật, cười cảm thán nói: "Ngươi còn chưa tự mình đặt chân đến Tử Vi giới thiên, thế lực đã lan tràn đến đây, tiểu thất đánh giá ngươi vẫn chưa đủ cao a." Tu vi thông thiên triệt địa, cảnh giới đại đạo cũng đến chí tôn của Huyền Vương vừa nói ra lời này, tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Lôi đạo Phong Vương chí tôn. Ngay cả ánh mắt của Tề Vương khi nhìn Tiêu Dật cũng thay đổi. Khi vừa giáng lâm chiến trường vực ngoại, mọi người còn chưa thể thích nghi với pháp tắc thiên đạo ở đây, theo thời gian trôi qua, bây giờ đã dần dần thích nghi, cảnh giới cảm ngộ đại đạo cũng dần dần có thể nhìn rõ. Không nên a, cho dù có mảnh vỡ đại đạo lôi trì, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà thăng cấp đến trình độ này. Tề Vương hơi chấn động, cẩn thận cảm ứng khí tức của Tiêu Dật, nhưng lại phát hiện Huyền Vương nói không sai. Hắn thật sự đã tu thành Lôi Đạo Phong Vương chí tôn, lại cầm Lôi Đế Mâu, quả thực như hổ thêm cánh, ở Tử Vi giới thiên ngay cả đại thần Tiêu cũng có thể khiêu chiến. Những cố nhân khác đã lâu không gặp Tiêu Dật càng thêm kinh ngạc. Sau khi họ đến Tử Vi giới thiên, mới biết thiên địa bao la, con đường đại thần Tiêu dài và gian nan đến nhường nào. Lôi đạo tam thập nhị trọng thiên phong vương chí tôn, cách đại thần tiêu chỉ còn một bước, đây là cảnh giới khủng bố đến mức nào. Ngay cả khi cảm ngộ đại đạo ở tử vi giới thiên dễ hơn cửu huyền, nhưng đến tận ngày nay, toàn bộ đại viêm tổ đỉnh, bao gồm cả ba đại thần triều của nhân tộc cũng không có mấy người tu thành phong vương chí tôn. Ta có được thành tựu như vậy trên lôi đạo, thất thúc công lao không nhỏ. Tiêu Dật bình tĩnh nói, tiến triển của hắn trên lôi đạo quả thực phải cảm ơn Tề Vương, không có mảnh vỡ lôi chỉ và lôi đế mâu của hắn, muốn xé toạc một lỗ hổng trên đại đạo của lôi tổ, nuốt chửng lôi đạo đạo ngân thật sự sẽ không thuận lợi như vậy. Bây giờ hắn đã dần dần có thể nắm giữ sức mạnh thiên kiếp, đây là sức mạnh thuộc cấp độ lôi đạo đại thần tiêu. Tề Vương đang bị thần tính chiếm ưu thế lúc này vẫn còn bình tĩnh, nói, sức mạnh lôi đỉnh bá đạo vô cùng, ngươi có thể tu thành phong vương chí tôn là năng lực của ngươi. Chuyện ôn chuyện với Cố Hưu hay hoán lại một chút, thử dung nhập vào đạo ngân thiên đạo của phương thiên địa này, chuyển hóa sức mạnh, không lâu nữa sẽ có một trận ác chiến. Ở chiến trường vực ngoại này, đại viêm là phe bị nhắm đến, thần ma tổ đỉnh, vạn tiên tổ đỉnh đều là thế lực của một thời đại, quen thuộc lẫn nhau, luôn muốn trấn áp đại viêm trước. Trong mấy trận chiến trước đó khi mảnh vỡ chí bảo xuất thế, đại viêm tuy có thắng có thua, nhưng thương vong đều không nhỏ. Sở dĩ mọi người đều đến đầu thành Long Tích Trường Thành là vì sự triệu hồi của Huyền Vương. Trận đại chiến tiếp theo, liên quan đến hai mảnh vỡ chí bảo lớn nhất hiện nay, ngoại trừ lực lượng chiến đấu cao cấp của đại viêm ở lại thủ thành, gần như sẽ dốc toàn lực. Khi từng vị đại tu sĩ im lặng, ngồi khoanh chân điều tức tại chỗ, bầu không khí cũng trở nên có chút ngưng trọng. Tiêu Dật là một trong những người tương đối thoải mái, bề ngoài có vẻ như đang dung nhập vào đạo ngân thiên đạo, thích nghi với quy tắc của chiến trường vực ngoại, thực tế trên đường đến Long Tích Trường Thành đã hoàn toàn không có bất kỳ sự khó chịu nào. Hắn tìm kiếm trong đám người chuẩn bị xuất chiến, trong doanh trại Đại Huyền nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang nhắm mắt điều tức. Hắn lặng lẽ đi tới, khi đôi nam nữ trẻ tuổi mặc chiến y vàng mở mắt ra đều ngẩn người, kinh ngạc thốt lên: "Sư phụ!" Cặp huynh muội này chính là đại đồ đệ và nhị đồ đệ do hoàng phủ Vô Song thay Tiêu Dật dạy dỗ. Tiêu Dật đã cho người của Thiên Mục lâu điều tra, năm đó sau khi họ đi Tây Lăng toàn quân, tiến sâu vào yêu vực, mất tích ở một bí địa. Bí địa đó từng là một nút giao bỏ hoang từ Cửu Huyền đến Tử Vi giới thiên, mỗi khi năng lượng tích lũy đủ, có thể hình thành thông đạo liên giới, trực tiếp đến Tử Vi giới thiên. Nhìn thấy lão đại, lão nhị mặc giáp vàng cùng cấp độ với những đại huyền võ hầu kia, Tiêu Dật đại khái đã hiểu được kinh nghiệm của họ trong những năm qua. Huyền Vương nhìn Tiêu Dật với ánh mắt u ám, cháu trai còn quen biết rể hiền của ta sao? Đại đồ đệ trở thành con rể của Huyền Vương, điều này Tiêu Dật không ngờ tới, thần sắc có chút kỳ quái. Cái bối phận này loạn rồi. Huyền Vương cũng có chút không nói nên lời, lúc trước hắn muốn nhận con rể này làm con nuôi, đồ đệ, đối phương sống chết không chịu, nói đã có sư phụ, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Cuối cùng hắn hết sức tác hợp, mới trở thành con rể hiền của hắn. Nếu tính theo bối phận sư phụ của con rể, hắn tự nhiên thấp hơn hai bối, cùng bối phận với Tiêu Dật. Nghiệm ăn à, chúng ta cứ tính theo cách của mình. Huyền Vương không quan tâm đến sự phức tạp của mối quan hệ này, nhưng vẫn không nhịn được bổ sung một câu. Tiêu Dật cũng không chấp nhận, trong hoàng tộc việc liên hôn thường xuyên, quan hệ vốn đã rất hỗn loạn, sai bối phận ngược lại là chuyện bình thường. Hắn ôn chuyện với hai đồ đệ, biết được lão đại bây giờ đã là phò mã của Đại Huyền thần triều, lão nhị được Huyền Vương phong quân chúa, hai người ở Đại Huyền còn có quyền lên tiếng, cũng rất được Huyền Vương coi trọng. Đi suốt chặng đường này, Tiêu Dật đột nhiên nhìn lại, phát hiện từ Đại Viêm tổ đỉnh trở xuống Cửu Huyền thiên hạ, hơn một nửa số người có tiếng nói ở Đại Viêm đều đã trở thành người của mình. Nếu một ngày nào đó hô một tiếng, Tề Vương có thể sẽ trở thành cô gia quả nhân. Nếu cảnh tượng đó thực sự xảy ra, đại đạo nhân hoàng của hắn cho dù không sụp đổ ngay tại chỗ, thì sự kiểm soát lực lượng long mạch của Đại Viêm cũng sẽ giảm xuống mức yếu nhất, vị cách suy yếu đến hạ vị đại thần tiêu. Gần xong rồi. Sau khi mọi người trên đầu thành Long Tích Trường Thành nghỉ ngơi một lát, Tề Vương đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một tia u quang, kim quang trên người tỏa ra. Rầm rầm rầm. Dưới chân mọi người, Long Tích Trường Thành đột nhiên như vật sống mà động đậy, một con kim long mắt đỏ khổng lồ vô cùng bay vút lên, tiếng rồng ngâm vang vọng mây xanh. Mọi người quay đầu nhìn lại, Long Tích Trường Thành đã thấp đi một đoạn lớn, quanh thân kim long phủ văn cuộn cuộn, trong nháy mắt ngàn giảm. Đến phấn thiên cốc, không cần giữ lại nữa, hai đại tổ đỉnh đã muốn liên thủ, thì hãy giết cho chúng kinh hồn bạt vía. Những thần ma hỗn độn đỉnh cao nhất đó, Bổn Vương và Huyền Vương sẽ dẫn chúng đến chiến trường trên cao, không cần lo lắng chúng ngăn cản. Chương 242 Vạn Long Hoàng, yêu tộc người mạnh nhất, chương 242 Vạn Long Hoàng, yêu tộc người mạnh nhất. Trong phần thiên cốc, mặt đất đỏ sẫm cuộn lên những vết nứt, dung nham như huyết hà chảy xiết trong khe sâu, đốt cháy không khí đến biến đến dạng. Khi xích mục kim long do Vạn Lý Trường Thành của Đại Viêm tạo thành đến tuyệt địa này, đại chiến đã bắt đầu. Mỗi khắc đều có thi thể tu sĩ rơi vào hồ dung nham, quần quần khí nóng đỏ rực, ngay cả tiếng gió cũng mang theo tiếng rít cháy bỏng. Đứng trên lưng xích mục kim long, nhìn ra xa, loạn chiến đã không còn phân biệt được phe phái. Vừa có đạo binh thần tướng của Đại Viêm tổ đỉnh, vừa có tu sĩ của sáu đại tộc đứng đầu dưới trướng thần ma tổ đỉnh, vạn tiên tổ đỉnh, ngoài ba phe này ra, còn có tu sĩ yêu tộc của chân long đỉnh, trường sinh cảnh, đao đạo tổ đỉnh, vờ những thế lực hàng đầu nổi tiếng khắp tử vi giới thiên cũng đều tham gia vào đó. Tuy nhiên, những cự đầu và cường giả thực sự vẫn chưa ra tay, những tu sĩ đang chém giết hiện giờ chỉ là những tiên phong tử sĩ của các bên, hầu như rất ít tồn tại trên thập bát trọng đại thiên thần trở lên. Phần thiên cốc có ba tầng trong và ngoài, tàn khí chí cao nằm ở tầng sâu nhất, trong đó đầy dây dấu vết thiên đạo, áp chế cực kỳ đáng sợ. Càng là cường giả càng khó tiếp xúc với hai món tàn khí chí cao đó. Ngược lại, những tồn tại dưới cấp độ thiên thần hầu như không cảm nhận được sự áp chế của dấu vết thiên đạo, có cơ hội thử lấy bảo vật. Nhưng cho dù có người có thể đột phá vòng vây, cũng sẽ nhanh chóng bị những cự đầu đang nhìn chằm chằm trên bầu trời vô tình xóa sổ. Bọn họ đang đợi đủ người chết, kích phát sát khí của thanh huyết kiếm trong tàn khí chí cao xuyên phá sự áp chế của dấu vết đạo trong khu vực phần thiên cốc. Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn, ở nơi sâu nhất của phần thiên cốc, nơi dung nham cuồn cuộn, một tòa tháp nhỏ ba tầng phát ra ánh sáng huyền diệu và một thanh kiếm gậy đang nổi lên trong hư không. Trên đám mây lửa cách bầu trời không xa, có một ma ảnh kinh khủng toàn thân bốc cháy kim diễm mở 8 con mắt dọc, bắn ra thần quang làm méo mó hư không, đâm mạnh vào xích mục kim long của Đại Viêm. Đó là một vị tổ thần của Đại Nhật thần tộc, khí tức bị áp chế ở đỉnh phong của chiến trường ngoại vực, nếu ở bên ngoài thì là một đại thần tiêu có chiến lực. Ầm. Xích mục kim long gầm thét, chưa đợi Tề Vương ra tay, Huyền Vương ánh mắt lạnh lùng, tế ra một đại đỉnh, khí tức thôn thiên thần nghiệt bùng nổ, nuốt chửng toàn bộ 8 đạo thần quang này. Đại đỉnh rung chuyển không ngừng, Huyền Vương hừ lạnh một tiếng, miệng đỉnh lật lại, một đạo hắc quang nghiền nát hư không, trong nháy mắt oanh kích vào một con mắt dọc của Đại Nhật tổ thần, thần huyết nóng bỏng vương vãi khắp bầu trời, đốt chảy mặt đất, dung nham sôi trào, có tu sĩ bị dính vào liền hóa thành tro bụi, hình thần câu diện. Huyền Vương tu thành đại thần tiêu. Những người Đại Viêm đến từ Cửu Huyền nhìn Huyền Vương khí tức nội liễm bùng phát ra uy lực kinh người như vậy, đều chấn động trong lòng. Việc tu thành đại thần tiêu khó khăn đến mức nào, tu sĩ Cửu Huyền đều rõ, ngay cả Tề Vương nắm giữ toàn bộ thiên hạ và tài nguyên Cửu Thiên vực cũng suýt mất mạng dưới kiếp lôi đại đạo. Huống chi trong kiếp này, rất nhiều con đường đều bị chặn, cho dù có tài năng kinh thế mà đi sai đường, cũng không có tư cách độ kiếp. Trong số những người đến từ Cửu Huyền, chỉ có Tiêu Dật vẫn bình tĩnh. Hắn nhìn ra cảnh giới của Huyền Vương, không phải tu thành đại thần tiêu, chỉ là do pháp tắc đặc biệt của Tử Vi giới thiên, khiến hắn có được sức mạnh gần như đỉnh phong, cộng thêm đại đỉnh được luyện từ thôn thiên thần nhiệt, gặp phải đại thần tiêu bị áp chế hoàn toàn có thể chiến một trận, thậm chí còn có ưu thế. Gà ba. Khi Đại Nhật tổ thần thổ huyết, trong đám mây đỏ bên cạnh hắn truyền ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa, sóng âm gần như hóa thành thực chất chấn động khiến không ít tu sĩ đang chém giết bên dưới tuyệt vọng hóa thành huyết vụ. Đám mây đỏ tan đi quá nửa, đó là một con cự ma hung ác mang theo vầng nguyệt, bên ngoài phủ giáp xương huyết sắc, thân thể che khuất nửa bầu trời, là thủy tổ của Đại Nguyệt ma tộc, khí tức không yếu hơn Đại Nhật tổ thần. Đủ rồi. Một giọng nói bình thản, áp chế khí tức hung bạo ngút trời trên người hai vị thủy tổ. Đám mây đỏ phía sau hai vị thủy tổ tan đi, một cổ điện tràn ngập khí hỗn độn trấn áp hoàn vũ, trên đế tọa sâu nhất trong điện, một sinh linh hình người yêu dị lạnh nhạt mở miệng, búng ngón tay một cái, liền xóa đi vết thương đạo trên đồng tử của Đại Nhật tổ thần. Khi hắn xuất hiện, thần sắc của Huyền Hoàng đạo thai của Tề Vương luôn bình lặng cũng hơi biến đổi, ánh mắt giao nhau với hắn. Hình bóng trên đế tọa trong cổ điện hỗn độn này là cường giả mạnh nhất của thần ma tổ đỉnh, chủ nhân của hỗn độn xảo. Vị thủy tổ thần ma hỗn độn duy nhất còn sống sót đến nay, nếu không phải từng trọng thương ẩn mình, thì toàn bộ cổ sử đều có bóng dáng của hắn. Bản tôn và Viêm có chút giao tình, ngươi đã là hậu duệ của Viêm, bản tôn sẽ cho ngươi một con đường sống, đổ sát mấy vị kia của Vạn Tiên tổ đỉnh, Đại Viêm có thể tồn tại. Hỗn độn thủy tổ bình tĩnh mở miệng, ánh mắt quét về một nơi khác, 9 tầng hư không vỡ vụn, các cường giả chí tôn của Vạn Tiên tổ đỉnh hiện thân. Lão tổ của Vu Khôi tiên tộc mở mắt, đồng tử giống như một ngôi sao tịch diệt, khổng lồ vô biên. Hắn thu nhỏ chân thân đến một phân tỷ, vẫn to lớn như thần nhạc, chân trần đạp xuống hồ dung nham, sừng sững giữa trời đất, cơ bắp quần quật như dao long quấn quanh thân thể, mỗi cử động đều có thể gây ra sự sụp đổ của hư không, dường như ngay cả chiến trường ngoại vực cũng không thể chịu đựng được sức mạnh thân thể vô cùng cường hãn của hắn. Thật là ngông cuồng. Cường giả mạnh nhất của Vũ Hóa tiên tộc là một thanh niên tóc bạc, toàn thân thần quang vũ hóa rực rỡ chói lọi thế gian, khi hắn đạp phi kiếm đến, vô số vết kiếm sâu thẳm đáng sợ trong nháy mắt xé rách bầu trời, khiến những tu sĩ được thiên đạo đạo ngân che chở bên dưới cũng cảm thấy da thịt bị cắt rách đau nhói. Vị cự đầu thứ ba của Vạn Tiên tổ đỉnh cầm đèn xanh đến, đạp trên bậc thang tiên đạo, hắn trông giống như một ông lão hiền lành, chỉ là trên mặt đầy những phù văn màu mực, ngọn đèn xanh rung lên, tim của tất cả mọi người có mặt đều như bị đánh mạnh, theo đó mà rung động, thậm chí có người trực tiếp đổ mồ hôi đầm địa, quỳ nửa gối xuống đất. Và những sinh linh có tư cách bị cây đèn xanh này ảnh hưởng, yếu nhất cũng là cấp độ chân thần. Ừm. Lão giả cầm đèn xanh nhìn về một nơi khác, lại có cường giả chí tôn giáng lâm. Một bức màn lớn ầm ầm rơi xuống phần tiên cốc, khí đao đáng sợ quét ngang trời đất, và khí kiếm của lão tổ kiếm đạo của Vũ Hóa tiên tộc lại có thế phân chia đối kháng. Chí tôn của Đao đạo tổ đình cũng đã đến, hắn tuy chưa chứng đạo đại thần tiêu, nhưng cũng là Đao đạo tam thập tam trọng thiên, cầm ma đao do các đời đao chủ của tổ đình tế luyện mà đến. Phía sau hắn còn có người của Trường Sinh cảnh, đó là một ngọn đại hắc sơn hùng vĩ trầm ổn, sừng sững ở đó mặc cho khí đao kiếm của Đao hoàng và Vũ Hóa tiên tổ va chạm và hoành hành mà vẫn bất động. Người của Trường Sinh tiên cũng tham gia vào sao? Một số người phía Đại Viêm chấn động, trên đỉnh đại hắc sơn, nữ quân Mạc Bắc, thi thể thần vương, Lương Quốc công, thậm chí cả Việt vương cũng đều ở đó. Chư vị, biệt lai vô dạng. Việt vương mỉm cười hòa nhã chào hỏi mọi người phía Đại Viêm. Chỉ là hiện tại hắn không đứng về phía Đại Viêm, mà tùy theo dòng chảy trở thành người của Trường Sinh Tiên. Ngay khi Huyền Vương và những người khác ngạc nhiên về cách Việt Vương thuyết phục Đại Hắc Sơn phục hồi, trên bầu trời, từng tiếng gầm rú kinh hoàng như núi lở biển gầm, chấn động trời đất, hầu như khiến tất cả mọi người đều biến sắc. Ầm. Một đôi móng vuốt khổng lồ đen kịt đáng sợ thò ra từ vết nước không gian, xé toạc một thông đạo hư không dài vạn dặm, những con hoang thú dị chủng đen kịt, không nhìn thấy điểm cuối, những đại yêu mang huyết mạch thần ma, dày đặc, che kín trời đất, như châu chấu quét đến. Phía sau chúng, một đôi mắt rồng lạnh lẽo như sao u nên chiếu, một luồng long uy kinh khủng có thể lay động cổ điện hỗn độn quét khắp chiến trường ngoại vực, khi nó thở ra, nơi nào hàn khí đi qua, ngay cả hồ dung nham đã chảy liên tục hàng ngàn năm trong phần thiên quốc cũng đông cứng thành băng. Vạn Long Hoàng. Trúc Long đại thánh run rẩy, vị tồn tại này còn tồn tại sớm hơn cả Viêm Đế, Long Đế, truyền thuyết hắn là con chân long đầu tiên giữa trời đất, đồng hành cùng Tiên Đỉnh cộng chủ sơ đại, những năm đầu có thể tiêu diệt Tiên Đỉnh cũ, hắn công lao không nhỏ. Chỉ là sau này vào cuối thời Tiên Đỉnh, hắn đã phản bội tiên chủ, điên cuồng tàn sát các vị thần cũ của Tiên Đỉnh, từ đó mở ra thời đại yêu tộc thống trị. Trúc Long đại thánh là nguyên lão của yêu đình, những cổ sử hắn biết khác với những gì các sinh linh khác trong Tử Vi giới thiên đã tô vẽ. Trong ghi chép của yêu đình, thời đại thần triều không phải do nhân tộc thống trị, mà là yêu tộc xưng tôn. Viêm Đế có thể chứng đạo đại thần tiêu chấn áp một đời, cũng không phải ngẫu nhiên, mà là tất yếu. Từ khi Vạn Long Hoàng mở ra thịnh thế yêu tộc, toàn bộ đại thời đại đó chính là thời đại yêu tộc cường thịnh nhất. Chương 243 đại chiến bắt đầu. Tề Vương mục đích Chương 243 đại chiến bắt đầu, Tề Vương mục đích. Gầm 3. 10 vạn, triệu, ngàn vạn đại yêu gầm thét rung chuyển trời đất, chấn động đến màng nhĩ vô số người nổ tung, thất khiếu chảy máu, tất cả tu sĩ đang chém giết đều tuyệt vọng, trên trời dưới đất không còn đường thoát. Chân thân to lớn hơn cả tinh cầu sự sống của Vạn Hoàng Long lộ ra một góc, long nhãn như sao u ám chiếu rọi, không chỉ ảnh hưởng đến chiến trường vô biên vô tận này, mà còn ảnh hưởng đến cả Tử Vi giới thiên. Ngay cả những người đang ở Cựu Huyền Thiên Hạ, lúc này ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy phương vị của Tử Vi giới thiên, có một bóng chân long quấn quanh toàn bộ tinh vực, uy áp quét sạch thập phương vũ trụ. Bất kể yêu tộc ở góc nào, hôm nay đều có thể cảm nhận được huyết mạch sôi trào, lực lượng tăng vọt. Lão long này của ngươi vẫn còn sống sao? Thủy tổ trên điện cổ hỗn độn khét lời, nhìn xuống tu sĩ của thần ma tổ đỉnh không ngừng chết thảm, ánh mắt ngài không chút gợn sóng, khẽ nâng tay, trong khí hỗn độn cuộn, vạn tiên cổ thần ma như cự linh thần, khoác tiên kim giáp trụ, uy áp đáng sợ tạo thành đại quân lạnh lùng áp sát phủ thiên cốc. Vật này là của ta, ai dám nhúng chạm, dù có giết đến tinh không nổ tung, long đỉnh sụp đổ, cũng nhất định phải tìm tộc quần các ngươi thanh toán. Vạn Long Hoàng ánh mắt lạnh lẽo lướt qua hỗn độn thủy tổ và lão giả nguyên phủ cổ tộc. Trong số các chí tôn hiện tại, chỉ có hai người này ngài còn để vào mắt, những người còn lại có thể chống đỡ được uy áp của ngài đã là không tệ. Nếu không phải chiến trường ngoài vực tràn ngập dấu vết thiên đạo áp chế, đổi lại ở bên ngoài, những người trong phủ thiên cốc kia dù là vô thượng thánh 30 trọng thiên hay phong vương chí tôn, trong mắt ngài cũng chỉ là những con kiến khỏe hơn một chút. Có thể nhìn thấy chân thân ngài mà không quỳ, đã là tồn tại có thể xưng bá một phương trong vũ trụ hải. Đến tầng thứ như tiên chủ, danh không mất, khí không hủy, cuối cùng cũng có ngày trở về, ngươi sợ rồi sao? Hỗn độn thủy tổ nhìn Vạn Long Hoàng, không chút sợ hãi cười nói: "Ngài đã tự mình trải qua thời đại tiên đỉnh, sau khi Huyền Khung Đạo Nguyên Tiên Tôn đại bại, bị xóa bỏ nhân tính, chỉ còn lại thần tính trấn áp biên giới vũ trụ. Từ đó trở đi, tiên đỉnh chi chủ đời đầu Huyền trở lại vị trí, mới là khởi đầu của sự thịnh vượng của tiên đỉnh. Tiên đỉnh bề ngoài có 3 trí cao, tính cả Huyền Khung Đạo Nguyên Tiên Tôn, thực tế có 4 vị, còn có một Viêm Vũ Đế. Viêm Vũ Đế ra tay quá ít, không ai biết thực lực chân chính của hắn. Trong cả đại thời đại đó, cường giả mạnh nhất được công nhận chính là tiên đỉnh cộng chủ. Thời đại tiên đỉnh là thời đại tồn tại lâu nhất, tầng thứ vị tiên chủ kia cuối cùng đạt được đã gần đột phá thiên giới tiên vương, chấp trưởng vạn đạo, xương thiên đế. Cuối cùng trong thời kỳ đột phá quan trọng, nếu không phải Vạn Long Hoàng phản bội, thần nhiệt thủy tổ tái hiện và một loạt biến số lớn khác, tiên chủ có lẽ đã thành công. Vạn Long Hoàng những năm gần đây vẫn luôn dưỡng thương, một đòn trước khi tiên chủ vẫn lạc đã đánh ngài suýt chút nữa hình thần câu diệt, nếu không phải lúc đó ngài đã dung hợp với đại đạo, đạo không diệt, thân không chết, dù có sự giúp đỡ của thần nhiệt thủy tổ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại, bản mệnh khí của tiên chủ xuất thế, đối với ngài mà nói báo hiệu một điều đại bất tường. Hôm nay, ai cản, kẻ đó chết. Vạn Long Hoàng ánh mắt u, giọng nói lạnh lẽo thấu xương, há miệng phun ra một viên bảo châu nhuốm máu, nó hóa thành một sinh linh hình người tóc máu bay tán loạn, đặt chân lên chiến trường ngoài vực. Ầm. Ngay một quyền bá liệt đánh ra, như trời nghiêng, quyền quang trực tiếp xông thẳng vào hỗn độn thủy tổ. Đại Nhật Tổ Thần xuyên không, chắn trước quyền quang này, tám mắt bắn ra chân hỏa nguyên bản có thể đốt cháy đại đạo, ngàn cánh tay hiện lên ô quang chặn lại quyền này. Bùm. Máu thịt văng tung tóe, Đại Nhật Tổ Thần gầm lên, ngàn cánh tay đã được ngài luyện thành có thể sánh ngang với cấm khí phòng ngự cấp đại đạo, trong chớp mắt nổ tung mấy trăm cái mới miễn cưỡng chặn được quyền quang kia. Mà chân hỏa của ngài rơi xuống Vạn Long Hoàng chỉ khiến long lân giáp trên người Vạn Long Hoàng tối đi vài phần, thậm chí không bị cháy thủng. Mấy vị trí tôn có thể nhìn rõ khoảng cách thực lực giữa hai người đều có chút chấn động. Đây vẫn là Vạn Long Hoàng bị trọng thương chưa lành. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, sẽ đáng sợ đến mức nào? Thần ma hỗn độn đến nay trăm không còn một tạp huyết cũng dám cản đường ta. Khi bản tọa tung hoành vũ trụ hải, chủ tử của ngươi cũng chỉ dám trốn. Giọng nói lạnh lẽo của Vạn Long Hoàng vang vọng hư không. Giây tiếp theo, đồng tử của Đại Nhật Tổ Thần đột nhiên ra lớn, túi đầu nhìn xuống, một móng rồng đã từ phía sau xuyên vào ngực ngài, nhẹ nhàng bóp nát thành cho một viên bảo châu ngưng tụ thần hỏa bản nguyên của ngài. Ầm. Đại Nguyệt Ma tộc thủy tổ kịp thời nhúng tay, thế ra nguyệt luân cắt xé hư không phía sau, trong nháy mắt chém vào lưng Vạn Long Hoàng, một tiếng rồng ngâm chấn động trời đất, nguyệt ma luân này có thể đổ sát chí tôn, chém phong vương, toàn lực tế ra, vậy mà chỉ xé rách một vết nứt trên giáp trụ sau lưng Vạn Long Hoàng, ngay cả một giọt máu cũng không chảy ra. Rắc. Vạn Long Hoàng quay người với tốc độ cực nhanh khiến Đại Nguyệt Ma tộc thủy tổ không kịp thu hồi nguyệt luân, vật phẩm bản mệnh này đã bị Vạn Long Hoàng nắm trong tay, xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti. Gầm 3. Một bên khác, Đại Nhật Tổ Thần bị xuyên thủng ngực không hề tịch diệt, ngược lại càng trở nên đáng sợ hơn, khí tức từ thần chuyển sang ma, giận dữ đại chiến với Vạn Long Hoàng. Khi khí tức của hai người thực sự bùng phát, toàn bộ chiến trường ngoài vực đều thay đổi. Các cường giả trên cấp phong vương chí tôn của các thế lực đều bị lực lượng dấu vết tiên đạo đẩy ra chiến trường ngoài trời, cùng với mấy luồng khí tức bùng nổ va chạm, vô số tinh thần nổ tung thành cho bụi. Thế Vương, Huyền Vương cũng đã đến chiến trường ngoài trời đó. Tiêu Dật lúc đầu cũng cảm nhận được sự bài xích này, nhưng rất nhanh hắn đã dùng cách đối phó với dấu vết thiên đạo mà hắn tu luyện được từ kiếp tiên đỉnh, hóa giải được phần lớn và ở lại phủ thiên cốc. Đại chiến phủ thiên cốc chưa bao giờ ngừng nghỉ, thậm chí còn thảm khốc hơn chiến trường ngoài trời, vô số người đều đang tiến về phía tiên tháp, tàn kiếm, nhưng không một ai có thể sống sót lấy được hai vật phẩm đó. Áp lực của cường giả đến từ đại viêm vô cùng lớn, muốn tiến sâu vào phủ thiên cốc, đối mặt không chỉ là địch nhân bốn phương, mà còn là đại yêu do Vạn Long Hoàng thả ra, căn bản không thể giết hết. Trong toàn bộ phủ thiên cốc, có vài nơi mạch nham thạch đều bị lấp đầy, chất thành núi sắt chết kinh khủng. Tiêu Dật vừa tiến sâu vào phù thiên cốc, vừa chú ý đến tình hình chiến trường ngoài trời. Hắn biết không thể an toàn lấy tiên tháp trước mặt những cự đầu này, đã có người tiếp cận tiên tháp nhưng bị cự đầu chiến trường ngoài trời đánh cho tan thành mây khói. Cuối cùng muốn đoạt tháp, không thể tránh khỏi đại chiến với những tồn tại cấp độ hỗn độn thủy tổ, Vạn Long Hoàng. Trong lúc quan sát, Tiêu Dật chú ý đến sự bất thường của Tề Vương. Tề Vương rút lui quá nhanh, hắn trước tiên tìm lão giả nguyên phủ cổ tộc đại chiến, lại đại chiến với hỗn độn thủy tổ, còn chủ động tìm Vạn Long Hoàng một trận, Kết quả bị động rơi vào cục diện ba bên vây công, không bao lâu đã bị thương rút khỏi chiến trường ngoài trời. Thậm chí còn có một vị trí tôn có thủ với Đại Viêm đuổi Tề Vương ra khỏi phủ Thiên Cốc. Trước khi rời đi, mọi người Đại Viêm đột nhiên nhận được truyền âm của Tề Vương. Cố gắng đến khi Huyền Vương bại lui thì rút đi, đợi bản vương thoát khỏi cường địch phía sau rồi tính sau. Tiêu Dật và Bạch Lạc Thần ánh mắt ngẫu nhiên giao nhau, cả hai đều nhìn ra sự bất thường. Tề Vương thực sự bị thương, nhưng bản tôn của hắn đã chứng được đại thần tiêu, Huyền Hoàng đạo thai cũng có binh khí của Vũ Đế, nếu giữ lại thực lực, trong đại chiến ở chiến trường ngoài trời dù không thể chiến đấu đến cuối cùng, cũng sẽ không sớm bị loại như vậy, tình huống hiện tại chỉ có thể là hắn cố ý làm vậy. Có lẽ, ngay từ đầu mục đích của hắn không phải là tàn khí chí cao, mà là những nơi khác. Chương 244 tìm kiếm Võ Đế dấu vết, hai vương liên thủ, chương 244 tìm kiếm Võ Đế dấu vết, hai vương liên thủ. Chiến trường ngoại vực, chém giết thảm liệt, các thế lực đỉnh cao của Tử Vi giới thiên gần như đều tham gia vào đó, những chí tôn kia vẫn còn đang thăm dò lẫn nhau. Tiện thể từ trong phấn thiên cốc đầy sát chết bên dưới rút ra thần sát chi khí. Thứ thần sát chi khí này chỉ được thai nghén ở chiến trường ngoại vực, bất luận là ai luyện hóa nó đều có thể tăng thêm uy năng của thần thông sát phạt, hơn nữa còn có thể chạm vào chìa khóa của huyết ngọc tàng kiếm. Đây cũng là lý do mà những cường giả tối thượng này không tiếc bất cứ giá nào để tinh nhuệ trong tộc đến chém giết, tu vi càng mạnh, thần sát chi khí được thai nghén sau khi chết càng mạnh mẽ. Trong số tất cả các cường giả tối thượng, Vạn Long Hoàng là người làm tuyệt nhất, cơ nghiệp ngàn vạn năm của chân long đỉnh gần như đều bị ngài dọn sạch, lần này ngài hiện thân, đối với tiên tháp là quyết chí phải có được. Rồi đúng lúc Phấn Thiên Cốc và Thiên Ngoại chiến trường đang chém giết khó phân thắng bại. Một nơi khác, trong mắt một cường giả tối thượng đuổi giết Tề Vương ra xa vạn dặm, sự lạnh lẽo đột nhiên tan biến, thay vào đó là một tia do dự. Vạn Long Hoàng đã giao thủ với Thanh Đăng lão nhân rồi, chúng ta bây giờ qua đó sao? Trên người Tề Vương tuôn ra huyền hoàng chi khí, nhiều vết thương đại đạo sâu đến xương cốt trong chốc lát đã khôi phục như ban đầu, không nên chậm trễ, bây giờ đi đến Nguyên phủ cổ tộc, người của ta sắp đến rồi, sau khi thành công, bản vương làm chủ, ở Cửu Huyền cho ngươi một mảnh đất chứng đạo. Lời vừa dứt, Chu thần kích trong tay Tề Vương xé rách hư không, một thông đạo hư không tràn ngập không gian loạn lưu liền hiện ra. Huyền Hoàng đạo thai trong nháy mắt độn nhập vào đó. Cường giả tối thượng phía sau hơi do dự một hơi, cũng lựa chọn theo sau. Hắn vốn là một vị đại thần tiêu thời cổ đại trở về, chỉ cần có thể trở lại cố thổ Cửu Huyền là có thể trọng chứng đại đạo. Thế nhưng Cửu Huyền thiên hạ bây giờ đã không còn như xưa, Yêu Đế, Tề Vương, Huyền Vương, ba vị đại thần tiêu trấn áp, người ngoại lai muốn mưu cầu một vực chứng đạo nữa, khó như lên trời. Hắn không phải là chưa từng thử vượt qua hư không giáng lâm Cửu Huyền, nhưng suýt chút nữa bị Yêu Đế đánh chết. Vị Yêu Đế kia nắm giữ vạn cổ yêu đỉnh, lại là đại thần tiêu nhiều đời, sức mạnh đang ở thời kỳ đỉnh cao, trên đời có thể sánh kịp với ngài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn hợp tác với Đại Viêm Nhiếp Chính Vương, chủ làm thịt hiện tại của Cửu Huyền. Chỉ là lá gan của Nhiếp Chính Vương này quá lớn, lại dám nhân lúc các thế lực lớn đều ở chiến trường ngoại vực, xông vào trung tâm Vạn Tiên tộc đỉnh, tinh vực của Nguyên phủ cổ tộc. Hắn biết một khi theo Tề Vương đi qua, thì hoàn toàn không còn đường lui, sau này cũng sẽ đắc tội chết vị lao tổ của Nguyên phủ cổ tộc kia, nhưng vì đại thần tiêu, vì trở lại đỉnh phong, hắn không còn lựa chọn nào khác. Cùng lúc đó, tại Nguyên phủ tinh vực, trung tâm cổ tộc, một cây cầu thần quang rực rỡ bắc ngang vũ trụ, vượt qua vô tận không gian, từ Cửu Huyền Thiên Hạ kéo dài đến. Đại Vũ Tiên Minh, bị ngạn thần kiều. Thần kiều này trực tiếp thông đến đại giới của Nguyên phủ cổ tộc, kích động vô biên năng lượng thủy triều, xuyên thủng hư không, nghiền nát tinh thần, kinh động tất cả cường giả chấn thủ trong Nguyên phủ đại giới. Gan lớn thật, dám nhân lúc lao tổ của tộc ta đang chinh chiến mà tấn công tiên triều của tộc ta. Bất luận là ai, hôm nay đều phải ở lại. Sâu trong Nguyên phủ đại giới, mấy đạo khí tức khủng bố xông thẳng lên trời, những người này tuy không phải là đại thần tiêu độc tôn một đạo, nhưng sự lĩnh ngộ của họ về phù đạo đều ở tam thập tam trọng thiên, hơn nữa nhục thân đã được phù văn tế luyện của lão tổ đời đầu, trở nên kiên cố hơn cả đại thần tiêu hạ vị sau khi lột xác. Lão tổ đã sớm đề phòng cường địch cấp bậc Vạn Long Hoàng, Hỗn Độn Thủy Tổ, Thần Nhiệt Chân Vương đến xâm phạm, hôm nay đúng chung bắt ba một tên cũng đừng hòng thoát. Trong toàn bộ tinh vực, tinh thần hóa thành phù, sáng rực chiếu sáng vũ trụ, một đại trận siêu cấp ngăn cách thập phương hoàn vũ, bao trùm toàn bộ mấy bóng người trên bị ngạn thần tiêu. Tề Vương không nói lời thừa, Nhân Hoàng Kim Thân, Huyền Hoàng Đạo Thai liên thủ đến, thần sắc lạnh lùng, sức mạnh của hai thân hợp lực khiến chí tôn phía sau cũng phải kinh hãi. Không chỉ thế, còn có huyết hải khủng bố từ bốn phía quét tới, như một con quái vật nuốt giới trong vũ trụ, nuốt chửng toàn bộ nguyên phủ tinh vực. Trong huyết hải, một thân ảnh hùng vĩ, uyên đình ngạc trì, sải bước vượt qua triệu dặm, dẫn động sát khí ngập trời, ầm ầm đón lấy cường giả tối thượng của nguyên phủ cổ tộc đang ở lại. Chấn động long trời lở đất, dư ba gần như làm mài mòn cả phù văn đại đạo quét tới cuồn cuộn, chỉ trong một thoáng, đã có người trong số các cường giả tối thượng của nguyên phủ cổ tộc thổ huyết. Đại thần tiêu hoàn chỉnh. Sắc mặt của chí tôn đến trận hơi đổi, thêm vị này của Đại Viêm tổ đỉnh, Cửu Huyền đã đến hai vị đại thần tiêu hoàn chỉnh. Bọn họ rốt cuộc muốn gì? Diệt nguyên phủ cổ tộc, đắc tội chết vị Thanh Đăng lão tổ kia chỉ tự rước họa vào thân, hại cả Cửu Huyền thiên hạ. Băng Hoàng, ngươi còn muốn đứng nhìn sao? Giọng nói lạnh lùng của Tề Vương vang lên bên tai Chí Tôn trợ trận, cản mấy người này lại, bản vương đi lấy đại đạo Thanh Đăng. Băng Hoàng khẽ thở dài, hắn đã không còn đường lui, chỉ có thể dốc toàn lực ngăn cản những cường giả tối thượng của nguyên phủ cổ tộc đang dây dưa với Tề Vương. Vô số tinh thể băng bùng nổ, dư ba của đại chiến sắp sửa quét sạch, nhưng đều bị huyết hải nuốt chửng, không một tiếng động. Nhìn những người bảo vệ bên cạnh liên tục bại lui, Nhân Hoàng Kim Thân của Tề Vương đang hái vạn bảo tháp trong cấm địa của Nguyên Phủ cổ tộc, các cường giả tối thượng của cổ tộc mắt muốn nước ra. Trong bảo tháp này là cơ nghiệp mà Nguyên Phủ cổ tộc đã tích lũy vô số năm, những thứ này còn chưa phải là quan trọng nhất, điều khiến các cường giả tối thượng của cổ tộc kinh nộ nhất là, trong tháp này có một kiện Tiên Vương Tàn Khí Đại Đạo Thanh Đăng, ngay cả Thanh Đăng mà lão tổ mang đi cũng chỉ là đồ giả, chân phẩm trấn giữ trong đại giới này để tăng cường cơ nghiệp của cổ tộc, bồi dưỡng cường giả tối thượng, chờ đợi tương lai chinh chiến chư thiên, đoạt lại Cửu Huyền Tiên vực. Nếu kiện Đại Đạo Thanh Đăng này bị đoạt đi, không chỉ lão tổ sẽ chấn nộ, mà tương lai của toàn bộ nguyên phù cổ tộc cũng sẽ trở nên u ám. Vung xuống, nếu thật sự đoạt đi trí bảo của tộc ta, lên trời xuống đất, lão tổ cũng nhất định sẽ giết ngươi. Các cường giả tối thượng của nguyên phù cổ tộc gầm lên, lão tổ của họ là cổ tiên đời đầu thật sự gần đạt đến cảnh giới đại vũ chân tiên, từng đồ sát một vị đại thần tiêu bảy đời, uy danh và thực lực đều khủng bố tuyệt luân, ngay cả đại vũ chân tiên thật sự cũng không dám triệt để đắc tội lão tổ. Tuy nhiên, lời vừa dứt, Uyên Vương đã đánh nát một vị cường giả tối thượng, huyết hải quần quật nuốt chửng chân huyết của hắn, Tề Vương cũng thần sắc lạnh lùng, không có chút giải thích hay ý định dừng tay nào. Chí cao tàn khí gì, cổ tiên lão tổ gì, đều không còn quan trọng nữa, sau khi hắn đột phá đại thần tiêu, việc thật sự muốn làm chỉ có một, tìm kiếm tung tích của Vũ Đế. Đại đạo thanh đăng của nguyên phủ cổ tộc chính là một chí bảo như vậy, chỉ cần tiêu hao cơ nghiệp của thanh đăng, bất kể người đó sống hay chết, ở quá khứ hay tương lai, ở bất kỳ đâu trong vũ trụ, đều có thể chiếu sáng con đường trở về của hắn. Đây cũng là lần hợp tác mà mục tiêu của Tề Vương và Uyên Vương thống nhất nhất, không có mâu thuẫn nhất. Chiến trường ngoại vực, Thanh Đăng lão tổ đang đại chiến với Vạn Long Hoàng của Vạn Tiên Tổ đỉnh đột nhiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đại đạo thanh đăng chiếu ảnh trong tay ngài đang mở đi, cảnh tượng xảy ra ở Nguyên Phủ tinh vực trong nháy mắt hiện lên trong mắt ngài, một luồng khí tức cuồng bạo âm lãnh ầm ầm chấn khai Vạn Long Hoàng, ngài giọng khàn khàn: "Đồ tạp chủng nhân tộc, dám dòm ngó trí bảo của tộc ta, tất cả cùng ngay." Rầm. Hỗn độn thủy tổ hành kích đến, chặn đường lui của ngài, nhàn nhạt cười: "Không giao ra những tàn khí đã đoạt được mấy lần trước, còn muốn đi sao?" Chương 245 Đoạt Tháp, Trường Sinh Thiên Chi Chủ, chương 245 Đoạt Tháp, Trường Sinh Thiên Chi Chủ. Trong khu vực trung tâm của Thung Lũng Phù Đồ, sau khi thanh tàn kiếm huyết ngọc của Thập Phương Phù Kiếp Huyền Sắc Giáng Diệu Kiếp Tấn Thần Chủ Viêm Hoàng Thiên Tôn hấp thụ thần sát chi khí tràn ngập trời đất, nó đã phá vỡ đạo ngân thiên đạo, bùng nổ khí tức kinh hoàng, dẫn động đại đạo kiếp hỏa, thiêu rụi vô số tu sĩ cường đại cố gắng tiếp cận. Ánh mắt của các cường giả tối cao từ chiến trường ngoài trời đều bị thu hút, sắp rồi, đợi đại đạo kiếp hỏa lắng xuống là có thể lấy bảo vật. Trong chiến trường Thung Lũng Phù Đồ, Huyền Vương đã lui về, truyền âm cho mọi người ở Đại Viêm, lập tức rút lui, thứ chúng ta muốn đã có trong tay, nơi này tiếp theo sẽ trở thành một vùng tuyệt địa. Mọi người ở Đại Viêm đều có chút mơ hồ, nhưng ngay cả Huyền Hoàng đạo thai của Tề Vương cũng đã bại lui, bọn họ có ở lại cũng không có nhiều hy vọng đoạt được chí cao tàn khí. Điện hạ. Ngay khi mọi người ở Đại Viêm trở lại trên đỉnh Kim Long mắt đỏ chuẩn bị rút lui, họ phát hiện Thiếu Mất Tiêu Dật, bóng dáng hắn đã đặt chân vào khu vực trung tâm của Thung Lũng Phù Đồ. Sư phụ, nguy hiểm. Điện hạ, quay lại. Tiểu Thất đã chọc giận người của Vạn Tiên Tổ đỉnh, nếu còn ở lại, bản vương cũng không bảo vệ được ngươi. Mọi người trên đỉnh Kim Long mắt đỏ đều sốt ruột kêu gọi Tiêu Dật. Không sao. Thấy hắn không có ý định rút lui chút nào, Bạch Lạc Thần, Hiên Viên Sương, Khương Huyền Vũ và các cường giả dưới trướng đều kiên quyết lựa chọn ở lại. Nếu điện hạ sư phụ cố ý ở lại, chúng ta cũng không đi. Thái độ của Bạch Lạc Thần và các đệ tử của Tiêu Dật là kiên quyết nhất. Nhìn một nhóm tinh anh nhất của Đại Viêm đều làm trái lệnh, Huyền Vương đau đầu, lại còn có con rể của hắn trong số đó, mà hắn lại không thể cưỡng ép đưa những người này rời đi, bỏ lại một mình Tiêu Dật. Tiểu tứ gia, ngươi không đi, chỉ có thể bản vương đưa ngươi đi. Huyền Vương lúc này chỉ nghĩ ra một cách là cưỡng ép đưa Tiêu Dật rút khỏi chiến trường Thung Lũng Phù Đồ trước. Ngay khi hắn lao ra, đột nhiên bị lao tổ tộc Vu Khôi Tiên chặn đường, lạnh lùng nói: "Đột kích Nguyên Phủ Tiên vực, trộm đại đạo thanh đăng, nhân tộc vẫn ti tiện như thường lệ, hôm nay đều ở lại đi." Hắn không để ý đến Tiêu Dật đang đi về phía đại đạo kiếp hỏa, trong mắt hắn, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng đó đã là một người chết. Đại đạo kiếp hỏa còn đáng sợ hơn thiên kiếp mấy phần, ngay cả các cường giả tối cao cũng không dám dễ dàng dính vào, một tiểu bối cốt linh chưa đến trăm tuổi, chỉ cần chạm vào một chút cũng sẽ tan xương nát thịt. Tiêu Dật đạp trên hài cốt trong biển máu, vượt qua hư không, đặt chân vào khu vực sâu nhất của Thung Lũng Phù Đồ, các cường giả các tộc xung quanh lao về phía hắn, từ xa đã bị những gai máu ngưng tụ từ biển máu xuyên thủng thân thể. Ừm. Các cường giả tối cao từ chiến trường ngoài trời nghi ngờ phát hiện bên dưới lại có sinh linh tiến vào trong đại đạo kiếp hỏa mà không hề hấn gì. Trên người hắn nhất định có đỉnh cấp đại vũ tiên binh hộ thể. Cường giả tối cao của Đao Đạo Tổ Đình rủ mắt nhìn xuống, ánh mắt nóng bỏng, lúc này hắn ở gần Tiêu Dật nhất, nếu đợi hắn từ trong đại đạo kiếp hỏa đi ra, hy vọng lớn nhất là đoạt được tiên binh hộ thể trên người hắn. Quả nhiên, hư ảnh của Lôi Đế Mâu hiện lên. Tia sét kinh hoàng cùng đại đạo kiếp hỏa chia đều thế lực, tạo thành một lôi ngục tự bảo vệ chủ nhân. Dưới sự chú ý của các cự đầu, thần sắc của Tiêu Dật vẫn bình thản, bất kể Tề Vương muốn làm gì, có mục đích gì, hắn lúc này cũng không quan tâm lắm. Đã đến rồi, đồ của mình thì nên lấy đi, còn những người ở trên kia, nếu biết điều mà giao ra tiên binh mạnh vỡ, hắn có thể không động thủ, còn những kẻ giấu không giao, chỉ có thể đánh một trận. Ầm. Chiến trường ngoài trời, các cự đầu chấn động, người trẻ tuổi có đại vũ tiên binh hộ thể này có thể bỏ qua đại đạo kiếp hỏa thì thôi đi, lúc này lại trực tiếp hóa giải đạo ngân thiên đạo, chạm vào một đoạn của tiên tháp đó. Ông. Khi Tiêu Dật chạm vào mảnh vỡ tiên tháp, thứ trong tay hắn lập tức biến mất, đỉnh tháp tiên tháp 10 tầng thần bí trong đầu ngưng thực, một luồng cảm ngộ tu vi khổng lồ ầm ầm dâng lên trong lòng. Đây là quá khứ mà luân hồi cổ kính chưa từng suy diễn hoàn thiện, sự sáng tạo và cảm ngộ xa hơn của tiên đỉnh cộng chủ huyền trên võ đạo đại thần tiêu. Đồng thời, nhiều ký ức bị thiếu cũng ồ ạt ùa về như thủy triều. Hắn không đi lấy thanh tàn kiếm huyết ngọc thuộc về Bạch Lạc Thần, thần sát chi khí ở đây có lợi cho việc thanh kiếm này khôi phục linh tính, đợi hắn giải quyết xong đám người phía trên cũng không muộn. Ầm ầm. Khi tiên tháp hòa vào cơ thể Tiêu Dật, đại đạo kiếp hỏa cũng đã thu liễm vào trong tàn kiếm huyết ngọc. Khi Tiêu Dật đang cảm ngộ đột phá trên võ đạo đại thần tiêu, cường giả tối cao của Đao Đạo Tổ Đỉnh đã thèm muốn từ lâu, ra tay bá đạo, mọi người ở Đại Viêm đều thắt chặt lòng, sức mạnh của Lôi Đế Mâu đã tiêu hao không ít khi đối kháng với đại đạo kiếp hỏa, lúc này một chí tôn cách đó chỉ ngàn trượng đột nhiên ra tay, không ai kịp phòng ngự, mà Tiêu Dật dường như vẫn đang chìm trong trạng thái đốn ngộ nào đó. Đáng chết. Ngay khi Huyền Vương chuẩn bị bất chấp mọi giá kích nổ thần nghiệt đại đỉnh, phá tan lão tổ tộc Vu Khôi Tiên đang chặn đường, một tiếng nổ lớn chấn động khiến tất cả các cường giả tối cao đang lao về phía Tiêu Dật đều dừng lại trong chốc lát. Đùng. Bóng đen che khuất mặt trời ầm ầm va vào thân thể chí tôn của Đao đạo tổ đỉnh, phá vỡ hộ thể đao cương của hắn, thậm chí cả hư ảnh đại đạo phía sau cũng bị va chạm đến mức xuất hiện những vết nứt kinh hoàng, thổ huyết tại chỗ, toàn bộ thân thể suýt nữa tan cảnh, linh hồn chấn động không ngừng, nếu không phải ma đao hộ thể, thương thế còn nặng hơn. Đại Hắc Sơn đã ra tay. Ngọn Thần Sơn đã ngủ say vô số năm này, lần đầu tiên ra tay bùng nổ sức mạnh là tổng hòa sức mạnh của những năm ngủ say, chí tôn của Đao đạo tổ đỉnh tuy chết tại chỗ, nhưng đại đạo phía sau lại sụp đổ, kéo theo khí vận của Đao đạo tổ đỉnh cũng chấn động kịch liệt. Ta nhớ ra rồi, Tiểu Hắc Sơn là sinh linh kỳ dị đã điểm hóa ta khi ta lần đầu ngộ đạo. Tiêu Dật đã tìm lại được nhiều ký ức của tiên chủ hơn, Đại Hắc Sơn vĩnh viễn trấn thủ trường sinh thiên có vài phần nguồn gốc với hắn. Lúc này, Đại Hắc Sơn truyền ra một cảm xúc vui mừng yếu ớt, sau đó ầm ầm rơi xuống Tung Lũng Phù Đồ, một vùng rộng lớn bị san bằng, hắn chỉ có một đòn sức mạnh, lại cần ngủ say. Sư phụ Niệm An, ta đến giúp ngươi. Nữ quân Âu Nguyệt Lăng tay cầm hắc thạch đạt được thần tính bất hủ, và Việt Vương đã kiến tạo một đại trận bao trùm Tung Lũng Phù Đồ đều đứng ra. Cựu Huyền Trường Sinh Thiên, phe Tử Vi Trường Sinh cảnh đạt đến cấp độ Phong Vương chí tôn cũng đều tuân theo hiệu lệnh của Trường Sinh ấn trong tay nữ quân. Trường Sinh Thiên lại nghe theo hiệu lệnh của điện hạ. Lão Lục khi nào thì đầu quân cho Niệm An? Mọi người ở Đại Viêm đều chấn động, Ninh Vương cũng kinh ngạc nhìn Việt Vương, lão Lục đầu quân cho Niệm An, ngược lại khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không tính là phản bội Đại Viêm, vẫn là người của mình. Điện hạ, Thiên Ma Thánh Sư là ngươi, Mạc Bác Chân Vương cũng là ngươi, ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu thân phận giấu ta? Bạch Lạc Thần ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Dật. Lúc này không phải lúc nói chuyện. Huyền Vương áp lực rất lớn, sau khi Tiêu Dật lấy đi tiên tháp, hắn đã trở thành mục tiêu của mọi người. Trên bầu trời, ánh mắt của những cự đầu đó lạnh lẽo vô cùng. Sức mạnh vô thượng lan tràn phong tỏa trời đất, hàng ngàn trọng cấm chế đỉnh cấp chống chất, giam cầm cựu trọng hư không, cắt đứt hy vọng phá không bỏ trốn của tất cả mọi người. Chương 246 quét ngang hết thể địch, chương 246 quét ngang hết thể địch. Hư không, từng sợi thần liên pháp tắc xuyên qua, điện vũ hỗn độn cổ trầm phủ, Thanh Đăng lão tổ ánh mắt âm trầm. Vạn Long Hoàng, người một mình trấn áp nhiều cường giả trí cao, chú ý tới thân ảnh Tiêu Dật, ánh mắt chuyển tới, cảm xúc chấn động kịch liệt, mây đỏ tràn ngập tan vỡ, một đôi mắt rồng huyết sắc còn to hơn cả tinh thần cổ đại chiếu rọi trên bầu trời, tựa như hai vầng đại nhật vĩnh hằng, áp lực kinh thiên khiến người ta gần như nghẹt thở. Giống, quá giống. Hắn nhìn thấy trên người Tiêu Dật một tồn tại mà hắn từng phải ngước nhìn như núi cao, cũng là tồn tại mà hắn kiêng kỵ nhất. Cho đến nay, vết thương đại đạo trên người hắn vẫn chưa lành, nếu để tiên chủ hoàn chỉnh trở lại, kẻ phản bội như hắn há có đường sống. Khoảnh khắc này, trong đôi mắt Vạn Long Hoàng lóe lên ánh sáng u ám, bùng phát sát ý vô cùng, uy áp chân long lan tỏa, tất cả đại yêu, tu sĩ tiếp cận khu vực trung tâm phân thiên cốc, linh hồn, nhục thân đều nổ tung thành xương máu, thậm chí toàn bộ chiến trường vực ngoại cũng đang chìm xuống, dường như sắp hủy diệt. Người Đại Viêm, cướp đoạt chí bảo của tộc ta, mạng của hắn, tiên này thu. Thanh Đăng lão tổ một đôi mắt u ám nhìn chằm chằm Tiêu Dật, ra tay còn nhanh hơn Vạn Long Hoàng, tay cầm đại đạo thanh đăng, vượt qua hư không, năm ngón tay thành chảo muốn chụp lên đỉnh đầu Tiêu Dật. Vạn đạo pháp tắc thần liên chấn động không ngừng, uy áp cấp bậc đại vũ chân tiên, trấn áp tất cả những ai muốn đến cứu viện, toàn bộ không gian dường như chỉ còn lại một mình hắn có thể hành động. Ầm. Đột nhiên, Thanh Đăng lão tổ thần sắc kinh hãi, tiên quang hộ thể rực rỡ trên người nổ tung, cả cánh tay suýt chút nữa bị chặt đứt. Tiêu Dật giơ tay rút ra đại đạo sắp sụp đổ của cường giả chí cao tổ đỉnh Đao đạo, lấy đạo làm đao, thế như trẻ che chém đứt một cánh tay của Thanh Đăng lão tổ. Đồng thời, khí tức Đăng Lâm đại thần Tiêu đột nhiên bùng phát trên người hắn. Trường vực của Vạn Long Hoàng, Hỗn Độn Thủy Tổ, Đại Nhật Tổ Thần và nhiều chí cao khác đều bị lôi kiếp đại đạo bao phủ, khiến các chí tôn có mặt đều kinh hãi vô cùng. Lại có người có thể vượt qua đại thần Tiêu thiên kiếp ở Tử Vi giới thiên. Không có một đại giới bản nguyên làm nền tảng, làm sao có thể đối xung và hóa giải lôi kiếp đại đạo? Cưỡng ép hấp thu, cuối cùng chỉ hình thần câu diện, thân tử đạo tiêu. Tuy nhiên, cảnh giới của Tiêu Dật đã vượt quá nhận thức của những chí cao này, đạo vô địch chân chính, không cần căn cơ đại đạo, nhục thân chính là đại đạo mạnh nhất. Lôi đế mâu trong tay hắn bùng phát thần quang vô tận, hiệu lệnh lực lượng tiên kiếp, một kích xuyên thủng mi tâm Thanh Đăng lão tổ, khi xương tiên trên trán hắn vỡ vụn, trong đồng tử tràn đầy kinh hãi. Ầm. Đại đạo Thanh Đăng vỡ vụn, vị trí Thanh Đăng lão tổ thời không hồi ngược dòng thân hình bạo lui, xuất hiện ngoài ngàn trượng hư không, vẫn còn kinh hãi nhìn chằm chằm lôi đế mâu trong tay Tiêu Dật. Phụt. Trên người hắn đột nhiên lại có lôi quang cuồn cuộn, từ xương trán truyền khắp toàn thân, hủy hoại nhục thân cổ tiên của hắn đến thảm không nỡ nhìn, cháy đen một mảng. Thanh Đăng lão tổ kinh hãi vô cùng, hắn đã dùng thủ đoạn hồi ngược dòng thời không, đưa nhục thân của mình trở về quá khứ, nhưng vết thương đại đạo này lại không tiêu trừ, cũng đi theo, vẫn đang không ngừng hủy diệt bản nguyên cổ tiên trong cơ thể hắn. Không tiếng động, Vạn Long Hoàng chợt xuất hiện phía sau Tiêu Dật, long chảo xé rách hư không, đã đưa đến sau lưng Tiêu Dật, ngay khi sắp xuyên vào huyết nục, dị biến đột ngột xảy ra. Lôi đạo thập tuyệt thiên giáng lâm, Tiêu Dật hóa thành lôi đỉnh, quay người, quyền quang va chạm với Vạn Long Hoàng, một bên là đại thần Tiêu Võ đạo đầu tiên, một bên là cường giả nhục thân mạnh nhất yêu tộc. Khi quyền ấn của hai bên va chạm, các thần liên pháp tắc trong hư không đều vỡ vụn, toàn bộ chiến trường vực ngoại chìm xuống vạn trượng, nếu không phải đạo ngân thiên đạo áp chế, nơi dư ba lan tỏa, không một sinh linh nào có thể sống sót. Dư ba này được chuyển đến tinh vực xa xôi, vô số tinh thần, giới thiên đều nổ tung thành cho bụi. Bên Đại Viêm, mọi người kinh hãi tột độ, nếu không có Huyền Vương, Tiêu Bất Ly và những người khác bảo vệ, dưới dư ba này bọn họ e rằng sẽ không còn xương cốt. Một tiếng rên rỉ trầm thấp truyền ra từ thân ảnh đáng sợ ở trung tâm dư ba, Vạn Long Hoàng phun máu đầy trời, cả cánh tay bị gãy với một góc độ quái dị, lồng ngực bị quyền ấn lôi đỉnh đánh ra mấy cái hố máu. Mà Tiêu Dật đối diện thần sắc bình tĩnh, ngoài y phục dính máu ra, không hề ấn gì, khí tức trên người vẫn đang tăng vọt kinh khủng, đã đạt đến cảnh giới mà các cự đầu tử vi giới thiên không thể thăm dò. Một quyền phá vỡ chân long bất hủ thân của Vạn Long Hoàng, người này rốt cuộc ở cấp độ nào? Đại Vũ Chân Tiên hay là Thiên Giới Tiên Vương? Đại Nhật Tổ Thần, Đại Nguyệt Ma Tổ và một loạt cường giả trí cao đều chấn động. Quả nhiên là ngươi ba. Vạn Long Hoàng một đôi mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Dật, khàn giọng nói: "Đây sớm đã không phải thời đại của ngươi, đã chết thì nên vĩnh viễn tuyệt diệt." Lời vừa dứt, một cường giả trí cao muốn đánh lén Vạn Long Hoàng, lấy chân long khí của hắn để kéo dài mạng sống, đột nhiên giật mình. Phía sau Vạn Long Hoàng, có mấy luồng khí tức khủng bố tuyệt luân khác bùng phát. Thôn Thiên. Vị cường giả trí cao kia kinh nộ giao nhau, lời còn chưa dứt, đã bị một cái miệng khổng lồ phía sau Vạn Long Hoàng nuốt chửng, tiếng nhai nuốt truyền đến, xương cốt, huyết nục, thậm chí đại đạo của hắn đều đang bị cắn nát nuốt chửng. Ngay cả Hỗn Độn Thủy Tổ muốn ra tay liên thủ với Vạn Long Hoàng để kiềm chế Tiêu Dật cũng ngây người. Thần nghiệt xuất hiện phía sau Vạn Long Hoàng không phải thần nghiệt bình thường, mà là một đầu ma tướng đỉnh cấp sắp lột xác thành Thôn Thiên Chân Vương. Không chỉ vậy, bên cạnh hắn còn có hai luồng khí tức đáng sợ hơn, trong đó một tôn, tử khí trên người xuyên suốt trời đất, tôn còn lại khí tức hoang vu tỏa ra khiến đạo ngân thiên đạo cũng đang sụp đổ tăng dã. Minh Hải Chân Vương, Hoang Vu Chân Vương, tìm ngươi nhiều ngày rồi. Vạn Long Hoàng cười dữ tợn, lui về phía sau ba đại thần nghiệt đỉnh cấp để chữa trị vết thương đại đạo trên người, muốn nhìn Tiêu Dật một lần nữa thất bại thảm hại như vô số năm trước. Năm đó thần nghiệt thủy tổ có thể nuốt chửng tiên đỉnh cộng chủ vô địch trong vô tận vũ trụ hải, hôm nay thần nghiệt chân vương có thể nuốt chửng hậu thế thân chưa đạt đỉnh phong của hắn. Khi ba đại thần nghiệt áp sát, dị biến lại nổi lên. Có người đánh xuyên hư không, cấm chế giáng lâm đến chiến trường vực ngoại. Thần diễm tẩy rửa vạn đạo trải ra một đại đạo kim quang, yêu đế vượt qua vũ trụ mà đến, sánh vai với Tiêu Dật, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói kiên định, "Phụ thần." Sự xuất hiện của hắn phá vỡ phong tỏa của chiến trường vực ngoại, khiến toàn bộ Tử Vi giới thiên, Cửu Huyền thiên hạ, Vu Man thiên hạ, Sơn Hải thiên hạ và nhiều đại giới khác đều nhìn thấy nơi đại chiến chiếu rọi chư thiên này. Và tiếng phụ thần kiên định kia, khiến vô số người ở Cửu Huyền thiên hạ, Sơn Hải thiên hạ đều chết lặng, cảm xúc kinh ngạc, không hiểu, sững sờ đan xen. Khi yêu đế đến đây, đã thức tỉnh huyết mạch thần nhiệt trong cơ thể, Thôn Thiên Ma diễm dâng trào, hóa thành hơn trăm con hắc long hung dữ gầm giống phía sau hắn. Đối diện, khí tức của đầu Thôn Thiên Ma tướng kia đột nhiên ngừng tăng lên. Chân vương chỉ có một, nếu yêu đế thăng cấp Thôn Thiên chân vương, các thôn thiên thần nhiệt khác chỉ có thể trở thành tùy tùng. Nhìn yêu đế nghĩa vô phản cố đứng bên cạnh Tiêu Dật, thậm chí vì để giảm bớt một tôn thần nhiệt chiến lực, tự mình minh giải, Vạn Long Hoàng ánh mắt âm lãnh và hắn giận. Nhiều năm trước, hắn cũng đứng bên cạnh tiên chủ, nhưng lựa chọn lại hoàn toàn khác với yêu đế, sự thật chứng minh hắn không chọn sai. Sau tiên đỉnh, là thời đại của yêu tộc, không có hắn, yêu tộc không thể có yêu tộc như ngày nay, những hung thú chưa khai hóa kia sớm đã bị vạn tộc săn giết sạch sẽ. Phàm yêu tộc thiên hạ đều tuân theo hiệu lệnh của ta, vạn cổ yêu đình này là do bản hoàng lập nên, hậu bối ngươi đã tu thành đại thần tiêu, còn không bước lên chính đồ, theo bản hoàng tái tạo yêu tộc thịnh thế. Tiếng của Vạn Long Hoàng như hồng trung đại lữ, vang vọng trong sâu thẳm thần hồn yêu đế. Chương 247 Vạn Long Hoàng vẫn. Kinh hãi tuyệt luân, chương 247 Vạn Long Hoàng vẫn. Kinh hãi tuyệt luân. Âm thanh của Vạn Long Hoàng như chuông lớn đồng thời vang vọng trong tâm trí mọi người trên chiến trường vực ngoại. Chân thân khổng lồ quấn quanh toàn bộ tinh vực đang phát sáng, công kích thần hồn dữ dội ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Bất kể yêu tộc, nhân tộc, thần ma hay cổ tiên, những kẻ có ý chí không kiên định đều chìm đắm trong âm thanh này, ánh mắt nhìn Vạn Long Hoàng đột nhiên tràn ngập cùng nhiệt. Bạch Lạc Thần, Tiêu Bất Ly, Ninh Vương, Triệu Vương và những người khác đều nín thở. Khoảnh khắc trước, bọn họ còn chấn động trước thái độ của yêu đế đối với Tiêu Dật, giờ phút này lại lo lắng về lập trường của yêu đế, vạn cổ yêu đình trong truyền thuyết quả thật do Vạn Long Hoàng lập nên. Yêu đế đời sau cho dù nói thế nào cũng là yêu tộc, là nhờ có sự ủng hộ của vạn cổ yêu đình mới có thể thành tựu đại thần tiêu, hiệu lệnh yêu tộc. Hừ. Yêu đế cười lạnh, phản ứng của hắn rất đơn giản, ngàn vạn điều ma diễm nuốt trời hóa thành hắc viêm long quần quận như thác đổ, nuốt chửng thân ảnh Vạn Long Hoàng, trong ánh lửa, thân thể Vạn Long Hoàng vặn mèo, mắt rít toạc, phẫn nộ tột cùng, đạo thương trên người chưa lành lại bùng phát. Ngươi! Vạn Long Hoàng kinh hãi, đạo tâm của yêu đế lại luôn kiên định vô cùng, mặc cho những tâm ma thần nghiệt xâm nhập, cũng không hề diễn hóa ra một tia tâm ma nào. Yêu tộc. Nực cười. Năm đó khi hắn chứng đạo viêm đạo đại thần tiêu, dưới kiếp lôi đại đạo, không một vị yêu tộc chí tôn nào không muốn đặt hắn vào chỗ chết. Khi cả thế gian đều là địch, chỉ có một mình phụ thần, không quan tâm đến huyết mạch thần nghiệt của hắn, kiên quyết đứng đối lập với toàn bộ yêu tộc, toàn bộ Sơn Hải thiên hạ. Cuối cùng còn không tiếp tế đạo, thành tựu con đường đại thần tiêu của hắn. Bất kể yêu đình hay Sơn Hải thiên hạ, giờ phút này trong lòng yêu đế đều không bằng một phần triệu của Tiêu Dật, còn về Vạn Long Hoàng, muốn giết phụ thần, càng nên rút hồn luyện phách, vĩnh viễn đoạn hoàng tuyển. Hắn đem thần tiêu đại đạo cho ma diễm nuốt trời, tốc độ trưởng thành của huyết mạch thần nghiệt trong cơ thể, khiến Thôn Thiên Ma tướng đối diện cũng phải kinh hãi. Được rồi, đã làm mấy đời yêu đế rồi, sao vẫn dễ nổi giận như vậy? Tiêu Dật giơ tay chặn trước người yêu đế, bình tĩnh nói, đem ma diễm nuốt trời này đến đã làm rất tốt rồi, đừng để bị thương. Lời vừa dứt, trong mắt Vạn Long Hoàng lóe lên một tia lạnh lẽo, tương lai thân của tiên chủ vẫn như cũ tự phụ. Chỉ là hắn không biết, thần nghiệt chân vương sẽ không dừng lại ở đó, những năm qua vẫn luôn mạnh lên, lấy một địch bốn, chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi. Vạn Long Hoàng bước ra khỏi ma diễm, trên người thần quang rực rỡ, không tiếp tiêu hao chân long bảo huyết, nhục thân rất nhanh lại tạm thời khôi phục như cũ, cùng hai đại thần nghiệt chân vương, một tôn ma tướng đỉnh cấp, vây công tới. Đại chiến bùng nổ ngay lập tức, yêu đế muốn nhúng tay, bị Tiêu Dật quát ngừng, chỉ có thể ở vòng ngoài tạo ra một cựu trọng hỏa vực, nhìn chằm chằm vào những cường giả chí tôn như Hỗn Độn Thủy Tổ. Tiên chủ sao, đáng tiếc cùng thần nghiệt đồng quy vu tận chính là kết cục tốt nhất. Trên Hỗn Độn cổ điện vũ, Hỗn Độn Thủy Tổ mỉm cười nhạt nhẽo, đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của yêu đế, không hề sợ hãi. Thanh Đăng lão tổ đã trọng thương, mà tồn tại nghi là tiên chủ này sau khi đại chiến với Vạn Long Hoàng, thần nghiệt chân vương, bất kể ai thắng cũng đều là thắng thảm. Cuối cùng, nói không chừng lại để cho hắn, kẻ ra tay ít nhất nhặt được món hời. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Hỗn Độn Thủy Tổ liền thay đổi, ánh mắt hắn xuyên qua cựu trọng hỏa vực, không khỏi động dung. Tiêu Dật điều khiển ma diễm nuốt trời như cánh tay chỉ huy, lần đầu tiên giao thủ với thần nhiệt chân vương liền nuốt chửng đầu thần nhiệt đỉnh cấp của thôn thiên nhất mạch kia. Trong ma diễm, thân hình của hắn vặn mèo, phát ra tiếng gầm giận dữ, nhưng không có tác dụng gì, cuối cùng bị thiêu thành cho bụi, sức mạnh bị một đại đạo nuốt chửng. Ngươi làm sao có thể tu thành đại đạo của thần nhiệt? Vạn Long Hoàng nhìn rõ bốn đại đạo thần nhiệt hiện ra sau lưng Tiêu Dật, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng chấn động mạnh. Tiêu Dật không giải thích, lôi đế mâu xuyên thủng hư không, đóng đinh Minh Hải chân vương, kim tử sắc tịch tà thần lôi ầm ầm tẩy rửa tử khí trên người hắn, mài mòn thân thể bất hủ bất diệt của hắn. Hoang Vu chân vương nổi giận, thần lực Hoang Vu tàn phá ngay cả đại đạo cũng có thể xâm thực, vạn vật bên cạnh hắn đều hóa thành hoang vu, không có bất kỳ sức mạnh nào có thể đến gần hắn. Tiêu Dật phất tay áo, một tòa tiên tháp 10 tầng xoay tròn chấn áp xuống, vô tận thần lực Hoang Vu giống như đi vào một cái phễu khổng lồ, không ngừng chảy đi, khiến Hoang Vu chân vương kinh hãi giao nhau, nhưng lại không thể làm gì được. 10 tầng. Vạn Long Hoàng nhìn rõ chân hình của tiên tháp, đồng tử kịch liệt run rẩy, một nỗi sợ hãi to lớn dâng lên trong lòng. Chủ nhân của hắn năm xưa, quá khứ thân của Tiêu Dật, cũng chỉ luyện ra được cựu kiếp tiên tháp cấp thiên giới tiên vương. Tiên chủ rõ ràng đã chết vô số năm, tiên tháp cũng vỡ nát, làm sao có thể biến thành 10 tầng? Lúc này, Minh Hải chân vương, Hoang Vu chân vương đều đang kịch liệt phản kháng, nhưng đối mặt với công kích tuyệt thế của Tiêu Dật, thân thể lần lượt nổ tung rồi tái tạo, sức mạnh cũng nhanh chóng bị đại đạo thần nghiệt nuốt chửng, khó mà phản kháng. Tiêu Dật đã hiểu rõ nguồn gốc của tiên tháp có thể quan sát mệnh cách của người khác, tìm hiểu bí mật thiên địa trong đầu hắn. Đây từng là chí bảo cấp gần vạn đạo thiên đế do tiên đỉnh cộng chủ đời đầu luyện chế, năm xưa vỡ nát, không phải do Vạn Long Hoàng đánh lén, cũng không phải do thần nghiệt đánh vỡ, mà là hắn nhận ra tòa tháp này vẫn chưa hoàn thiện, cần có thời gian lắng đọng, cần hấp thụ sức mạnh của vạn đạo trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng mới có thể viên mãn. Vì vậy, Tiêu Dật đời đó tự mình đánh vỡ tiên tháp, thuận theo ý chí thiên đạo vẫn luôn tuần hoàn, để Vạn Long Hoàng liên thủ với thần nghiệt phản bội thành công, chấm dứt thời đại nhân tộc thống trị vạn năm, mở ra một đại thời đại mới. Sau thời đại tiên đỉnh, từng vị đại thần tiêu, từng vị vô địch giả, những đại đạo mà họ tu luyện ra, thực ra đều là để bù đắp một chút khuyết điểm của tiên tháp. Sức mạnh của một vị đại thần tiêu có thể vô địch đương thời, không chỉ vì đại thần tiêu đời đó có thể dung nhập dấu vết thiên đạo, mà còn vì có thể mượn một phần sức mạnh của tiên tháp. Chuyện này ý thức thiên đạo biết, nhưng không thể ngăn cản, họa hoạn thần nghiệt đã sinh, trừ không hết, mỗi đời đều sẽ có thần nghiệt hành hành, có kẻ còn mạnh hơn cả chí tôn thành đạo. Không có sức mạnh tiên tháp tương trợ, tuần hoàn thiên đạo cũng không thể duy trì, vũ trụ hải có lẽ đã bị thần nghiệt hủy diệt từ lâu. Bùm. Cú đánh cuối cùng, nhục thân hóa thành chân long bảo châu của Vạn Long Hoàng bị lôi đỉnh trong lòng bàn tay Tiêu Dật đánh nát thành từng mảnh, trọng hóa bảo châu, chỉ là trên đó đầy những vết nứt sâu nhỏ li ti, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ hoàn toàn vỡ nát thành ngàn vạn mảnh. Tiêu Dật nắm chặt bản mệnh bảo châu của Vạn Long Hoàng trong tay, sức mạnh của Minh Hải Chân Vương sau khi luyện hóa liền tràn vào bảo châu, chân thân Long Hoàng đang quấn quanh tinh vực này phát ra tiếng rồng ngâm bi thương không cam lòng, rất nhanh liền hoàn toàn mất đi sinh khí, hóa thành một đầu âm thần mạnh mẽ chưa từng có từ cổ chí kim, được thu vào U Đô thần thành. Tốc độ tử vong của thần nghiệt chân vương và Vạn Long Hoàng vượt quá dự đoán của tất cả mọi người. Các cường giả có tư cách nhìn thấy cảnh này trên chiến trường vực ngoại mở to mắt, căn bản không dám chớp mắt, sợ rằng trong chớp mắt cục diện sẽ đảo ngược hoàn toàn. Đến lượt ngươi. Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Hỗn Độn Cổ Thần Thủy Tổ đang xem kịch trên Hỗn Độn Cổ Điện Vũ. Mảnh vỡ tiên tháp, trên người lão giả cổ tộc Nguyên Phù có một khối, trên người ngươi cũng có một khối. Thanh Đăng lão tổ vừa định bỏ trốn nghe vậy sắc mặt liền tái nhợt, thủy tổ trên Hỗn Độn Cổ Điện Vũ cũng tê dại ra đầu. Chương 248 Võ Đế đã vẫn, chương 248 Võ Đế đã vẫn. Vạn Tiên Tổ đỉnh nội địa. Tề Vương, Uyên Vương hai người liên thủ trích đi Nguyên Phù cổ tộc Vạn Bảo Tháp sau, lập tức đạp lên bị ngạn thần kiều quay về Cửu Huyền, mở ra Cửu Thiên vực hộ giới đại trận. Lúc này, vực ngoại chiến trường kinh khủng dư ba cũng ảnh hưởng đến Cửu Huyền Thiên Hạ tại Thiên Khung lưu lại thật lâu không tiêu tan dị tượng, có thần diễm phần long, có lôi đình bên trong vô thượng thân ảnh tàn sát thần ma dọa người dị tượng. Chớ đã, đạo thân ảnh kia như thế nào giống như niệm sao? Tề Vương nhìn xem vực ngoại chiến trường chiếu rọi chư thiên cảnh tượng, thần sắc kinh ngạc, lấy nhân hoàng kim thân hai mắt đột nhiên bộc phát ra kim quang lóe ánh, muốn tìm tòi nghiên cứu hết thảy. Tôn này đã dung hợp Huyền Hoàng Đạo Thai Nhân Hoàng bên trên kim thân bỗng nhiên bắt đầu từ hai mắt chỗ từng khúc băng liệt, cả kinh Tề Vương hoàng sợ lập tức dừng lại nhìn trộm. Làm sao có thể? Song thân hợp nhất, lại mượn Hoàng Đạo Long khí, Long mạch chi lực, chính là tiếp cận Đại Vũ Chân Tiên cấp độ tồn tại cũng không khả năng trốn qua bản vương ánh mắt. Hắn. Tề Vương bay đầu nghiêm túc nhìn về phía Huyền Vương, "Tứ ca, ngươi đến cùng còn có hay không chuyện giấu giếm ta? Niệm sao hắn có phải hay không tu thành đại thần tiêu? Hay là hắn vốn là một vị cổ chi đại thần tiêu trở về?" Tề Vương sớm đã có hoài nghi, chỉ là một mực không cách nào xác nhận, "Tứ ca ngươi so ta quen thuộc hắn, đạo thân ảnh kia đến cùng phải hay không hắn?" Huyền Vương thần sắc phức tạp, vừa có vui mừng cũng có chấn động, hắn nhẹ nhàng gật đầu. "Không tệ, niệm sao là tu thành đại thần tiêu, đạo thân ảnh kia cũng đích xác là hắn, chỉ có điều, hắn vì cái gì có thể cùng sâu trong tinh không các nhà vô địch năng hàng, ta so ngươi có càng đa nghi hơn nghi ngờ. Có lẽ là luân hồi cổ kính, vật này có vô tận vĩ lực, ta từng nghe phụ hoàng nói qua, là tiên đỉnh cường đại nhất vị tiên luyện, có cơ duyên giả có thể mượn này tiến vào trong thời không trường hà sửa qua thân, tìm về đi qua tu vi." Luân hồi cổ kính. Tề Vương ngạc nhiên. Hắn biết vật này là kiện bảo vật, ít nhất trước đó Cửu Huyền chưa từng khôi phục lúc, liền võ thánh đều đánh không nát, càng có thể để cho người ta thể nghiệm hóa phàm kinh nghiệm, thế nhưng mười phần nguy hiểm, cực kỳ dễ dàng để cho người ta mê thất tại trong hóa phàm huyết tượng. Hắn đưa ra lúc, chỉ coi là một kiện tiếp cận đại đạo cấm khí bảo vật. Nếu là Nguyên Vương một mạch ai sử dụng, lâm vào trong hóa phàm không cách nào trở về, mời hắn ra tay, hắn còn có thể cùng Nguyên Vương đem cái kia nửa tòa huyết đồ động tiên lại đòi hỏi trở về, hoặc là để cho Nguyên Vương nợ một thân tình. Ai có thể nghĩ tới vật này là tối cường cái vị kia tiên đỉnh cộng chủ luyện, phụ hoàng như thế nào cho tới bây giờ không có đã nói với hắn. Tề Vương há miệng muốn nói lại thôi, nhìn về phía Uyên Vương ánh mắt có mấy phần bất đắc dĩ cùng ảo não. Sớm biết vật này chân quý như thế, trước đây chính là đem chọn tọa huyết đồ động thiên cũng giao đi ra, hắn cũng sẽ không dễ dàng đưa ra ngoài à, ít nhất trước hết để cho chính hắn nghiên cứu triệt để à. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là thứ này không có cho niệm sao, để cho Vạn Long Hoàng nhóm chiếm chí cao tàn phế khí, Đại Viêm nhất định tràn ngập nguy hiểm. Chuyện này đến tột cùng là tốt hay xấu, trong lòng Tề Vương cũng không có một đáp án chuẩn xác. Nhưng có một chút hắn cũng rất biết rõ, cưỡng ép cùng Vạn Long Hoàng, Thanh Đăng lão tổ, Hỗn Độn thủy tổ bọn hắn tranh chí cao tàn phế khí xác suất thành công thấp đến đáng thương. Đại Viêm muốn giữ vững cửu huyền, chỉ có tìm về Vũ Đế. Hắn đều đã có thể cùng Vạn Long Hoàng đánh một trận, tứ ca ngươi còn gạt ta Lôi Đế Mâu, ngươi lương tâm không đau sao? Tề Vương oán trách một câu, lại khẽ thở dài, thôi, thôi, ai bảo cũng là nhà mình chất nhi đâu, niệm sao là cái có ơn tất báo người, về sau cũng nhất định sẽ không cô phụ bản vương. Hắn đã nghĩ tới vừa mới nhân hoàng kim thân hai mắt nhói nhói, lấy niệm sao thực lực bây giờ hắn lại đi đắc tội, vậy thì thực sự là không biết điều muốn chết, nên từ tâm lúc muốn từ tâm. Nói đi, Tề Vương đột nhiên tản uy áp, dung mạo quay lại, biến trở về mười mấy tuổi lúc bộ dáng, giống như là phạm sai lầm hài tử ấy nấy nhìn về phía Uyên Vương. Tứ ca, nếu như ta cùng niệm sao ở giữa có chút hiểu lầm, ngươi sẽ ngăn a? Ta. Trong lòng Tề Vương một mực cất giấu một cái bí mật, trước đây phái người đi Hoàng Tuyển Độ Thỉnh Diêm Chín Xuyên chặn giết Bạch Lạc Thần kỳ thực là hắn. Đương nhiên hắn không có thật sự muốn giết Bạch Lạc Thần, chỉ là muốn đả thương nàng, để cho Ngọc Kinh Thành loạn lên, để cho thái tử chuyện đưa vào danh sách quan trọng. Trên mặt nổi hắn vẫn là tối ủng hộ Uyên Vương phủ cùng Bắc Vương phủ đám hỏi cái kia. Mà Diêm Chín Xuyên từ ra Hoàng Tuyển Độ bắt đầu chắc chắn muốn chết, cho nên ngay cả Đại Viêm tình báo đều không cung cấp cho hắn. Chuyện này cũng làm rất nhiều sạch sẽ, cuối cùng Hoàng Tuyển Độ hủy diệt, cũng không có người tra được Tề Vương phủ trên đầu. Nhưng chỉ cần là làm qua chuyện liền có vết tích, lại sạch sẽ, tại Đại Vũ Chân Tiên cái loại tầng thứ này sinh linh trước mặt, cũng khó có thể giấu giếm, vạn nhất có một ngày niệm sao lật lên nợ cũ, hắn sợ bị không được. Uyên Vương nhíu mày, tiểu thất ngươi nếu là thật phạm vào cái gì sai lầm không thể tha thứ, bản vương cũng không giữ được ngươi. Trước chớ nghĩ những thứ này, tế ra đại đạo thanh đăng a, sớm đi tìm về phụ hoàng nói chuyện, niệm sao có lẽ có thể nghe. Là, Tề Vương khác thường không có phản bác, khôi phục trước kia bộ dáng, điều lên cửu huyền thiên hạ thế giới chi lực, lại liên hợp Uyên Vương lấy chân huyết, khơi mào thanh đăng. Hai người sắc mặt nghiêm trọng, thể nội đại thần tiêu chi lực đang điên cuồng trôi qua. Nếu không phải bây giờ cựu huyền khôi phục, bọn hắn có thể rút ra tiêu tán đại giới bản nguyên khôi phục tự thân, chính là lại đến mấy bản tôn đại thần tiêu cũng là không đủ cái này đại đạo thanh đăng hút. Vô luận phụ hoàng thân ở cỡ nào tuyệt địa, cấm địa, sống hay chết, cái này đại đạo thanh đăng đều có thể mang bọn ta chỉ dẫn ra phụ hoàng chỗ. Đại đạo thanh đăng bên trong một đám yếu ớt u quang chập chờn, Tề Vương phất tay chiếu rọi ra toàn bộ vũ trụ tinh đồ hư ảnh, cái kia đám u hỏa từ trong đèn bay ra, cuối cùng lơ lửng ở một tòa đen như mực đại nguyên phía trên. Tìm được, phụ hoàng tại. Khư Nguyên. Khư Nguyên bên trong mai táng vô số thần ma thủy tổ, cũng là thần nghiệt căn nguyên chi địa, phụ hoàng là muốn chấn thủ Khư Nguyên mới không thể trở về. Tề Vương thần sắc vừa có chỗ thư giãn, cái kia đám tung bay ở trên Khư Nguyên tinh đồ u hỏa đột nhiên bành một tiếng, hóa thành một tia khói xanh. Tề Vương, Uyên Vương sắc mặt hai người tất cả biến. Đại đạo thanh đang dập tắt, liền đại biểu lấy bị chỉ dẫn sinh linh đã tịch diệt, liền chết giới tìm khắp không đến tàn hồn, liền luân hồi chuyển thế cũng không có. Bằng không, cho dù là người chết dùng đại đạo thanh đăng cũng có thể tìm được hắn kiếp sau, hoặc là tại chết giới hoặc trong luân hồi tàn hồn. Cha, phụ hoàng, vẫn lạc. Không, không có khả năng. Tề Vương ánh mắt băng lãnh, không muốn tin tưởng, nhất định là cái này đại đạo thanh đăng đã mục nát, không cách nào lại giống như trong thần thoại như thế phát huy ra toàn bộ uy năng. Mới đầu, Uyên Vương cũng không tin, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cửu huyền thiên hạ cùng tử vi giới thiên đều xảy ra biến cố lớn như vậy, Viêm Vũ Đế cũng chưa từng đứng ra, cái này đại đạo thanh đăng chỉ có lẽ chính là chân tướng, chỉ là hắn không rõ trên đời thật sự có người có thể triệt để giết chết phụ hoàng sao. Cổ chi đại thần tiêu hồn phách chân linh cũng sẽ không triệt để tịch diệt, dù là gặp phải đại vũ chân tiên bị xóa bỏ cũng có thể trong tương lai một đoạn thời khắc trở về. Huống chi giống cha hoàng như thế đã sớm có thể chấn áp cổ chi đại thần tiêu cùng hỗn độn thủy tổ thanh đăng lão tổ giao thủ qua mà không bại tồn tại, tầng thứ này sinh linh đã vượt qua cùng trời đồng thọ cấp độ, chính là vũ trụ hủy diệt đều có thể vĩnh hằng bất diệt, cái kia trên đời còn có ai có thể giết chết phụ hoàng? Chương 249 đại viêm, đại kết cục, 1, chương 249 đại viêm, đại kết cục, 1. Chương trước một chương sau. Vượt ngoại chiến trường, đại chiến lắng xuống. Tiêu Dật thu hồi tất cả mảnh vỡ tiên tháp, nhục thân rực rỡ, phát ra vô lượng quang, sau lưng hắn chiếu rọi từng con đường đại thần tiêu từ cổ chí kim. Tất cả các trí cường giả đều cảm nhận được ở tận cùng đại đạo mà mình tu hành, xuất hiện thêm một ngọn thần sơn xa xôi vô cùng, ngẩng đầu nhìn lên cũng không thấy tận cùng. Từ khi tiên chủ đúc thành tiên tháp vào thời tiên đỉnh, những đại thần tiêu vô địch xuất hiện sau này đều có một sợi bản nguyên liên kết với tiên tháp. Họ vượt qua sức mạnh cảnh giới ban đầu, tạo nên uy danh vô địch, bản thân đã có một phần lớn là do luyện hóa một chút đạo ngân tiên đạo và do liên thông với tiên tháp. Xuyên suốt dòng sông thời không cuồn cuộn, mỗi một nút thắt, mỗi một tôn đại thần tiêu vô địch nhảy ra khỏi dòng sông thời không như mặt trời vĩnh cửu nhìn xuống vạn cổ, sau lưng đều có một đường nhân quả không thể dò xét nối liền với tiên tháp. Giờ đây tiên tháp đã thu hồi tất cả các đường nhân quả, đạo tắc viên mãn. Sự áp chế đối với thiên địa và pháp tắc không còn đường đi ở tận cùng, đại đạo cũng theo đó mà phá diệt. Sau này đại thần tiêu cũng chỉ là một tên cảnh giới, không còn là tận cùng của một đạo vĩnh hằng vô địch nữa. Trong đầu Tiêu Dật, 10 tầng tiên tháp viên mãn đều nở rộ thần hoa rực rỡ, hình thể từng chút một tăng dã, tất cả sức mạnh đều quay trở về bản thân hắn. Khoảnh khắc này, hắn thực sự bước vào trạng thái siêu thoát, dòng sông thời không như dòng suối nhỏ chảy dưới chân, ánh mắt lướt qua, mọi bí ẩn cổ kim đều không thể ẩn mình. Sức mạnh của hắn cũng không ngừng nhảy vọt, thăng hoa, từ cựu thế đại thần tiêu đến đại vũ chân tiên, rồi đến tiên giới tiên vương, tiên vương cực điên, cuối cùng đang trong trạng thái biến đổi thành vạn đạo tiên đế. Khi biến hóa này xảy ra, toàn bộ vũ trụ hải đều rung chuyển, đạo ngân thiên đạo của vực ngoại chiến trường muốn trấn áp, nhưng đều không thể đến gần thân thể hắn đã ầm ầm tan vỡ. Đại viêm tổ đỉnh, thần ma tổ đỉnh, vạn tiên tổ đỉnh, các đại thần triều, tiên tộc, thánh địa lao tổ đều giật mình tỉnh dậy từ tổ địa, nhìn xa xăm, thấy được cổ điện thờ hỗn độn bị đánh nát, thanh đăng lão tổ vẫn lạc, thần nhiệt chân vương rên rỉ tiêu vong, cùng với một bóng hình vĩ đại khủng bố tuyệt luân. Có đại vũ chân tiên ẩn thế chấn động, chí tôn thành đạo kinh hãi. Ánh mắt tiêu giật lướt qua hư không, chỉ một cái nhìn đã vượt qua vô tận không gian, nhìn thấy trên đại viêm cựu thiên vực, viên vương, tề vương vẫn đang đốt đại đạo thanh đăng, tìm kiếm tung tích võ đế. Một bước đạp ra, hắn trực tiếp vượt qua vô tận không gian trở về đại viêm ngọc kinh thành. Nghiệp an, viên vương và tề vương đều ngẩn người. Phụ vương, thất thúc. Mặc dù cảnh giới tu vi đã siêu thoát tiên chủ, nhưng ký ức của tiêu giật vẫn lấy kiếp này làm chủ, luân hồi quá khứ giống như một giấc mộng lớn. Giờ phút này nhìn thấy viên vương, tề vương, không có quá nhiều xa lạ, hắn nhìn ra sự nghi hoặc của hai người, nói, võ đế gia quả thật đã vỡ lạc. Sao có thể chứ? Tề vương lẩm bẩm, vẫn không muốn tin, trên đời này không ai có thể giết chết phụ hoàng. Tiêu giật ngẩng đầu nhìn trời xanh, bình tĩnh nói, phải, trong quá khứ quả thật không ai có thể triệt để giết chết võ đế gia, ngay cả thần nhiệt thủy tổ của hư uyên cũng không làm được. Nhưng võ đế gia đã tự mình lựa chọn tịch diệt, người đã hiến tế bản thân để vĩnh viễn giam cầm thần nhiệt thủy tổ trong hư uyên, cũng là để áp chế ý chí thiên đạo trong hỗn độn. Khi tiên tháp 10 tầng hoàn toàn sáng lên rồi tan biến, Tiêu giật chỉ một niệm, đã có thể thấu hiểu mọi bí ẩn 10 chuyển trong thiên địa. Võ đế vẫn lạc, không phải gặp phải địch thủ không thể địch nổi, thực lực của viêm từ thời tiên đỉnh đến nay cũng chưa từng dừng lại, thậm chí có thể áp đảo thần nhiệt thủy tổ một đầu. Nhưng đại chiến đến trình độ này sẽ hủy diệt toàn bộ vũ trụ hải, dù thắng, cửu huyền, tử vi và vô số thiên hạ, đại giới đều sẽ tan vỡ, kết quả chỉ là trật tự thiên địa diễn lại. Vì vậy võ đế đã lựa chọn hiến tế bản thân, ổn định vũ trụ, tại hư nguyên tạo ra một lồng giam không ai trên đời có thể phá vỡ, trấn áp thần nhiệt thủy tổ, chờ đợi sự trở lại của huyền rồi triệt để giết chết thần nhiệt và đồng chủ thiên đình, hóa thân của ý chí thiên đạo đã thao túng vận mệnh của bốn đại thời đại. Ý trời vẫn luôn duy trì sự tuần hoàn, người không có tình cảm, không có ý thức sinh linh, chỉ biết duy trì các pháp tắc bất biến trong thiên địa. Thời thiên đình, thần ma hỗn độn, cổ tiên sơ khai thống trị, thời thiên đình, vạn tộc trỗi dậy, nhân tộc thống trị, thời thần triều, yêu tộc trỗi dậy, yêu đế uy lâm vũ trụ hải. Mỗi thời đại đều có chí cường giả, nhưng cuối cùng đều tan thành cho bụi, duy trì cân bằng, để khí vận các tộc thăng trầm chính là pháp tắc thiên đạo. Ý trời không cho phép tồn tại vĩnh hằng vô địch, càng không cho phép có chủng tộc vĩnh hằng vô địch. Đại thời đại thứ tư vốn dĩ nên là tộc hoang vu đạt đến đỉnh cao nhất, vũ trụ trở về hoang vu, một lần nữa bước vào thời kỳ đại tịch diệt, mở lại thiên địa. Sự ra đời của võ đế đã ngăn cản tất cả, cuối thời thần triều, viêm đã tranh giành với tộc hoang vu và ý trời phía sau, chỉ là tất cả đều không được ghi lại trong cổ sử. Viêm võ đế đời sau chỉ là hóa thân của viêm hắn quét ngang cửu huyền, diệt ba đại vương triều, cũng để lại cho ba vương triều một con đường sống, trọng tạo thiên địa trong luân hồi đầu tiên. Dù là đứng ở thân phận của tiêu giật, hay thân phận của huyền mà xét, võ đế đều rất vĩ đại. Người không cầu đại đạo tuyệt đỉnh, không cầu siêu thoát, càng không cầu danh lợi, ra đời chỉ vì nhân tộc nối tiếp vạn thế hưng thịnh. Năm đó, tiên đình lập ra ba chí cao, trấn áp ba vũ trụ nguyên thủy ở trung tâm vũ trụ hải. Huyền khung đạo nguyên thiên tôn với tư cách kẻ thất bại, vốn không có tư cách bước vào, nhưng vì viêm võ đế từ chối vinh dự vô song này, lựa chọn ẩn thế, nên đạo nguyên thiên tôn có tư chất và tu vi chỉ dưới huyền và hoàng đương thời mới trở thành vị trí cao thứ ba, lưu danh vạn thế. Hư huyền là do phụ hoàng hóa thành. Tề vương sững sờ, hắn cũng sớm nghĩ rằng người có thể giết chết phụ hoàng chỉ có chính người, nhưng giờ biết sự thật lại có chút khó chấp nhận. Nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ đến một điểm, vội vàng hỏi, đại thần tiêu thời cổ đại chỉ cần còn một tia tàn linh chưa diệt đều có thể trở về, nếu thân thể phụ hoàng hóa thành hư uyên, liệu có thể trở về không? Tiêu giật không trả lời, vung tay, đưa Tề vương và Viên vương đến bên ngoài hư uyên. Đây là một nơi lạnh lẽo, tối tăm hơn cả nơi sâu nhất của vũ trụ, không có bất kỳ âm thanh nào, cũng không có bất kỳ sinh linh nào, lạnh lẽo đến mức khiến Tề vương là đại thần tiêu cũng phải dùng mình. Tuy nhiên, khi tiêu giật đặt chân đến đây, mọi thứ bắt đầu thay đổi, trong hư uyên hiện ra cảnh tượng thiên đình xưa kia, tiên điện hùng vĩ, thần khuyết như rừng. Tuy nhiên cảnh tượng này duy trì không quá một hơi thở, liền hóa thành cắt vàng bay tán loạn, thần nhiệt thủy tổ, không, có lẽ nên cứ gọi là căn nguyên thần nhiệt, đã bị hoang vu nuốt chửng, trở thành một tồn tại vượt trên cảnh giới thiên giới tiên vương, người mỗi ngày đều gầm thét trong hư uyên, khi thấy huyết mạch võ đế, vô cùng phẫn nộ. Khi tiêu giật vượt hư không, tiến vào hư uyên giao chiến với người, thần quang vô cùng rực rỡ trong khoảnh khắc chiếu sáng toàn bộ hư uyên, người ở vực ngoại chiến trường và nhiều đại giới khác đều ngẩng đầu nhìn lên, một nơi vĩnh viễn tối tăm ngoài cựu trọng thiên đột nhiên được chiếu sáng, chiếu rọi ra một bóng hình vô địch và hư ảnh võ đế. Hoang vu thủy tổ đang bại lui, đang tiêu vong, đang trong quá trình siêu thoát biến đổi, tiêu giật với sức mạnh vĩ đại cấp độ vạn đạo thiên đế, mỗi cử chỉ đều có thể đánh ra dị tượng giới sinh giới diệt trong hỗn độn, sức phá hủy vượt xa cấp độ tam thập lục trọng đại la thiên. Các chí cường giả còn sống sót trên vực ngoại chiến trường cùng với các chí tôn khắp vũ trụ hải đều kinh hồn bạt vía, thuật công phạt như vậy, nếu rơi xuống người bọn họ, e rằng khoảnh khắc hồn phách và nhục thân tan thành cho bụi ngay cả đại đạo cũng sẽ bị hiến tế. Ngay cả hư uyên mà đại vũ chân tiên cũng không thể lay chuyển chút nào cũng đang sụp đổ, đặt ở bên ngoài không biết có bao nhiêu tinh vực sẽ bị dư chấn hủy diệt. Chống lại ý trời, đáng giết. Lúc này, bên hai các chí cường giả gần hư uyên đột nhiên có tiếng sấm nổ vang, mọi người chấn động không thôi. Trong bược trường 249 đại viêm, đại kết cục 2, chương 249 đại viêm, đại kết cục 2. Tranh chiếu rọi chư thiên đó, thiên đình trở về, thiên chủ ngự trên đế tọa chí cao tam thập lục trọng thiên, dưới trướng lôi bộ chí cao thần, cùng với ngũ phương lôi đế và nhiều bộ tướng khác dẫn động vạn đạo lôi đỉnh xuyên thấu hư uyên. Nhục thân viêm võ đế hóa thành hư uyên, hồn phách trấn áp ý trời. Giờ phút này cảm ứng được hoang vu thủy tổ liên tiếp bại lui, hóa thân của ý trời không thể ngồi yên nữa, tất cả đạo ngân thiên đạo trong vô tận vũ trụ hải đều đang hồi sinh, tái hiện cảnh cũ của thiên đình. Lôi bộ chí cao thần vẫn dừng lại ở tuyệt đỉnh lôi đạo, nhưng Tiêu Dật đã không còn là Thiên Ma tổ sư 3000 năm trước, lôi đế mâu bùng phát thần quang rực rỡ vô song, tiếp dẫn lôi đỉnh đại la thiên, được tế luyện thành chí bảo cấp độ siêu thoát, quét ngang hư không, tẩy rửa vạn đạo, đánh cho chúng thần lôi bộ tan thành cho bụi. Lôi bộ chí cao thần mắt nứt ra, người chưa từng nghĩ, mình lại sẽ hủy diệt trong lĩnh vực mình sở trường nhất, dù có tế ra đại đạo lôi chỉ chứa đựng vô cùng sức mạnh thiên đạo, dẫn động vô thượng tiên kiếp, vẫn không thể ngăn cản một đòn này, thân thể dần bị lôi đỉnh nuốt chửng, không thể chiếu rọi cổ kim nữa. Trên đại la thiên đế tọa, thiên chủ mặt không biểu cảm, mỗi đòn đều là áo nghĩa đại đạo chí cao, chém nhân quả, tức đoạt tạo hóa, ngăn cản Tiêu Dật siêu thoát và biến đổi. Sau khi nhận được sự giúp đỡ của thiên chủ, Hoang Vu thủy tổ cũng bắt đầu bạo động, tất cả thần nghiệt trong vô tận vũ trụ hải đều bị người nuốt chửng, Hoang Vu thần lực lập tức tràn ngập hư nguyên. Viên Vương sắc mặt hơi đổi, Niệm An đang thách thức tồn tại mà ngay cả phụ hoàng cũng không thể chém giết, lại còn là hai tôn, chúng ta có cách nào giúp hắn không? Tề Vương từ lúc đến đã suy nghĩ, giờ phút này thần sắc dần dần thanh minh. Đại đạo thanh đăng có sức mạnh vĩ đại tối cao có thể triệu hồi bất cứ ai, thu thập càng nhiều khí tức liên quan đến phụ hoàng, cơ hội triệu hồi phụ hoàng trở về càng lớn, đại đạo của chúng ta đều thoát thai từ sự sáng tạo của phụ hoàng. Tề Vương hít sâu một hơi, Nhân Hoàng đại đạo và Huyền Hoàng đạo thai đều đang bốc cháy, dùng sức mạnh đại thần tiêu truyền câu nói này khắp vũ trụ, lọt vào thai Ninh Vương, Việt Vương và những người khác. Viên Vương hầu như không chút do dự, cũng bắt đầu hiến tế huyết hải đại đạo và sát phạt đại đạo. Ninh Vương tế ra nghiệp lực đạo. Việt Vương khẽ thở dài, xây dựng đại trận hồi ngược dòng quá khứ, mặc cho thân thể tăng dã, tế đi ngự lòng phi thăng đạo của quá khứ. Xa xôi trên cựu huyền thiên hạ, hóa thân của đại hoàng tử của đại viêm nhân gian vương Triệu Lý đạo nhất thần sắc bình tĩnh quỳ trong hoàng lăng, hồn phách, nhục thân đều theo đại diễn thần thuật hóa thành một luồng khí tức liên quan đến võ đế bay về phía hư uyên. Khoảnh khắc này, trong hư uyên, một bóng hình vô cùng vĩ đại đang ngưng tụ, người bước ra từ dòng sông thời không sôi trào, chỉ một quyền, thiên địa tan vỡ. Toàn bộ hư uyên đều đang hủy diệt cùng với Hoang Vu thủy tổ. Võ đế đã không thể phục sinh, nhưng sự trở lại ngắn ngủi của người vẫn có phong thái vô địch. Bóng hình người đứng cạnh Tiêu Dật, ánh mắt hai người xuyên qua thời không giao hội trong khoảnh khắc, sinh linh của vũ trụ này từ khi sinh ra, trong linh hồn đã có đạo ngân thiên đạo không thể xóa bỏ. Ta dù tu hành đến cảnh giới nào, tầng thứ nào cũng không thể giết chết thiên chủ. Chỉ có ngươi, năm đó hồn phách đã từng đến một thế giới khác mà ý chí thiên đạo không thể can thiệp, xóa bỏ đạo ngân thiên đạo này, đương thời cũng chỉ có ngươi mới có thể thay thế thiên chủ. Giọng võ đế rất ôn hòa, không phải một hùng chủ chấp trưởng thần triều đang nói chuyện, mà giống như một người bạn đang dặn dò Tiêu Dật. Khi lời nói dứt, võ đế vận chuyển pháp tối thượng của đại diễn thần thuật, đang cưỡng ép xóa bỏ đạo ngân thiên đạo trong linh hồn, điều này cũng đồng nghĩa với kết cục vĩnh viễn tịch diệt của người. Trên đại La Thiên đế tọa, thiên chủ vốn bình tĩnh ung dung cuối cùng cũng biến sắc, từ khi được ý trời thai nghén đến nay, người cũng đã có một tia ý thức tự thân. Người muốn thoát khỏi sự ràng buộc pháp tắc của ý trời đối với người, trở thành siêu thoát thực sự, dù lôi tổ vẫn lạc, Hoang Vu thủy tổ đang cầu xin, người cũng không hề lay chuyển, thậm chí nhìn võ đế trở về. Mục đích là để sau khi thân thiên chủ này của mình vẫn lạc, thuận theo đạo ngân thiên đạo sâu trong linh hồn võ đế mà đoạt xá, thực sự thoát khỏi ý trời. Nhưng giờ đây, mọi tính toán đều bị võ đế phá vỡ, người không khỏi phẫn nộ, các ngươi đều đáng chết ba. Người có thể chịu đựng người đoạt xá từ xưa đến nay chỉ xuất hiện hai vị, một vị là võ đế, còn một vị là Tiêu Dật đã từng đến một dị giới không thể dò xét, thoát khỏi đạo ngân thiên đạo. Võ đế vừa chết, thiên chủ không còn hy vọng thoát khỏi sự kiểm soát của ý trời, sao có thể không tức giận? Hư ảnh thiên đình tam thập lục trọng thiên ầm ầm chân xuống, đè nát hư uyên, muốn hủy diệt tất cả biến số, khiến vũ trụ hải trực tiếp bắt đầu diễn lại. Đáng tiếc, giờ phút này, Tiêu Dật đã hoàn thành biến đổi, thực sự bước vào cảnh giới mà chưa từng có ai đặt chân đến, vạn đạo thiên đế, hay là siêu thoát phía trên. Bất kể tên gọi nào cũng không thể khái quát tầng thứ này, hắn nhìn thấy địa cầu, nhìn thấy vũ trụ hải, nhìn thấy mọi khởi nguồn, nhân quả, pháp tắc, đại đạo đều không thể giàn buộc hắn. Ánh mắt quét qua, trên đại La Thiên chí cao đế tọa, thiên chủ kinh hãi tột độ, thân thể từng tấc một tăng dã, ngay cả ý trời phía sau cũng đang bị mình tiêu tán. Thiên đạo sụp đổ, vũ trụ cũng theo đó mà hủy diệt. Khi vô số sinh linh bi thương tuyệt vọng, một luồng sáng chiếu rọi toàn bộ vũ trụ hải, thời gian dường như lại quay trở về khi Cửu Thiên vực mới thành lập. Trên Ngọc Kinh thành trên trời, trong đại triều hội, Tề Vương, Viên Vương, Bắc Vương và một nhóm cao tầng đại viêm đều không bị xóa ký ức, họ bàng hoàng mãi không thể tỉnh lại, chấn động trước sức mạnh vô thượng của thế tử. Nhưng có người đã trở về, có người thì không. Võ đế, đại hoàng tử đều thực sự đã chết trong trận chiến đó. Tề Vương cũng mất đi sức mạnh nhân hoàng kim thân, trên kim điện, mọi người đều nhìn Viên Vương với ánh mắt phức tạp, có người lập tức quỳ lại nói: "Thánh thượng đã không còn, nhưng đại viêm vẫn cần một người chủ trì đại cục, xin tứ vương gia vì thiên hạ mà tính, kế thừa đại thống, chấp trưởng đại viêm." Viên Vương vừa định từ chối, Tề Vương vừa mới hoàn hồn sau sự vẫn lạc của võ đế, đột nhiên không chút do dự từ bỏ vị trí nhiếp chính vương, cung kính nói: "Cung nên thánh thượng đăng cơ." Viên Vương không nói nên lời, trong số các huynh đệ, hắn là người không muốn tranh giành vị trí này nhất, giờ lại nằm không cũng thắng, nhưng hắn vẫn không vội vàng đồng ý, chuyện này vẫn phải hỏi ý kiến của Niệm An. Không biết thế tử điện hạ hiện giờ đang ở đâu? Bắc Vương rạng rỡ, như trẻ ra mấy chục tuổi, đánh trận cả đời, không ngờ quyết định đúng đắn nhất lại là gả cháu gái. Thời gian trôi nhanh, 10 năm sau, nhân gian vương triều, sau khi Lý Đạo Nhất rời đi, Tiêu Bất Ly trở thành hoàng chủ của đại viêm nhân gian vương triều, rất nhiều người đều ca ngợi công lao của hắn, giờ đây yêu tộc không xâm phạm đại viêm chút nào, Bắc vực thu hồi tất cả cương vực, Trường Sinh Thiên tuy vẫn không thuộc về đại viêm, nhưng cũng không còn chiến sự xảy ra, vạn dân được nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau khi trấn sát thiên chủ, Tiêu Dật liền đưa Bạch Lạc Thần trở về Ngọc Kinh thành của nhân gian vương triều ẩn cư, nơi đây khí tức hồng trần nồng đậm hơn cựu thiên vực. Sau khi siêu thoát, vẫn có thể tiếp tục để thăng, chỉ là hắn đã thay đổi phương thức tu hành thành tu hành trong hồng trần, hắn không còn can thiệp vào sự phát triển của cựu huyền thiên hạ và tử vi giới thiên. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có cố nhân của Thiên Ma giáo cùng với người của Thiên Mục lâu đến báo cáo một số chuyện thú vị, bí ẩn của cửu huyền. Mặc dù hắn chỉ cần một ý niệm là có thể nhìn rõ mọi bí ẩn khắp vũ trụ hải như xem vân trong lòng bàn tay, nhưng hắn vẫn giữ thói quen tốt là hòa mình vào hồng trần. Khi có ý định thay đổi một số việc, mệnh lệnh truyền xuống Thiên Ma giáo được thực hiện mà không gặp trở ngại, Tiêu Bất Ly cũng dốc sức ủng hộ. Ở nhân gian vương triều, việc phi thăng lên cựu thiên vực ngày càng khó, những đại tiên nhân thực sự đã trở nên hiếm hoi, nhưng trong Ngọc Kinh thành, người ta vẫn thường thấy những huân quý cũ của Đại Viêm, những đại nhân vật cấp tiên nhân có tiếng trên cựu thiên vực đến trước một phủ đệ ở Ngọc Kinh thành cung kính vô cùng bài phòng. Tuy nhiên những đại nhân vật này đa số đều bị từ chối, nhưng chưa từng có ai có nửa lời ý kiến, chỉ đi cầu hoàng chủ tiến cử, rồi nhận được câu trả lời của hoàng chủ vị kia không muốn gặp, thì mặt mũi của ta có thể có tác dụng gì? Lâu dần, người dân trong Ngọc Kinh thành càng thêm kiêng dè thân phận của chủ nhân phủ đệ sâu trong Bắc Huyết Giáp Đệ, một số giai thoại kỳ lạ càng được truyền đi xa. Có người nói hắn là thế tử Viên Vương năm xưa, có người nói hắn là đồng chủ yêu đình, lại có người nói hắn mới là chúa tể thực sự của Đại Viêm Cựu Thiên vực. Vì thế trong các trà lâu ở Ngọc Kinh thành thường có người tranh cãi không ngừng. Dần dần, thế nhân đều biết trong kinh thành có một dạ thiên tử thân phận thần bí, quyền lực ngút trời. Chuyện của Đại Viêm, hoàng chủ không thể giải quyết, vị kia lại có thể giải quyết. Ngay cả các đế giả của yêu tộc, nữ quân Mạc Bắc và nữ hoàng Vĩnh Dạ, thậm chí cả chủ nhân của Đại Chiêu Thần Triều nổi danh xa gần trong giới hải ngày nay cũng từng nhiều lần bái kiến dạ thiên tử. Toàn thư hoàn. Câu chuyện đã kết thúc, vẫn còn chút tiếc nuối, cảm ơn các độc giả đã đồng hành suốt chặng đường này. Nếu tóm tắt, giai đoạn đầu viết có chút vấn đề, có thể coi là khởi đầu thấp kết thúc cao, chuyển tiếp từ 10 vạn chữ đến 20 vạn chữ chưa tốt, nhân vật bắt đầu nổi bật từ cốt truyện luân hồi đầu tiên. Trương Ngụy Vương rõ ràng nhận được rất nhiều phản hồi, ngoài ra là võ đế, từ đầu vô địch đến cuối cùng, xuyên suốt cả cuốn sách. Mặc dù chỉ xuất hiện thực sự ở cuối cùng, nhưng từ đầu câu chuyện mọi người đã biết sự tồn tại của võ đế, luôn sống trong ký ức của người khác. Các hố lớn chắc là đã được lấp đầy, một số hố nhỏ nếu có cơ hội viết ngoại truyện cũng sẽ bổ sung. Đường giang hồ còn xa, các độc giả hữu duyên gặp lại. Cuốn sách tiếp theo có thể sẽ thử thể loại đô thị cao võ, nếu thất bại sẽ quay lại viết thể loại huyền huyễn náo động, thực sự rất cảm ơn sự ủng hộ suốt chặng đường này. Cuốn sách này mở đầu tuy không thu hút nhiều lượng đọc, nhưng thời kỳ đỉnh cao nhất cũng đạt 72 vạn lượt đọc, đứng đầu bảng sách mới huyền huyễn náo động khoảng nửa tháng. Tác giả sẽ cố gắng tổng kết, rút kinh nghiệm, đối mặt với khuyết điểm, cố gắng trong tương lai viết ra một cuốn sách tốt hơn, bái tạ. Chúc các độc giả tiền tài cuồn cuộn, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.